Chương 279. Bí mật điều tra. Chương 279. Bí mật điều tra. Cao Nguyên biết chuyện này tìm Tứ Ca chuẩn không sai. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối cũng không có hiểu rõ, Tứ Ca ra ra chức vị đến cùng cao bao nhiêu, nhà hắn năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ ngày bình thường Tứ Ca mỗi tiếng nói cử động bên trong, là hắn có thể đánh giá ra, Tứ Ca nhà tại bản tỉnh thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như Tứ Ca đều không giải quyết được chuyện này, vậy liền không ai khả năng giúp đỡ chính mình. Mà Lao Tứ đang trầm mặc nửa ngày sau, mới cho ra hồi âm nói, cái này đều nhanh 6 năm, tra được đến có chút phiền phức a. Nếu là lúc đó xảy ra chuyện, lúc đó liền tra, hẳn là rất nhanh liền có thể đưa ra kết quả. Tứ Ca, thi đại học tuyển bạt chế độ nghiêm khắc như vậy, đối phương khẳng định sẽ lưu lại lỗ thủng. Chỉ cần có người nguyện ý bỏ công sức tra, liền tuyệt đối có thể điều tra rõ chân tướng của sự thật. Cao Nguyên ngữ khí vội vàng nói đi, nếu là ngươi cùng ta mở miệng, ta cái này khi Tứ Ca nếu là không hỗ trợ, ta ký túc xá các huynh đệ khác nước bọt đều có thể chết đối ta. Chờ một lúc ngươi đem đối phương tin tức cặn kẽ phát cho ta, bao quát cái kia lớn Cao Nguyên. Lão Tứ ngữ khí trầm ổn nói tốt, cái này không có vấn đề. Cao Nguyên lúc này gật đầu nói. Lão Tứ trầm mặc một lát còn nói, còn có a, chuyện này nhất định đừng rêu rao, với ai cũng đừng sách, miễn cho đánh cỏ động rắn, cho điều tra gia tăng độ khó. Chuyện này ta sẽ cùng gia gia thông báo, sau đó tìm người bí mật điều tra, về phần cần bao lâu, chính xác thời gian ta tạm thời còn cho không được ngươi. Cao Nguyên vội vàng gật đầu nói, ta ơn Tứ Ca, chỉ cần có thể còn người khác một cái công đạo là được. Dù sao năm đó, ta cũng thiếu chút trở thành người bị hại. Tốt, vậy trước tiên dạng này, chờ ta bên này có tin tức về sau, lại cùng ngươi liên hệ. Ân, cái kia Tứ Ca ngươi trước bận điệu. Cúp điện thoại về sau, Cao Nguyên rốt cục thở phào một hơi trọc khí. Chuyện này trong lòng hắn đọng lại gần 6 năm, bây giờ người trong cuộc đã tìm được, Tứ Ca cũng đồng ý giúp đỡ quản chuyện này. Cho Hải Tử muốn tiền giải phẫu là một mặt, cái kia lớn Cao Nguyên cũng nên gặp báo ứng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Cao Nguyên tâm tình ngược lại là thoải mái không ít. Trừ bỏ giúp mẫu thân làm chút thủ công nghiệp, bồi phụ thân trong nhà nhìn xem TV bên ngoài, chính là đại giang mỗi ngày lôi kéo hắn, cái này chạy cái kia chạy chơi. Giao thừa cùng ngày, hai người bọn họ lại bò lên trên Bắc Sơn, đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn Cao Vương Trang hết thảy đại giang hai tay chống nạnh, rõ rạc nhìn qua phía dưới đồng ruộng nói, "Tiểu Nguyên, ta Cao Vương Trang phát tài thời gian không xa, sang năm quặng hoa tỏi có thể bán một gốc dạng, tỏi còn có thể lại bán một gốc dạng. Yêu cầu của ta không cao, tỏi giá cả có thể bán được 5 nguyên một cân là được, nếu thật là chiếu cái giá tiền này tính được, cũng không thể so với chủng lều lớn dây đến thiếu." Cao Nguyên liền đứng ở một bên mỉm cười, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng, tuyệt không có đại giang đơn giản như vậy. Hắn nhìn qua Cao Vương Trang địa hình, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, làm sao có thể đem Cao Vương Trang biến thành một tòa thành thị. Giống Bắc Hải khu vực vịnh như thế công nghiệp mang, có rộng rãi đường cái, cao ngất cao ốc, xinh đẹp xanh hóa, tiên tiến nhà máy đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại, đem một cái nghèo khó rất lại phía sau sân thôn, biến thành một tòa thành thị phồn hoa, cái này không khác người si nói ngọng. Có thể thường thường vĩ đại kỳ tích, không phải liền là trước từ nằm mơ bắt đầu sao? Cao Vương Trang tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, mặc dù nó không có rộng lớn thổ địa, tiện lợi giao thông, cũng không có phong phú khoáng sản tài nguyên. Nhưng chỉ cần người nơi này dám nghĩ dám làm, chỉ cần có một loại khai thác tiến thủ tinh thần tại, tương lai đem tràn ngập vô hạn khả năng. Ngược lại là đại giang đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, vui tươi hớn hở mà nhìn xem Cao Nguyên nói, ta cái này phá thôn mà, khẳng định không có Bắc Hải thị loại kia địa phương lớn tốt ta. Nghỉ mấy ngày nay, có phải hay không bắt đầu không thích đứng, lại nghĩ đến về thành bên trong đi. Nào có mà. Ta thôn mà tốt nhất, chỉ ít lòng người thuần phát, hoàn cảnh an nhàn. Nói thật ta đều có chút không muốn đi, chẳng cùng ngươi ở trong thôn, cùng một chỗ là các hương thân làm chút mà hiện thực. Cao Nguyên bận bịu phản bác nói ngươi có thể dẹp đi đi, lời này nghe liền thiếu đánh, ta thôn sinh viên, chỗ nào có thể giống ta dạng này không có tiền đồ. Đại Giang một mặt khinh thường khoát tay, lại chỉ hướng chân núi nói, "Tiểu Nguyên, trông thấy dưới núi khu đất hoang kia sao? Ta chính cùng thôn ủy thương nghị, muốn hay không làm một chút du lịch khai phát?" "A, liền ta thôn tình huống như vậy, muốn cái gì không có gì, ngay cả đầu ra dáng đường cái đều không có, thế nào làm du lịch khai phát? Ai sẽ đến a?" Cao Nguyên một mặt im lặng nói, Đại Giang lại lòng tin mười phần nói, "Du lịch không phải có mỹ cảnh a. Ta có quân lữ kiếp sống kinh nghiệm, cho nên muốn xử lý một cái súng hơi sân bắn chính là cùng loại ta cấp 2 thời điểm, ở quán internet chơi cái kia chống khủng bố tinh anh trò chơi. Ta muốn tại trên đất hoang, dùng bao cắt tạo mấy cái địa hình, sau đó cho du khách mặc vào trang bị phòng vệ, mô phỏng chân thực chiến địa bắn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?" Cao Nguyên một mặt không nói nhìn xem hắn, đại giang đến chết đều là thiếu niên a. Trong đầu của hắn mãi mãi cũng là chính sự không có, ý nghĩ xấu một đồng lớn. Ý nghĩ như vậy, cũng phải thua thiệt hắn có thể suy nghĩ ra được. Bất quá ngươi còn khỏi phải nói, đại giang như thế một dạng, Cao Nguyên lại còn có chút tâm động, có chút nhớ nhung thử một chút cái này mô phỏng bắn nhau là dạng gì tư vị. Ngươi nếu là thật làm cái này, đoán chừng du khách còn không có tới, bác gái liền phải khiêng cây gậy trúc, tại trên trận địa đuổi theo ngươi đánh, mà lại tuyệt đối không phải mô phỏng. Mỗi ngày chỉ toàn làm chút không đến 46, ngươi để bác gái tiết kiệm một chút mà tâm đi thôi. Cao Nguyên bất đắc dĩ cau mày nói, đệ, ngươi cũng đã gặp qua sự kiện lớn, trong thành kia sân chơi, người ta không làm theo kiếm được bùn đầy bát phong. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể kiếm tiền, ta làm cái chiến trường mô phỏng lại không được. Liên một câu, ngươi chi không ủng hộ ta đi? Đại Giang vỗ đùi hỏi. Cao Nguyên hơi nhíu lấy lông mày nói, xây một chỗ sân chơi là muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Giao thông, lưu lượng khách, chung quanh nguyên bộ công trình. Đại Giang bực bội khoát tay nói, ngươi đừng kéo những cái kia, liền nói ngươi chi không ủng hộ ca ca lập nghiệp. Ta có biện pháp kiếm khách chạy, cái này ngươi không cần lo lắng. Cao Nguyên biết Đại Giang nhận định sự tình, tuyệt đối không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Huống hồ ý nghĩ của hắn cũng là tốt, chỉ cần không đi bên trên đường tà đạo, tùy theo hắn giày vọt thì phải làm thế nào đây? Làm thứ như vậy, xài hết bao nhiêu tiền? Cao Nguyên nghiêm túc trầm tư hỏi, 5 vạn khối tiền cao nữa là. Đất trống đều là ta trong thôn hoang phế, tùy tiện đào, dù sao cũng không ai quản, mà lại thật kiếm được tiền, quay đầu toàn bộ nộp lên cho thôn ủy, giữ lại cho thôn dân sửa đường. Đại Giang một bên nói, lại có chút ngượng ngùng nói, tiền coi như ta mượn ngươi, trở về đầu ta chiến hữu sinh ý quay vòng tới, đem ta xuất ngũ phí trả, ta lại đem tiền cho ngươi. Cao Nguyên liền một mặt không vui nói, cái gì ngươi ta? Chờ thêm xong năm ngân hàng khai trường, ta đi cấp ngươi lấy 50, không không không. Chuyện này đừng để mẹ ta cùng bác gái biết, nếu không ta phải đi theo ngươi cùng một chỗ bị mắng. Đại Giang vui vẻ bay thẳng đến Cao Nguyên nhào tới, ôm Cao Nguyên cổ nói, ta liền biết hay là đệ đệ của mình đáng tin nhất. Cao Nguyên lúc này mới nở nụ cười, trong thôn có thể có cái như thế phong cách Tây hạng mục, xác thực rất tốt. Cho dù tương lai đối mặt vẫn là thất bại, nhưng ít ra Cao Vương Trang cũng thử qua một lần. Chỉ cần nếm thử, liền sẽ có cải biến. Chỉ cần hướng phía trước bước một bước, cái kia mộng tưởng liền sẽ thêm gần một bước. Chương 280, vòng tay vàng. Chương 280, vòng tay vàng. Nghỉ đông trong mấy ngày này, Cao Nguyên đối với quê quán phát triển đã bắt đầu có một chút xúc động. Cái này phải quy công cho Đại Giang Lô Mãng cùng Tiên Mã Hành Không, hắn những cái kia nhìn như không đáng tin cậy chủ ý, kỳ thật chỉ cần cẩn thận bày ra cùng cân nhắc một chút, hay là có tính khả thi. Có tốt như vậy mấy cái trong ngay mắt, Cao Nguyên đều bị Đại Giang kích tình cảm nhiễm, đáy lòng tựa hồ cũng có một thanh âm tại nói cho hắn biết, ở lại đây đi, Đại Giang cảm tưởng dám xông vào, mà ngươi tâm tư kỳ náo. Hai người các ngươi nếu là liên thủ hợp tác, có lẽ thật có thể kéo theo Cao Vương Trang, đi hướng một cái tốt đẹp hơn tương lai. Đã từng lý tưởng lần nữa trở về đến Cao Nguyên bản tâm, có thể Cao Nguyên biết không tiện, là cái gì cũng không làm thành. So sánh tại Trung Hải tập đoàn cung cấp hậu đãi đãi ngộ cùng chức vị, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, trước kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh, trước tích lũy kinh nghiệm càng nhiều đi. Năm này có Đại Giang tồn tại, ngược lại là trải qua cực kỳ náo nhiệt. Năm nay Cao Vương Trang pháo hoa tú, là tại thôn ủy đại viện nhi bên trong. Đầu năm hai đại bá mời được gánh hát, tại thôn ủy hát thời đại đùa giỡn, cũng tuyên bố hắn vận chuyển công ty sắp thành lập sự tình. Các loại mẫu thân xem hết đùa giỡn, tâm tình đặc biệt thư sướng thời điểm, Cao Nguyên mới mang mẫu thân về nhà, có chút đỏ mặt đến tướng thủ hộp trang sức lấy ra nói, mẹ, ngài đeo vòng tay này, nhìn xem có thích hợp hay không. Trong ấn tượng, mẫu thân cơ hồ không chút mang qua đồ trang sức, duy nhất một đôi bông tai, hay là khi còn bé, mẫu thân mang theo chính mình đi chợ, tại đại tập bên trên hoa một nguyên tiền mua. Mặc dù rất rẻ, nhưng này lúc mẫu thân tuổi trẻ xinh đẹp, đeo lên cái kia bông tai càng là đặc biệt đẹp mắt. Giờ phút này Tuấn Lan nhìn xem trong hộp, cái kia một bộ vàng cam cam tinh mỹ vòng tay, cả người lại ngây ngẩn cả người. Kim, làm bằng vàng đó a? Tuấn Lan cũng không dám tiếp, chỉ là run tay, chỉ vào vòng tay hỏi thuật kim, bộ này vòng tay nói ít đến hơn một vạn. Cao Nguyên hé miệng gật đầu nói, ngươi cái tiểu vương bát đản, ngươi mua cái này làm gì? Ở nơi nào mua? Tranh thủ thời gian cho lui đi. Tuấn Lan không những không vui, vậy mà đưa tay liền muốn hướng Cao Nguyên trên cánh tay đánh. Cao Nguyên tranh thủ thời gian giải thích nói, ta mẹ vợ đưa ngài. Đương nhiên, còn không tính mẹ vợ, nhưng nhà gái đối với ta rất hài lòng. Nhà gái là ta đồng sự, gọi đường nội, rất tốt một cô nương. Tuấn Lan lại sửng sốt. Chầm hồi lâu sau, khoe miệng mới bắt đầu lộ ra kinh ngạc nói, thật nói chuyện. Đã tìm xong cô nương. Cao Nguyên đỏ mặt nói chuyện, rất tốt, năm nay vốn định muốn tới, có thể nhà nàng lâm thời có việc liền không có đến thành. Cha mẹ của nàng người cũng rất tốt, cũng có thể tiếp nhận ta gia đình. Năm ngoái ngài cho bọn hắn đưa nhiều như vậy dưa chuột, nhà gái phụ mẫu nói, vòng tay này xem như đáp lễ. Tuấn Lan đầu góc vẫn như cũ phiêu hồ, đại tỷ luôn nói tiểu Nguyên đứa nhỏ này tâm lý nắm chắc, không dùng được đại nhân quan tâm. Hiện tại xem ra, đâu chỉ không cần quan tâm à, cái này đều đã đem nhà gái bên kia cho thỏa đàm, mới đến cùng trong nhà nói chuyện này. Gặp mẫu thân chịu đựng khỏe miệng vui sướng, Cao Nguyên tranh thủ thời gian lại lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới đường bội tấm hình, đưa cho mẫu thân nói, mẹ, cái này chính là, ngài ngó thế nào? Tuấn Lan nhận lấy xem xét, lúc này đưa tay lại phải đánh Cao Nguyên. Ngươi làm cái TV minh tinh tấm hình lừa gạt ta đây. Mẹ, nàng không phải minh tinh, chính là ta người yêu. Bác Hải nữ hài dáng dấp đều xinh đẹp, da trắng đây, mà lại sẽ đánh đóng vai, không thể so với TV minh tinh kém. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, nếu không ta phát mã số của nàng, ngài nói với nàng vài câu. Một khắc này, Tuấn Lan đang kinh ngạc qua đi, lại sinh ra một tia nhàn nhạt tự ti, dạng này Tuấn Tiêu trong thành nữ hài, nàng chỗ nào có thể nói với người ta thượng phải a? Nàng nghĩ tới nhi tử có thể làm cái trong thành đối tượng, có thể chỗ nào nghĩ đến là như vậy. Nhìn lại mình một chút thổ lý thổ khí bộ dáng, nếu thật là cùng người ta gặp mặt, không tự giác địa đô sẽ thấp hơn 3 phần nhi tử, ngươi thật cảm thấy cô nương này đi. Tuấn Lan có chút do dự nói, mẹ, người nàng thật rất tốt, về sau ngài gặp liền biết. Mà lại chúng ta quen biết đã 2 năm, lẫn nhau hiểu rõ, ta cũng thường xuyên đi nhà nàng ăn cơm, cùng với nàng cha mẹ có thể quen. Cao Nguyên hé miệng cười nói, cái kia, vậy nàng cha mẹ là làm cái gì? Tuấn Lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cao Nguyên thực không dám giấu giếm nói, ba nàng là Bắc Hải thị một cái đại lãnh đạo, mẫu thân là khúc nghệ đoàn lãnh đạo, nàng tại chúng ta đơn vị cũng là lãnh đạo, chức vị không cao, nhưng là quản mua sắm, là cái rất tốt làm việc. Tuấn Lan nhíu lại thật sâu lông mày, không tự giác lẩm bẩm, dạng này a. Có như vậy trong nháy mắt, Tuấn Lan là thất lạc. Chầm thật lâu, Tuấn Lan tiếp lấy lại hỏi, trong nhà nàng chỉ nàng một cái, hay là có khác huynh đệ tỷ muội? Liên một cái, nàng là con gái một. Cao Nguyên cười nói, a, tốt, rất tốt, rất tốt. Tuấn Lan ép buộc chính mình lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng lại chua xót lợi hại. Người ta tốt như vậy gia đình, lại coi trọng con của mình, tương lai chẳng lẽ muốn để Tiểu Nguyên ở rể, vĩnh viễn lưu tại Bắc Hải đi? Nếu không, người ta lại sao có thể hào phóng như vậy? Vừa nghĩ tới chính mình dưỡng dục nhiều năm nhi tử, tương lai liền muốn đi đến người khác trên cửa, Tuấn Lan tâm đều nắm chặt thành một đoạn. Tiểu Nguyên là chính mình hết thảy, những năm qua này, nếu là không có cái này hiểu chuyện đáng yêu nhi tử làm bạn, nàng rất có thể liền không kéo dài được nữa. Nhưng hôm nay, nhi tử gặp cô nương ưa thích, xác thực rất tốt, toàn bộ Hoàng Long cũng tìm không ra nữ hải như vậy à. Người ta gia đình còn tốt như vậy, phụ mẫu còn có bản lãnh như vậy. Nhược Nhi con thật đến nàng cửa chính bên trên, cả đời này cũng không cần buồn. Đây là chuyện tốt, hẳn là cao hứng, Tiểu Nguyên có thể có tiền đồ, không phải liền là chính mình lớn nhất tâm nguyện sao? Mẹ, ngài. Ngài tại sao khóc? Cao Nguyên mau từ trong túi móc ra khăn tay, cho mẫu thân lau nước mắt nói không có việc gì, mụ mụ cao hứng. Tiểu Nguyên rốt cục lớn lên, nàng dâu cũng không cần trong nhà lo liệu, rất tốt, các ngươi nếu là không có vấn đề, mụ mụ đầu này rất hài lòng. Tuấn Lan chịu đựng chua xót, chỉ cần là nhi tử ưa thích, nàng làm sao có thể đi ngăn cản đâu. Nhưng Cao Nguyên vẫn là nhìn ra vấn đề, liền đau lòng hướng mẫu thân nói, mẹ, không phải ngài nghĩ như vậy, người ta cũng không có sách ở rể sự tình. Thúc thúc Gazi rất khai sáng, bọn hắn còn ủng hộ ta tương lai có bạn sự, hồi hương lập nghiệp đâu. Tuấn Lan tâm lúc này mới bỗng nhiên nhấc lên, bọn hắn thật như vậy nói. Ân, bọn hắn cũng hy vọng ta có tiền đồ, là quê quán phát triển làm ra cống hiến. Cao Nguyên gật đầu nói cái kia muốn tới chúng ta nơi này, cũng không thể ủy khuất người ta nữ hải. Hiện tại liền phải tranh thủ thời gian lo liệu lấy, sớm một chút tại trong huyện mua bộ phòng ở. Tuấn Lan có chút chân tay luôn cuống đạo mẹ, chúng ta bây giờ chính là liều sự nghiệp thời điểm, chuyện kết hôn không nổi. Chuyện phòng ốc ngài cũng không cần quan tâm, ta ở bên ngoài có thể kiếm tiền, qua cái 2-3 năm, liền có thể tại huyện ta bên trong mua phòng nhỏ. Cao Nguyên tranh thủ thời gian trấn an nói. Tuấn Lan hé miệng gật đầu, lúc này mới dám cầm lấy hộp trang sức bên trong vòng tay, lòng tràn đầy vui vẻ cười nói, thật đẹp mắt vòng tay, người ta chính là sẽ chọn a. Tiểu Nguyên, ngày mai ta lấy cho ngươi 20. Không 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 khối tiền, ngươi cũng đi trong huyện cho nhà gái mua một bộ, xem như ta người trưởng bối này, cho nha đầu lễ vật. Mẹ, ta có tiền, quay đầu ta tự mua là được rồi. Cao Nguyên nói gấp, ngươi có tiền đó là ngươi, số tiền này nhất định phải ta ra. Tuấn Lan một bên nói, một bên lại mừng rỡ nhìn một chút trên điện thoại di động tấm hình. Nàng luôn cảm giác cái này mắt to cô nương giống Minh Tinh, thậm chí so Minh Tinh còn có khí chất. Chương 281. Đại Giang nan đề. Chương 281. Đại Giang nan đề. Sáng sớm ngày thứ hai cơm nước xong xuôi, Tuấn Lan liền trở về phòng, lấy một cái bao bọc vương vức khăn tay đỏ, cố gắng nhét cho Cao Nguyên nói, tranh thủ thời gian kêu lên Đại Giang đi trong huyện, đây là 20,000 khối tiền, nhất định phải cho cô nương người ta mua tốt vòng tay, tuyệt đối đừng đau lòng tiền. Cao Nguyên nào dám cự tuyệt. Cái này dù sao cũng là mẫu thân tâm ý, thế là hắn mang theo tiền tìm Đại Giang, trực tiếp lái xe chiều huyện bên trong chạy đi cho cái tiền Hà Nguyệt mua a. Hai người hiện tại đã phát triển đến nói chuyện cưới gả trình độ. Đại Giang lái xe, liên quan tới Cao Nguyên chuyện tình cảm, hắn vẫn luôn không chút hỏi đến qua. Hôm nay Cao Nguyên nói mua đồ trang sức, lúc này mới nhớ tới cô nương kia không phải Hà Nguyệt, đều lao hoàng lịch. Chúng ta học đại học thời điểm liền phân, bây giờ nói cái Bắc Hải cô nương. Cao Nguyên hé miệng túi đầu nói. Đại Giang sửng sốt một chút nói ngươi làm sao làm? Cái kia Hà Nguyệt thật không tệ à, mặc dù kích cỡ không phải quá cao, nhưng dung mạo xinh đẹp à, mà lại tâm nhãn cũng tốt, hay là trong thành phố cô nương có nhiều khí chất. Ta cảm thấy hai ngươi rất xứng, ngươi làm sao không hào hào nắm chặt? Cao Nguyên cũng không biết làm như thế nào giải thích, nếu là Đại Giang biết tiền căn hậu quả, đoán chừng lại phải nhịn không được chửi mẹ. Thế là hắn chỉ có thể thở dài nói, tính tình không cùng đi, không có người nào đối với người nào sai. Vậy bây giờ cái này dáng dấp ra sao? Cùng ngươi một đơn vị. Đại Giang kích động bắt quái đạo ân, đều tại Bắc Hải công ty chi nhánh đi làm, chờ đến trong huyện, ta cho ngươi xem nàng tấm hình. Cao Nguyên nhẹ nhàng thở ra nói. Hai người lái xe đến huyện thành về sau, mới phát hiện Hoàng Long cửa hàng Châu Đáo thủ đô Lâm Thời không có mở cửa buôn bán. Thất vọng sau khi, Đại Giang lại vội nói, ai, cho ta xem một chút nha đầu kia tấm hình, ta giúp ngươi kiểm định một chút, nhìn xem hai ngươi có thích hợp hay không. Cao Nguyên bất đắc dĩ đưa điện thoại di động móc ra, Đại Giang tập trung nhìn vào, lập tức liền quệt miệng nói, tiểu tử ngươi thật kê tặc, đặt trên mạng đao loạt cái mỹ nữ hình ảnh, liền nói là ngươi đối tượng. Ta nói cho ngươi giống như vậy hình ảnh, điện thoại di động ta bên trong cũng một năm lớn. Cao Nguyên không có phản bác, mà là lại lật đi ra một tấm, hắn cùng Đường Bội tại sân chơi chụp ảnh chung. Lần này Đại Giang con mắt lập tức liền thẳng, ta dựa vào, thật hay giả? Nha đầu này thật sự là ta đệ muội a. Cao Nguyên híp mắt cười nói, nàng gọi Đường Bội, ta thường xuyên đề cập với nàng lên ngươi. Nàng còn khen ngươi đâu, nói ngươi có ca ca dạng, là cái ngay thẳng hán tử, người như ngươi đáng giá kết giao. Không phải Đại Giang lau miệng, vẫn như cũ khó có thể tin nói ta Cao Vương Trang nếu có thể tới này dạng một cái tân nương tử, cái kia toàn thôn không được vỡ tổ a. Tiểu Nguyên ngươi có thể a, cái này tìm đối tượng một cái so một cái yêu. Nữ hài này đến cùng lai lịch gì? Nhìn xem khí chất không phải gia đình bình thường đi. Về sau gặp mặt ngươi sẽ biết, hai chúng ta hôn sự còn không có định đâu, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Cao Nguyên đưa di động cất về, lại cất vào trong túi nói, tính toán, vòng tay sự tình, chờ ta về Bắc Hải lại mua đi. Đại Giang lại trực tiếp phát động xe nói, trong huyện không khai trường, cái kia trong thành phố còn có thể không buôn bán. Chúng ta đệ muội xinh đẹp như vậy, ngươi trở về làm sao không được cho nàng niềm vui bất ngờ. Ngồi vững vàng, cả dẫn ngươi đi Giang Lâm. Cao Nguyên muốn mở miệng ngăn cản, đến một lần cảm thấy vì mua cái vòng tay, lại chạy chuyến trong thành phố không đáng, thứ hai trong lòng của hắn có chút lo được lo mất, Hà Nguyệt nhà ngay tại trong thành phố, mà lại nằm sau nghỉ tất cả mọi người đi ra đi dạo, cái này vạn nhất nếu là đủ phải, hay là rất lúng túng. Đương nhiên hắn chỉ là nghĩ như vậy một chút, dù sao Giang Lâm lớn như vậy, biển người mênh mông bên trong, đụng phải tỷ lệ cũng quá nhỏ. Cho nên hắn lại không ngăn cản Đại Giang, sớm mua cũng tốt, vừa vặn có thể cho Đường Bội một kinh hỉ. Từ giá đi Giang Lâm, chạy tới gần đường lời nói cũng liền một giờ. Đại Giang trực tiếp đem xe làm đến trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố thương mại, bên này Cao Nguyên cũng là lần đầu tiên tới, nhưng so Bắc Hải thị phố thương mại, hay là kém một chút phồn hoa, kiến trúc cũng cũ kỹ không ít. Sau khi đậu xe xong, hai người đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường. Giang Lâm biệt không nhiều, chính là nhiều người, mà lại thành khu quản lý cũng không bằng Bắc Hải, cho dù là như thế phồn hoa khu vực, ven đường cũng đều là bán quà vật tiểu thương người bán hàng rong, màu trắng túi nhựa bay tứ tung, xe ba bánh cũng là mạnh mẽ đâm tới. Hai người bọn họ lân cận đi vào một nhà cửa mặt hào khí cửa hàng châu báu, trong tiệm cũng là dòng người tuân ra phun trào, mà lại lấy thanh niên chiếm đa số đại giang liền nghiêng miệng nói, nhìn xem ta Giang Lâm địa phương khỉ gió này, đều là thứ gì vai phong tà khí. Trung quanh những ngày thanh niên, đoán chừng đều là nhà gái lừa bịp lấy nhà trai, tới mua đồ trang sức. Đầu năm nay muốn không có vòng tay vàng, dây chuyền vàng, nữ tử kia cũng không chịu bên trên xe hoa. Cao Nguyên mẩn người hỏi, ta bên này kết hôn, còn muốn mua đồ trang sức. Ta nhớ được ta học cao trung thời điểm, người trong thôn kết hôn, cũng không nói không phải muốn những này à. Đại Giang khoát tay nói, thời đại khác biệt. Cũng không biết từ chỗ nào truyền đến oai phong tà khí, đồ trang sức bằng vàng chỉ là một dạng, còn phải lễ hỏi tiền đâu. Nghe nói Giang Lâm thị bên này, lễ hỏi đều tăng tới 100. Không không không. À, Cao Nguyên giật mình trừng mắt nói mắt như vậy lễ hỏi, gia đình bình thường có mấy cái có thể xuất ra nổi. À, đây vẫn chỉ là lễ hỏi, phòng cưới cũng còn không có xét đâu. Ta thôn cái kia nhị quý, trước đó nói cửa việc hôn nhân, nhà gái liền lá hét muốn tại huyện thành mua phòng nhỏ mới bằng lòng gả. Cái này không náo đến cuối cùng thôi, nhà gái dây chuyền vàng cũng không trả về, nhị quý mẹ hắn náo đến thôn ủy, hay là ta dẫn người đi cho phải trở về. Đại Giang gãi ra đầu, cũng là không gì sánh được khổ não nói. Cao Nguyên liền sâu cao mày nói, liền lấy ta người trong thôn một chút kia thu nhập, về sau không đều được cô độc à. Đại Giang thở dài nói, ta không phải liền là tại sầu vấn đề sau này. Không đem trong thôn chủ nhiệm, ta mới lười nhác suy nghĩ những sự tình này. Nhưng nếu làm chức vị này, trong thôn này đến lúc lập gia đình nam thanh niên trung thân đại sự, ta nhất định phải đến cân nhắc. Này, không nói, mua ngươi vòng tay đi. Chí ít đệ muội khí chất này, cũng đáng như thế cái vòng tay tiền. Chỗ nào giống những cái kia vớ va vớ vẩn, hình dáng không ra sao, nói chuyện cưới luận gả liền công phu sư tử ngoạm, hướng nhà ngươi quan tài đáy bên trên nào, các nàng cũng xứng. Cao Nguyên gật gật đầu, xem ra đại gia người chủ nhiệm này cũng là không dễ làm a. Hiện tại nông thôn còn không có phát triển, cái này kết hôn chi phí lại trướng đi lên, cơ sở rất nhiều vấn đề, xem ra đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Cao Nguyên cùng Đại Giang tại một chỗ bán kim sức trước quầy dừng lại, Cao Nguyên cười nói, ta muốn mua một đôi vòng tay, chừng 2 vạn. Cao Nguyên thanh âm không lớn, thậm chí còn có chút ôn hòa, có thể hết lần này tới lần khác tại phía sau hắn, đối diện trước quầy, có một nữ nhân nghe thấy được thanh âm này. Trong nhân thế sự tình, có đôi khi chính là trùng hợp như vậy, Hà Nguyệt hôm nay sửng sốt bị mẹ của nàng lôi ra ngoài, muốn cho khuê nữ này mua tốt hơn đồ trang sức, hảo hảo cách ăn mặc một chút nha đầu này. Tóm lại là đến số tuổi, ngày mai còn muốn đi Cao Mãn Đức nhà bái phỏng, nữ nhi cũng không thể vốn mặt hướng lên trời, đi cùng người ta nhi tử gặp mặt đi. Là hắn, thanh âm này chính mình làm sao lại quên đâu, khi Hà Nguyệt quay đầu, nhìn về phía cái kia thẳng tắp bóng lưng lúc, cái kia yêu thương trong mắt, lại sớm đã ngậm đầy nước mắt. Chương 282, tuyệt vọng tình yêu. Chương 282, tuyệt vọng tình yêu. Hầu như không cần đi xem hắn chính diện, bởi vì hắn bóng lưng, hắn hình dáng, hắn nói chuyện thanh âm, Hà Nguyệt đều từng ở trong mơ, nhìn thấy qua vô số lần, lại đang vô số cái ban đêm, hồi ức qua vô số lần, dùng cái này để an ủi chính mình cái kia khô cạn tâm linh. Người bán hàng cười hướng Cao Nguyên hỏi, "Thiên sinh, ngài là đưa trưởng bối hay là đưa bạn gái?" Cao Nguyên ngại ngùng đỏ mặt nói, "Đưa bạn gái, ngài giới thiệu cái kiểu dáng tốt một chút, bạn gái của ta rất phong cách Tây, nhưng cũng tương đối nội liễm, thuộc về loại kia phong cách Tây nhưng không trương dương người." Hà Nguyệt khoảng cách Cao Nguyên, kỳ thật chỉ có không đến 3 mét khoảng cách, những lời này nàng nghe được nhất thanh nhị sở, tâm cũng trong nháy mắt nắm chặt thành một đoàn. "Đúng vậy à, chia tay cũng bao nhiêu năm, hắn như vậy ưu tú, chẳng lẽ sẽ không có bạn gái sao?" Huống hồ ban đầu là cha mẹ của mình có lỗi với hắn, chính mình làm sao có thể đứng tại đạo đức độ cao, đi ước thúc tình cảm của hắn đâu. Ngài nhìn cái này hai khoản thế nào? Đều là chúng ta Sông Lâm thời bên dưới tốt nhất kiểu dáng nữ người bán hàng từ trong quầy, cho Cao Nguyên để cử hai cái vòng tay đạo này sẽ không quá lớn. Bạn gái của ta cánh tay gầy một chút, so cổ tay của ngươi còn có thể nhỏ hơn một vòng đi. Cao Nguyên thận trọng mà hỏi thăm nha, vậy ngài bạn gái dáng người có thể thật tốt đó à? Chúng ta nơi này có nhỏ khoản, ngài nhìn cách thức muốn không có vấn đề, ta để cho người ta cho ngài đi lấy hàng người bán hàng nói ngọt hướng Cao Nguyên cười nói. Đại Giang ngay tại một bên vò đầu nói, ta cảm thấy rất đẹp, đệ muội lớn lên a xinh đẹp, lại đeo lên cái này loẹt loẹt vòng tay vàng, cái kia không được thành tiên nữ a. Cao Nguyên cũng không thế nào biết chọn, chỉ cần vàng đủ lượng, tiểu dáng đẹp mắt, lớn nhỏ phù hợp, cũng liền không có gì phải chú ý vấn đề đi. Nhưng hắn hay là hỏi, vòng tay này là một tay mang tốt, hay là mang một đôi tốt? Người bán hàng cười nói, một cái mua đi, tay trái mang vòng tay, tay phải cũng không chậm trễ đeo đồng hồ. Cao Nguyên dù sao là nhớ kỹ, a di cho mẫu thân đôi kia vòng tay, chính là hai cái tiểu dáng. Hắn vốn đang nghi hoặc, làm sao hai cái vòng tay không giống chứ? Họ như thế mới hiểu được, bình thường đều là mang một cái vòng tay vậy được đi, cái này hai vòng tay, một dạng tới một cái đi. Cao Nguyên thống quái đạo. Nữ người bán hàng vui vẻ ghê gớm, một bên để bên cạnh đồng sự cho cầm hàng, vừa cười nói, xem xét ngài chính là người làm công tác văn hóa, hào hoa phong nhã còn rất đẹp trai. Nếu ai làm bạn gái của ngươi, vậy nhưng thật có phúc khí a. Mà lại xuất thủ còn như thế rộng rãi, lập tức liền mua hai, giống ngài hào phóng như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Mà cách đó không xa Hà Nguyệt, đã nói không nên lời. Nàng cố nén không để cho mình nước mắt chảy ra đến, nhưng mới rồi đối thoại, lại câu câu ghim lòng của nàng. Trước mắt nam nhân này, đã từng rõ ràng là thuộc về chính mình, bọn hắn như vậy yêu nhau, hắn như vậy bao dung chính mình tiểu tính tình. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng rồi sẽ không thuộc về mình nữa. Một trái tim chết đi, thường thường ngay tại trong chốc lát. Cứ việc Hà Nguyệt đã sớm suy đoán, hắn đã kết giao cô gái khác, nhưng tại không có chứng thực trước đó, trong nội tâm nàng vẫn còn lấy một tia hy vọng cùng may mắn. Nàng khát vọng ngày nào đó, Nam Hải kia sẽ còn trở về, khát vọng cha mẹ của mình, về mặt tư tưởng có thể có chỗ đổi mới. Phụ thân ngàn vạn lần gian dạy, lại đều đánh không lại một lần tình cờ gặp nhau. Hà Nguyệt biết không có hy vọng, cũng đã không thể ôm nam nhân này. Cái kia giấu ở đấy lòng duy nhất ngọt ngào, cuối cùng vẫn là bị hiện thực cho đập tan. Cao Nguyên cầm biên lai đi giao tiền thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, Hà Nguyệt muốn xuống tới, muốn lớn tiếng nói cho hắn biết, Tiểu Nguyên, ta y nguyên vẫn yêu lấy ngươi nha. Có thể hay không lại có một cơ hội, để cho chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể nàng biết mình không có khả năng làm như vậy, cho dù xông đi lên nhận nhau, kết quả sau cùng cũng vô pháp cải biến. Nhất là hiện tại, phụ thân giống như ma, mặt dạn mày dày đều muốn đi cao mãn nước nhà, muốn trèo lên cao ra cửa hôn sự này, đợi Cao Nguyên từ quầy thu ngân giao xong tiền trở về thời điểm, Hà Nguyệt tranh thủ thời gian trốn vào người bên cạnh trong nhóm, nước mắt của nàng mơ hồ con mắt, trong quầy kim sức tất cả đều hòa tan thành hoàng tranh tranh chất lỏng, theo nước mắt của mình tích tích trượt xuống thỏa. Cái này tiểu trạc tử đưa tới, cái kia đệ muội còn không phải cao hứng ôm mặt của ngươi gặp à? Tiểu tử ngươi thật có phúc, có thể tìm tốt như vậy cô nương. Ngươi nói tương lai hai ngươi sinh ra hải tử, cái kia đến lớn lên hình dáng ra sao a? Đại Giang vui tươi hớn hở ôm Cao Nguyên bả vai, dẫn theo đồ trang sức túi hướng ngoài tiệm đi tới nói. Hà Nguyệt lúc này mới dám quay đầu lại, một lần cuối cùng đưa mắt nhìn nàng âu yếm Tiểu Nguyên rời đi. Hắn thành thục, thẳng áo khoác màu đen, thon dài quần tây, sạch sẽ giày da. Hắn đi đường vẫn như cũ như vậy nho nhã, tính cách vẫn là như vậy ôn hòa. Chỉ là những ngày cuối cùng rồi sẽ không thuộc về mình nữa, mà những năm này trong đầu bệnh những cái kia huyễn tưởng, cũng theo Cao Nguyên rời đi, triệt để tại Hà Nguyệt trong lòng tan vỡ nha đầu, nha đầu. Ngươi phạm cái gì cứ thế a? Lần này có thể tuyệt đối đừng ngỗ nghịch ba ba của ngươi ý tứ, ngày mai đến Cao gia nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cao Mãn Đức đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, chính là hắn đứa con trai kia, đầu chút năm đối với ngươi ưa thích ghê gớm, cũng không biết hai năm này phạm vào cái gì đủ, hắn vẫn còn giả giọng điệu đi lên. Hà Mụ tới dắt lấy khuê nữ cánh tay nói, đem chính mình ăn mặc xinh đẹp một chút, tiểu tử kia hay là đối với ngươi có ý tứ. Đây quan hệ đến ba ba của ngươi cùng sự nghiệp của ngươi, cũng không thể ra lại làm trò cười cho thiên hạ. Hà Nguyệt bình phục run rẩy ngực, thật lâu mới ánh mắt chất phác mở miệng nói, mẹ, từ hôm nay trở đi, ta đều nghe ngươi cùng cha. Các ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, các ngươi để cho ta gả ai, ta liền gả cho ai. Ta cũng không tiếp tục phản kháng, cũng không tiếp tục chọc giận các ngươi tức giận này. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cha mẹ trong lòng liền an tâm. Đến, thử một chút dây chuyền này thế nào? Khuê nữ của ta khẳng định mang cái gì cũng tốt nhìn. Hà Mụ thở dài, vừa cười đem dây chuyền đưa cho Hà Nguyệt nói. 4 năm quen biết, đổi lấy lại chỉ là một lần gặp thoáng qua. Cao Nguyên cùng Đại Giang đi tại phố thương mại đầu, ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng quan sát, hắn sợ sệt nhìn thấy Hà Nguyệt, lại cực kỳ khát vọng nghĩ đến một trận ngẫu nhiên gặp. Dù là chỉ là đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn lên một cái cũng tốt. Chỉ là hắn bỏ qua, ánh mắt của hắn tìm kiếm nữ nhân kia, vừa rồi liền đứng ở sau lưng hắn. Hết thảy đều là vận mệnh cho phép, có lẽ hết thảy đều là sinh hoạt tốt nhất an bài. Mà hắn nhất hẳn là cảm kích, chính là Hà Nguyệt nhịn được nội tâm khát vọng, không tiếp tục xung động đảo loạn cuộc sống của hắn, để hắn lâm vào trên mặt cảm tình mâu thuẫn. Theo Đại Giang lái xe mang theo Cao Nguyên rời đi, theo khoảng cách càng ngày càng xa, một phần nhân duyên cứ như vậy bị triệt để xé đứt. Sau khi về nhà đường bộ điện thoại tới, thúc giục Cao Nguyên về Bắc Hải đoàn tụ với nàng, vẫn không quên để Cao Nguyên mang nhiều chút dưa chuột, mẹ của nàng còn muốn mang theo đi trong đơn vị phân một phần. Cao Nguyên cũng nghĩ nàng, lần trước rời tách khác lúc ôm, cùng đường bội nụ hôm kia, khiến cho khoảng cách của hai người càng gần. Hắn rất muốn lại ôm một cái người yêu của mình, ngửi một cái trên người nàng mùi thơm, cảm thụ đường bội trên người mềm mại cùng ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, đang cùng trong nhà thân nhân tạm biệt sau, Đại Giang liền lái xe mang theo Cao Nguyên đi Hoàng Long Cảng. Nhìn qua trước mắt gợn sóng kia bao la hùng vĩ biển cả, một năm này, Bắc Hải đợi chờ mình lại là cái gì đâu? Chương 283. Lần đầu gặp đường kiến nghiệp. Chương 283. Lần đầu gặp đường kiến nghiệp. Cao Nguyên đến Bắc Hải cảng thời điểm đã là 2 giờ chiều. Ngay lúc đó thời tiết không tốt lắm, Bắc Hải bên này hạ tiểu tuyết, hắn mang theo bao lớn bao nhỏ trên dương hành lý bờ, dẫm lên thật mỏng tiểu tuyết quanh đi còn lại, rốt cục tại bến cảng bên ngoài đại bài phường bên cạnh, thấy được đường bộ xe. Hắn vui vẻ kéo lấy hành lý hướng phía trước đi, đường bộ cũng mau từ trong xe đi ra, cười nhẹ nhàng mà tiến lên nói, nhìn mặt ngươi đều đông lạnh đỏ lên, trên thuyền không có hơi ấm à? Cao Nguyên nhìn trước mắt người mặc áo lông màu trắng cô nương, có chút ngại ngùng cười nói, trong khoang thuyền rất ấm áp, chính là xuống thuyền thời điểm có chút lạnh, bị gió biển cho thổi. Đường Ngộ tranh thủ thời gian lấy xuống thủ sáo bằng da, đưa tay bưng bít lấy Cao Nguyên khuôn mặt. Tay của nàng đặc biệt ấm áp, mềm nún, còn mang theo hộ thủ xương mùi thơm. Cao Nguyên nhìn xem nàng đôi mắt to xinh đẹp, hơi nết lên lông mi, cùng cái kia tiên diễm mê người môi đỏ, nhịn không được túi đầu khẽ hôn một cái. Đường Ngộ cảm giác mình đều muốn hòa tan, tên tiểu lưu manh này thật sự là học xấu, vừa thấy mặt liền dám tự mình, lá gan là càng lúc càng lớn. Chỉ là nàng còn không có phẩm ra nụ hôn này hương vị, Cao Nguyên liền đem bờ môi thu hồi đi nói, trách lạnh, lên xe trước đi. Đường Ngộ cắn môi đỏ, tức giận đến nhẹ nhàng dậm chân, ngươi đùa nghịch lưu manh liền đùa nghịch đến cùng tôi. Như thế chuẩn chuẩn lướt nước có thể có ý gì? Đường Ngộ kịch trong lòng 10 phần, nhưng mặt ngoài lại như cũ muốn giả ra thận trọng bộ dáng, thấp ửng đỏ gương mặt nói, để cho ngươi mang dưa chuột, ngươi đến cùng mang theo không có. Mẹ ta đều cùng đơn vị người nói tốt, cũng không thể nuốt lời. Cao Nguyên xe nhẹ đường quen mở ra dương phía sau cười nói, dòng dã một nhóm lý dương, còn giả bộ nửa túi lan rệt. May mà ta ca lái xe đem ta đưa đến bến cảng, người trên thuyền lại giúp ta xách hành lý. Không phải vậy nặng như vậy, ta còn thực sự có chút cầm không được. Cao Nguyên một bên chứa lên xe, một bên tiếp tục còn nói, tỷ, trở về đầu vận chuyển hàng hóa đường thuyền khai thông liền tốt. Đến lúc đó ta để người trong nhà thông qua thuyền vận chuyển về bên này gửi đi tươi mới rau quả, mỗi lần đều cho nhà ngươi dự lưu một phần. Sớm như vậy bên trên hái rau quả, các ngươi chạm vạng tối liền có thể ăn tươi mới, để lưu tàu đến bến cảng lấy là được rồi. Đường Ngộ giúp Cao Nguyên nút lấy hành lý hỏi, vậy lúc nào thì mới khai thông a? Ta hỏi một chút người trên thuyền, nói là cuối năm nay, đương nhiên thời gian cụ thể, còn muốn xem tình huống mà định ra sắp xếp gọn hành lý sau. Cao Nguyên đóng lại dương phía sau nói đón tí tách tiểu tuyết, hai người tranh thủ thời gian chui vào trong xe. Nhiều ngày như vậy không thấy, Đường Ngộ thế nhưng là hiếm có ghê gớm. Nàng mở ra trong xe điều hòa không khí, vừa ấm lấy Cao Nguyên tay nhỏ bé lạnh như băng nói, tính ngươi ra hỏa này gặp may mắn, gia gia của ta mấy ngày nay tâm tình không tệ, đoán chừng chuyện của hai ta hẳn là không trở lực gì. Cao Nguyên biết Đường Kiến Nghiệp muốn gặp chính mình, không phải vậy Đường Bội cũng không có khả năng vội vã thúc chính mình trở về. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng nói, có thể làm a? Ta khác không sợ, liền sợ lao gia tử để cho ta xếp hàng. Đường Bội liền hé miệng cười nói, thứ nhất, ta ông ngoại đầu vài ngày, cùng ta gia gia gặp một lần mặt, hai người cũng thoải mái tâm tình hồi lâu, gia gia cuối cùng đối với chúng ta thái độ, hay là có chỗ thỏa hiệp. Thứ hai, ta Đường Tẩu rốt cục mang thai, hiện tại cùng ta ca tình cảm cũng đang dần dần chuyển tốt. Cho nên gia gia trong lòng đẹp đây, lúc này ngươi cùng gặp mặt hắn, là cơ hội tốt nhất. Dạng này à, cái kia rất tốt, nghe Đường Bội giải thích, Cao Nguyên tâm rốt cục có thể thoáng an định. Hắn vội vàng lại đem tay từ Đường Bội trong tay rút ra, sau đó từ áo khoác bên trong túi, móc ra một cái hộp trang sức nói, "Tỷ, mẹ ta tặng cho ngươi, ngươi đeo nhìn có thích hợp hay không?" "Cái gì nha?" Đường Bội ngạc nhiên tiếp nhận hộp, đánh tiếp mở cái nắp xem xét, là hai cái vàng óng ánh vòng tay. Nàng vội vàng oán giận nói, "A Di làm cái gì vậy nha? Nàng kiếm tiền không dễ dàng, mua cái này làm gì a?" Cao Nguyên cầm lấy một cái vòng tay, quăng lên Đường Bội bàn tay nhỏ trắng nõn, rất ôn nhu cho đeo lên nói, "Thật thích hợp, ta còn sợ mua lớn đâu. Mẹ ta đưa tiền để cho ta đi vào thành phố mua, nói là cho tương lai con dâu lễ vật." Đường Bội vui vẻ nết miệng nhỏ, tâm đều đi theo phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng vẫn luôn cho là mình còn không có lớn lên, có thể trong lúc hoảng hốt, vậy mà lập tức cũng phải có bà. Nội tâm đột nhiên lại có chút phức tạp, bị mừng thầm, mê vong cùng lạ lẫm đan xen. Nàng giơ cổ tay lên bên trên vòng tay vàng thưởng thức, rất đẹp, cùng chính mình dây chuyền vàng cùng đông thai vẫn rất xứng. "Ai, ta đeo lên được không?" Cao Nguyên híp mắt cười nói, "Đẹp mắt, rất quý khí, như cái tiểu phú bà. Vốn chính là có được hay không?" Đường Ngụy cho hắn một cái liếc mắt, lập tức mang theo ngọt ngào mỉm cười, phát động xe hướng trong nhà tiến đến. Yêu một người tư vị là mỹ hảo, cho dù không có những hoàng kim này, đồ trang sức, chỉ cần hai người có thể ngồi cùng một chỗ, nằm cạnh gần như vậy, cùng một chỗ nghe nhàn nhạt âm nhạc, nhìn qua bờ biển tí tách tiểu tuyết, liền đã đầy đủ hạnh phúc. Chỉ là Cao Nguyên trong lòng còn có chút lo lắng, hắn duy nhất sợ sệt chính là Đường lao gia tử, buộc chính mình xếp hàng đầu ra. Tương lai như cùng mình sư ca là địch, đây là Cao Nguyên tuyệt không nguyện nhìn thấy kết quả đi vào trong nhà về sau, ngược lại là Đường Khải vội vàng chạy đến, giúp đỡ Cao Nguyên cùng một chỗ vận chuyển hành lý Đường kinh lý. Ta đến chuyện là được rồi, ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cao Nguyên bận bịu từ chối nói còn gọi Đường kinh lý. Xem ra ngươi là không muốn cưới muội muội ta. Đường Khải không nói lời gì kéo qua dương hành lý, ra vẻ tức giận híp béo mút míp con mắt nói cái kia. "Ca, chúc mừng năm mới." Cao Nguyên ngại ngùng cười, cho Đường Khải bái cái lúc tuổi già chúc mừng năm mới. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian trở về phòng ngồi đi, chứ mẹ ta, người trong nhà đều ở đây. Nói xong, Đường Khải liền kéo lấy hành lý hướng phòng khách đi. Cao Nguyên nhăn nhó đuổi theo, tâm cũng đi theo phanh phanh nhảy loạn. Đường ra đều là đại nhân vật, bây giờ bọn hắn một nhà tề tụ, Cao Nguyên làm một cái ngoại nhân xuất hiện tại trường hợp như vậy, tóm lại vẫn còn có chút khẩn trương. Cũng may Đường Bội thu thập xong sau xe, liền kịp thời chạy tới khoác lên hắn cánh tay, này mới khiến Cao Nguyên bông cảm giác an tâm. Vào nhà về sau, trong phòng khách quả thực ngồi không ít người. Trừ Đường Bội cha mẹ bên ngoài, Cao Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy, là một vị tương đối tuổi trẻ nữ nhân, dáng dấp không phải đặc biệt đẹp, nhưng trên người có sợi khí chất, mũi treo một bộ mang dây xích kính mắt viền vàng, tóc cũng sắn rất chỉnh tề. Lại bên cạnh là một vị dáng người hơi mập trung nhân, cùng Đường Húc có 6 phần giống, chỉ bất quá gương mặt hơi đen một chút, hẳn là đại bá Đường Trấn. Mà Đường Trấn bên cạnh chính là một vị tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, mí mắt cũng hơi rủ xuống lão nhân. Đây là Cao Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Đường Kiến Nghiệp, nói thật không có quá đặc biệt chỗ, tương phản còn rất hòa ái, nhìn thấy Cao Nguyên sau liền không ngừng mỉm cười, còn giơ lên giàn mua tay chào hỏi Cao Nguyên đến trên ghế salon ngồi. Cao Nguyên thông qua phán đoán liền lễ phép chào hỏi nói, "Đường lao tổng tốt, Đường bà ba tốt, tẩu tử tốt." Sau đó hắn lại quay người nhìn về phía Đường Húc vợ chồng, cũng không có mở miệng chào hỏi, mà là rất thân mật cười cười. Đường Kiến Nghiệp liền đưa tay chỉ vào Cao Nguyên nói, "Bản nhân so với hắn trên tư liệu tấm hình muốn tinh thần a, ni tử thật là biết chọn, hai người như thế đứng chung một chỗ, thật đúng là giống, có chuyện như vậy à?" Tẩu tử nâng đỡ dây xích kính mắt, cũng đi theo phụ hòa nói, "Đường mội cô nàng này nhiều tình à, cũng không phải loại kia chấp nhận người. Trước đó công ty của ta mấy cái cao quản nàng đều không coi trong mắt, bây giờ tìm ưu tú như vậy tiểu hòa tử, ta là tuyệt không giật mình." Đường Kiến Nghiệp tranh thủ thời gian ra hiệu Cao Nguyên ngồi xuống nói, "Rất tốt, ngươi cũng đừng khẩn trương. Chỉ cần là ni tử coi trọng, ta lão đầu tử này liền sẽ không phản đối. Tiểu Nguyên đúng không? Công việc của ngươi lý lịch ta cũng biết, tại Tạ Đông Thăng nơi đó làm rất tốt. Tuổi còn trẻ liền an tâm chịu làm, còn có thể làm ra nhất định thành tích, cái này có thể cùng ta Trung Hải lão động sự trưởng rất giống a." "Đường tổng ngài quá khen, ta chỉ là hết sức làm tốt thuộc bổn phận sự tình thôi." Cao Nguyên ngồi xuống, khẩn trương giao nhau lấy hai tay nói, "Có thể đem thuộc bổn phận sự tình làm tốt, vậy liền không đơn giản. Cá nhân ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu khác, mà lại ta năm nay mùa hè khả năng liền muốn lui. Ta chỉ hy vọng a, ngươi tại hảo hảo đối đãi nhà ta nha, đầu đồng thời, đang làm việc bên trên có thể đúng lúc đó giúp ngươi đại bá cùng Đường ca một thanh." "Đương nhiên, loại trợ giúp này cũng không phải lấy trái với công ty quy tắc là điều kiện tiên quyết, người muốn đi đến chính mới có thể đi được xa." Đường Kiến Nghiệp lời nói này đến 10 phần có trình độ, bởi vì hắn cùng Chu Chính Nguyên ở giữa đấu tranh, đại bộ phận đều là ở công ty quy tắc phía dưới tiến hành. Cho nên không cần nói cũng biết, hắn ý tứ chính là ở công ty trong quy tắc, người muốn giúp Đường ra. Chương 284. Hoài Nhu chính sách. Chương 284. Hoài Nhu chính sách. Cùng Đường Kiến Nghiệp người như vậy liên hệ, ngươi nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Nghe lời muốn nghe ý ở ngoài lời, không phải vậy lấy đối phương đạo nhi, ngươi cũng còn không hề hay biết. Cao Nguyên chính suy nghĩ làm như thế nào phá cục này, Đường Húc liền lặng lẽ cầm chân đá hắn một chút, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu, để Cao Nguyên đáp ứng trước xuống tới. Nếu Đường thúc thúc như thế đã tính trước, Cao Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu nói, tạ ơn Đường lao tổng tán dương, chỉ cần là đối với Trung Hải tập đoàn chỉnh thể lợi ích có trợ giúp sự tình, ta khẳng định dốc toàn lực tương trợ. Đường Kiến Nghiệp lông mày hơi nhíu, trước mắt tiểu tử này thật là có chút không đơn giản. Hắn câu này Trung Hải tập đoàn chỉnh thể lợi ích trong nháy mắt liền đem chính mình thiết bộ mà hóa giải. Nội đấu là vì tập đoàn chỉnh thể lợi ích sao? Tại thời khắc mấu chốt, để hắn tại Chu Chính Nguyên phía sau đâm đao, tính tập đoàn chỉnh thể lợi ích sao? Tuổi còn nhỏ, lòng dạ ngược lại không cạn. Nhưng cái này đồng thời cũng biểu lộ một thái độ khác, nếu không muốn đứng Đường ra đội, vậy hắn cũng sẽ không trợ giúp Chu Chính Nguyên. Câu trả lời này mặc dù làm chính mình không hài lòng lắm, nhưng chung quy cũng không có làm cho người rất thất vọng. Mà Đường Kiến Nghiệp trước mắt lại không thể cưỡng ép tạo áp lực, dù sao Đường bội ông ngoại đều đem nói ra nói, mà Đường Húc tính tình lại trụ, trong ngôn ngữ nếu thật là quá mức áp bách, đoán chừng chính mình cái này năm đều qua không tốt, Đường Húc khả năng lại sẽ cùng chính mình náo không thoải mái. Cho nên Đường Kiến Nghiệp tạm thời lựa chọn hoài nu chính sách, chứ không cùng Tiểu Nguyên sách xếp hàng sự tình. Bởi vì hắn trong tay còn nắm một lá bài không có ra. Tiếp xuống nói chuyện tương đối liền dễ dàng, Đường Chấn Đại Bá 2 năm này một mực làm đến không sai, chủ yếu là bị ban giám đốc ngoại phái, toàn quyền phụ trách Đông Bắc địa khu nhiều nhà công ty chi nhánh chỉnh thể vận doanh làm việc. Tẩu tử chính mình có một nhà ngân sam đầu tư công ty mà lại vận doanh rất tốt, trong tay có 2 nhà chỉ cổ xí nghiệp, nghe nói còn muốn chủ bị đưa ra thị trường. Tiếp lấy mọi người liền trò chuyện tẩu tử trong bụng hải tử, mỗi người phát biểu ý kiến của mình cho hải tử đặt tên. Một đám người cười cười nói nói, gia đình bầu không khí cũng là 10 phần hòa hợp. Đường Húc trò chuyện một chút, liền không nhịn được muốn hút thuốc, nhưng khi đó liền bị Tôn Di Phương cho dạy dỗ vài câu, nói lao đại nhà mang dựng đâu, rút cái gì khói. Đường Húc lúc này mới xấu hổ cười một tiếng nói, vậy được, ta đi thư phòng rút. Đúng rồi Tiểu Nguyên, ta máy tính có chút vấn đề, ngươi qua đây giúp ta nhìn xem là tình huống như thế nào. Cao Nguyên lúc này mới tranh thủ thời gian đứng dậy, nói thật người Đường ra cùng một chỗ nói chuyện thiếm, hắn quả thực có chút không chen lời vào. Đi vào thư phòng đằng sau, Đường Húc trước tiên đem cửa đóng lại, tiếp lấy mới móc ra khói đốt, lại để cho Cao Nguyên ngồi xuống nói, đối mặt nhà ta lão gia tử, có phải hay không rất khó xử. Cao Nguyên vò đầu cười khổ nói, xác thực, lão gia tử nói chuyện quá sâu, ta đầu óc đều có chút không đủ làm. Ngược lại là thúc thúc ngài, tại sao muốn để cho ta đáp ứng lão gia tử yêu cầu? Đường Húc thì cầm điếu thuốc khoát tay nói, đáp ứng trước đi, ta là nghĩ như vậy, chờ ngươi cùng Đường bội sau khi kết hôn, ngươi liền rời đi Trung Hải tập đoàn. Ta trước đó có cái đồng học, hắn cũng là làm thực nghiệp, chúng ta quan hệ cá nhân một mực rất tốt. Cho dù ngươi rời đi Trung Hải, đến bạn học ta nơi đó, cũng giống vậy có thể nhận trọng dụng, sẽ không ảnh hưởng ngươi sự phát triển của tương lai. Thúc, cái này, tốt như vậy sao? Cao Nguyên có chút giật mình nói không có biện pháp tốt hơn, ngươi cũng đừng kỳ vọng mình tại Trung Hải năng chỉ lo thân mình. Rời đi mới là tốt nhất biện pháp, lão gia tử cũng không thể bởi vì ngươi rời trước, liền buộc Đường bội cùng ngươi ly hôn đi. Cho nên ý kiến của ta, là trước tiên đem sự tình làm, về sau bọn hắn cùng Chu Chính Nguyên yêu làm sao đấu, đừng liên lụy ta cái này tiểu gia là được rồi. Ngươi cũng không cần đi theo khó xử. Đường Húc cười híp mắt nói vậy ta về sau còn có mặt mũi gặp lao ra tự à? Cao Nguyên cười khổ nói ta cho ngươi định lấy, kết hôn về sau, ta liền nói là ta bức bách ngươi rời trước, cái này tổng hành đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thúc thúc là vì ngươi cùng Đường bội nghĩ tới hạnh phúc, tương lai hảo hảo đối đãi nhà ta khuê nữ là được rồi, hiểu chưa? Đường Húc không thể nghi ngờ đạo. Cao Nguyên hé miệng nói, thúc, ngài đối với ta tốt như vậy, về sau ta làm như thế nào báo đáp ngài à? Đường Húc thì chân thành nói, trở thành Tôn Đào gia người như vậy, trở thành một cái có thể vì nước nhà xử lý hiện thực mà người. Trở thành sự kiêu ngạo của ta. Ngày nào đó, coi ta ở trước mặt người ngoài nhắc lên con rể của mình lúc, người khác có thể hướng ta dựng thẳng cái ngón tay cái, nói một câu ngươi con rể thật không tệ. Cái này đủ, hiểu không? Thúc, lời của ngài ta đều để tâm bên trong. Người khác ta có thể không nghe, nhưng lời của ngài, ta nhất định nhớ kỹ, Cao Nguyên trịnh trọng gật đầu nói. Chạm vạng tối thời điểm, cả nhà lại bận việc lấy làm lên đồ ăn, trong nhà các nữ nhân cùng lên trận, mặc kệ có thể hay không nấu cơm, đều không ngừng hướng trong phòng bếp chen Đường Kiến Nghiệp ưa thích gia đình như vậy không khí, vui vẻ hòa thuận so cái gì đều tốt, nhất là Đường Khải trong nhà còn đã hoài thai. Vợ chồng trẻ quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, tóm lại là để trong lòng của hắn bao nhiêu dễ chịu một chút cái kia. Tiểu hòa tử, ta nhìn phía ngoài tuyết ngừng, ngươi theo giúp ta đến hậu viện tản tản bộ đi. Đường Kiến Nghiệp vui tươi hớn hở ngẩng lên suy nghĩ ra, hướng Cao Nguyên ngoắc nói ai, Cao Nguyên buông xuống Đường bội từ phòng bếp đưa tới đồ ăn, liên tục không ngừng cầm khăn tay xoa xoa tay, liền bị lao ra từ cánh tay, hướng phía hậu viện đi đến. Năm nay mùa xuân tới muộn, Bắc Hải khí hậu vẫn còn có chút lạnh. Nhưng Đường lao ra tử lại tinh thần quắc thước, chậm rãi từ từ tại hậu viện đi vào trong nói, trong nhà ngươi đối với cửa hôn sự này không có ý kiến gì đi. Cao Nguyên gật đầu nói, không có ý kiến, mẹ ta là đồng ý, cha ta đầu óc không tốt lắm, cái này không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Vậy ngươi ra ra nãi nãi đâu? Trong nhà trưởng bồi ý kiến, bao nhiêu cũng là muốn tôn trọng một chút. Đường Kiến Nghiệp rất hòa ái mà hỏi tham gia ra nãi nãi xưa nay không cùng nhà ta liên hệ, ta cũng từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn nhà hắn một miếng cơm. Đều là mẫu thân một bên chăm sóc ta, một bên chăm sóc phụ thân, ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trưởng thành. Cao Nguyên rất thành thật trả lời Đường Kiến Nghiệp đầu tiên là sức sở, lập tức thở dài nói, số khổ hài tử a, ngươi cùng mẹ ngươi đều thật không dễ dàng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta Đường ra cho tới bây giờ cũng không nhìn xuất thân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có tiềm lực, chính là đáng giá chúng ta tôn trọng cùng thưởng thức người. Tạ ơn gia gia lý giải, các ngươi một nhà đều là người rộng lượng. Cao Nguyên vội vàng nói Đường Kiến Nghiệp ngược lại là khoát khoát tay, tại mái nhà cong dưới bàn trà bên cạnh ngồi xuống nói, Tiểu Nguyên à, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cao Nguyên bận bịu ngồi xuống nói, gia gia ngài nói. Đường Kiến Nghiệp đạo, Bắc Hải phân bộ có thể có thành tựu hiện tại, ngươi nói là công lao của người nào? Ngươi không cần do dự, ăn ngay nói thật là được. Cao Nguyên gật đầu nói, ban sơ khẳng định là Tạ Đông Thăng công lao. Hắn hẳn là sớm nhất một nhóm, đến Bắc Hải loan khai hoang người. có nhà máy cũ khu thành lập, mới hấp dẫn đến cái khác thượng hạ du công ty đến Bắc Hải bên này thiết nhà máy. Sau đó, chính là công lao của ngài, phân bộ ba cái nhà máy mới khu, là ngài bày ra, đại bá chủ xây, cũng là người của ngài, đem phân bộ vận chuyển lại. Người đứa nhỏ này phẩm chất không tệ, chí ít nói chuyện còn có thể bảo trì khách quan trung lập. Đường Kiến Nghiệp thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại hỏi, cái kia Chu Chính Nguyên lại là Bắc Hải phân bộ làm ra cái gì công hiến? Vấn đề này ngươi có thể trả lời ta sao? Chương 285. 285 đạo tặc hành vi. Chương 285, 285 đạo tặc hành vi. Cao Nguyên là thật không nghĩ tới, Đường lão gia tử có thể ném ra ngoài một vấn đề như vậy. Kỳ thật chuyện này, Cao Nguyên trong lòng sớm đã có cân đòn, rõ ràng chính là Tạ Đông Thăng cùng Đường Kiến Nghiệp trồng cây, Chu Chính Nguyên đến hái đảo. Mà hắn sở dĩ còn vì Chu Chính Nguyên phục vụ, đến một lần Chu Chính Nguyên là hắn người dẫn đường, nhưng mấu chốt nhất là Cao Nguyên đồng tình Tạ Đông Thăng gặp phải. Hắn sở dĩ bỏ công như vậy, mục đích cuối cùng nhất là muốn phục vụ Tạ Đông Thăng, cho hắn bác bên trên như vậy một hơi Chu sư ca đối với Bắc Hải bên này, xác thực không có làm bên trên cái gì kỉnh. Nhưng là hắn đối với Tạ Đông Thăng, hay là cung cấp một chút trợ giúp Cao Nguyên có chút túi đầu nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hắn tại sao phải giúp Tạ Đông Thăng? Thuần túy chính là xuất phát từ chính nghĩa sao? Chu Chính Nguyên nhưng cho tới bây giờ đều không phải là bắn tên không đích người, đối với hắn người vô dụng, hắn sẽ thân xuất viện thủ sao? Huống chi Tạ Đông Thăng, cho tới bây giờ đều không phải là công đại bang người. Đường Kiến Nghiệp tiếp tục lại hỏi. Cao Nguyên bị buộc đến góc tường, có một số việc mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại vẫn luôn đang phát sinh lấy. Cho nên đối mặt Đường Kiến Nghiệp uy nghiêm, hắn cũng chỉ có thể thành thật nói hắn sở dĩ trợ giúp Tạ Đông Thăng, là bởi vì hắn muốn giành Đông Hải phân bộ quyền khống chế, mà Tạ Đông Thăng chính là một viên có thể xuất kỳ chế thắng quân cờ, có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn nhất thực hiện Bắc Hải chiến lược lập bản. Đường Kiến Nghiệp kinh ngạc nói, ngươi không cái gì đều hiểu sao? Chu Chính Nguyên rõ ràng chính là một cái cường đạo, chỉ là đánh lấy Tạ Đông Thăng chính nghĩa này cờ hiệu, đến cướp đoạt chúng ta tại Bắc Hải chỗ bỏ ra hết thảy, có thể ngươi vì cái gì còn muốn phục vụ cho hắn đâu? Ta không phải vì hắn phục vụ, ta từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận qua chính mình là công đại bang người. Ta chỉ là tại vì Tạ Đông Thăng phục vụ, hắn hoàn toàn lại đang là Chu Chính Nguyên phục vụ. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, ta liền trở thành Chu sư ca người Cao Nguyên tranh luận đạo. Đường Kiến Nghiệp khẽ bước cằm, già mua ngón tay gõ bản thủy tinh mà nói, mọc lên ở phương đông người kia à, kỳ thật rất không tệ, chính là tính tình chủ. Ta cũng thừa nhận những năm qua này, ta hổ thẹn với hắn, nhưng ta không phải không đã cho hắn cơ hội, ta để hắn xếp hàng đường ra, nhưng hắn nhưng dù sao nhận lý lẽ cứng nhắc. Dừng một chút, Đường Kiến Nghiệp nói tiếp, hắn đem lao động sự trưởng đã nói, toàn bộ xem như nhân sinh chân luôn, lao động sự trưởng để hắn không cần xếp hàng, để hắn cắm đầu làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi hắn. Có thể lao động sự trưởng đã qua đời, tập đoàn không có người để lấy, thời cuộc thay đổi, các phương nhao nhao bắt đầu kết phái, hắn muốn chỉ lo thân mình khả năng sao? Lời này dường như đang nói Tạ Đông Thăng, lại hình như là nói Cao Nguyên chính mình. Đường Kiến Nghiệp chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lại mất mát nói, giúp ta cùng Tạ Đông Thăng mang câu nói, những năm này ta làm được xác thực không đối, ta chân thành cùng hắn nói lời xin lỗi. Vô luận hắn phải chăng tha thứ, vô luận hắn phải chăng giúp đỡ Chu Chính Nguyên tới đối phó ta, ta đều tiếp nhận, từ đó không còn khó xử với hắn. Cao Nguyên giật mình nhìn Đường Kiến Nghiệp một chút, lập tức lại gật đầu nói, tốt, lời này ta nhất định cho ngài dẫn tới. Đường Kiến Nghiệp mỉm cười, phản phất trong lòng áp lực nhỏ đi rất nhiều. Bệnh của hắn sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng, kỳ thật cũng là bởi vì hối hận sự tình, làm được nhiều lắm. Mà cùng Tạ Đông Thăng quan hệ, chính là hắn rất lớn một cái tâm bệnh, ban giám đốc mặt người bên trên không nói, nhưng bí mật ai không nói thầm, nói hắn đối với Tạ Đông Thăng làm được quá phận. Bây giờ cái này xin lỗi nói ra, hắn toàn thân đều cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Theo sát lấy Đường Kiến lại nói còn có vấn đề a, chính là cùng thị một cơ cổ quyền đổi thành vấn đề. Cái kia Cao Mãn Đức ngươi biết không? Cao Nguyên gật đầu nói, biết, bộ tuyên truyền cao bộ trưởng phụ thân, Bắc Hải bên này cơ hồ không người không hiểu. Đường Kiến Nghiệp nói tiếp, hắn đề cập với ta một cái yêu cầu, nói muốn hoàn thành cổ quyền đổi thành nhất định phải ta đem Đường Bội gả cho con của hắn. Có tầng này hôn nhân quan hệ, trong lòng của hắn mới có thể an tâm. Đây cũng là vì cái gì, cổ quyền đổi thành sự tình, Trần Sinh chậm chạp đàm luận không xuống nguyên nhân. Lão gia tử, chuyện này ta cũng đoán được, nhà bọn hắn có thể đưa ra loại yêu cầu này, ta không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người Cao gia chính là Hỏng Xuất Thủy, ta cùng đối phương là cấp 3 đồng học, cho nên rất sớm đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của đối phương. Cao Nguyên cắn răng phẫn hận đạo ta cũng hận nhất người khác uy hiếp ta. Cho nên a, ngươi cùng Đường Bội hôn sự, ta mới không có phản đối. Đường Kiến Nghiệp ngữ khí kiên định đạo thế nhưng là ra, nếu như làm như vậy, cái kia cổ quyền đổi thành sự tình, chẳng phải triệt để đừng đùa sao? Ta nghe Tạ Đông Thăng phân tích, nói Giang Lâm tại toàn bộ Trung Hải đại chiến lược bên trong, chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu địa vị, ngài thật sự như thế chắp tay nhường cho, Cao Nguyên không gì sánh được giật mình nói Đường Kiến Nghiệp thì khoát tay nói, chỉ cần ta có thể tóm chặt lấy Bắc Hải phân bộ quyền khống chế, cái kia Cao Mãn Đức liền không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Thật đến lúc đó, hắn có thể hợp tác đối tượng cũng chỉ có ta, cũng chỉ có Trung Hải tập đoàn, mới có thể cho hắn vượt qua mong muốn hồi báo. Cho nên Tiểu Nguyên, sau đó không lâu nhân sự đại điều chỉnh, đối với ta Đường gia tới nói rất là trọng yếu. Dừng một chút, Đường Kiến Nghiệp nói tiếp, thì một cơ một mực tại đi xuống dốc, bọn hắn sản phẩm khuyết thiếu sức cạnh tranh, Cao Mãn Đức nếu như không cùng ta hợp tác, vậy hắn cổ quyền trong tay liền đem tiếp tục bị giảm giá trị, cái kia Tinh Minh lão hồ ly là sẽ không ý thức không đến điểm này. Nếu như ngươi có thể giúp ta cầm tới Bắc Hải phân bộ quyền khống chế, tại thời khắc mấu chốt, ném bên trên Trần Sinh một phiếu, cái kia Cao Mãn Đức liền không cách nào lại uy hiếp ta, cầm Đường Bội hôn nhân nói chuyện. Vậy ngài nếu như không khống chế được Bắc Hải phân bộ đâu? Cao Nguyên thăm dò tính hỏi, nếu thật là dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể thúc đẩy Đường Bội cùng Cao gia hôn nhân, dùng loại phương thức này khống chế thị một cơ cổ quyền. Bắc Hải cùng Giang Lâm lợi ích, ta là quyết không thể để Chu Chính Nguyên toàn bộ đánh cắp. Hắn nếu thật là giữ lại hai nơi này cổ họng, vậy ngươi đại bá cùng Đường ca, về sau liền triệt để bị động.
Lại thêm chúng ta cùng công đại bang thủy hỏa bất dung, Chu Chính Nguyên một khi đã thế, đại bá của ngươi cùng Đường ca liền nguy hiểm. Cao Nguyên hãi hùng khiếp vía nghe, Đường Kiến Nghiệp thì tiếp tục nói, Tiểu Nguyên à, gia gia không bức bách ngươi làm cái gì, nhưng ta hy vọng trong lòng ngươi có thể có như vậy một cây cái cân. Bắc Hải là ta cùng Tạ Đông Thăng làm ra, cùng Chu Chính Nguyên không hề có một chút quan hệ. Hắn không có cái gì bỏ ra, lại muốn ôm đồm tất cả thành quả, đây không phải đạo tặc hành vi sao? Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Đường Kiến Nghiệp vô vô Cao Nguyên cánh tay nói đi theo trái tim của chính mình đi, hảo hảo cân nhắc một chút trong này lợi hại quan hệ. Gia gia tin tưởng ngươi là hài tử hiền lành, không nên bị người lợi dụng, chính ở chỗ này mang ơn, cho là mình là chính nghĩa một phương. Cao Nguyên trước đó một mực nói với chính mình, muốn thường xuyên phòng bị lao gia tử. Có thể lời nói này nghe xuống tới đằng sau, phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan. Đứng tại Đường Kiến Nghiệp góc độ, hắn nói câu câu đều có lý, đứng tại Tạ Đông Thăng góc độ, cũng không có cái gì sai lầm. Khả Nhược đứng tại Chu Chính Nguyên góc độ, lại thật là trăm ngàn chỗ hở, hắn tại đạo nghĩa bên trên là chân đứng không vững. Nhưng là Cao Nguyên cũng không có bối rối, có lẽ giải khai những này mâu thuẫn mật mã, liền nắm giữ tại trong tay của mình. Cao Nguyên trong tay cũng có một nước cờ, chỉ cần là bên dưới chuẩn vị trí, như vậy tất cả mâu thuẫn liền có khả năng tại trong khoảnh khắc hóa giải. Chương 286, hạnh phúc thời gian. Chương 286, hạnh phúc thời gian. Trong tay có cờ, trong lòng liền có đáy, mà đem toàn bộ Bắc Hải nhìn cục thế minh bạch về sau, Cao Nguyên ngược lại không còn mê mang, trong lòng của hắn càng là có một cây cái cân. Cái này cái cân chính là trong lòng của hắn neo, chỉ cần neo có thể chăm chú chế trụ công đạo, vậy mình cũng sẽ không lại nước chảy bèo trôi, lúc la lúc lắc. Ngược lại là Đường bộ dọa cho phát sợ, bởi vì nàng từ phòng bếp lúc đi ra, phát hiện Gia Gia cùng Tiểu Nguyên không thấy. Nàng nhất lo âu chính là Gia Gia trong âm thầm khó xử Tiểu Nguyên, nàng cũng biết Tiểu Nguyên thời khắc này tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Nàng vội vàng chạy đến hậu viện, hoa nha một tiếng đánh gãy hai người nói chuyện nói, trời đang rất lạnh, các ngươi không ở trong phòng ở lại, chạy trong viện tới làm gì? Đường bộ mặt đều xanh, không nghĩ tới Gia Gia thật tại cùng Tiểu Nguyên mật đàm. Ngược lại là Cao Nguyên trước đứng dậy cười nói, Gia Gia cảm thấy trong phòng quá im lìm, để cho ta bồi tiếp đi ra. Tỷ, ta phát hiện Gia Gia thật là một cái rất có tầm mắt người, hắn nói với ta một ít lời, rất để cho ta chướng kiến thức. Cô nàng, Tiểu Nguyên gia hỏa này cũng thực không tồi, mặc dù chúng ta trò chuyện không nhiều, nhưng ta thật thích hắn. Nói chuyện có logic, mà lại rất khách quan trung lập, trọng yếu nhất phẩm chất chính là thực sự, ta không nghĩ tới hắn thân là mọc lên ở phương Đông bộ hạng, vậy mà có thể thẳng thắn như thế cùng ta nói chuyện phiếm. Phần khí độ này quả thực không sai, ngươi lần này là chọn đúng người nói xong, Đường Kiến Nghiệp cũng đứng dậy nơi núi lòng gân cốt, lại tiến lên ôm Cao Nguyên bả vai. Trước mắt một màn này, quả thực đem Đường Bội cho nhìn sửng sốt. Nàng đánh chết đều không tin, Gia Gia có thể cùng Tiểu Nguyên trung đụng như thế hòa hợp, trừ phi Tiểu Nguyên làm ra một loại thỏa hiệp nào đó cùng nội bộ, làm lao ra tử đạt đến mục đích nào đó. Thế là Đường Bội cường nhan cười vui nói, liền ngài thân thể này, cũng đừng ở cái này trời đông giá rét trong đống tuyết dày vò. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi, cài lấy mát. Đường Kiến Nghiệp cười híp mắt nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem Cao Nguyên nói, ngóng nó, tôn nữ này ta là không có phí công đau, khi còn bé không nỡ đánh, không nỡ mắng, hiện tại cũng biết được đau lòng Gia Gia. Vậy các ngươi tiểu niên khinh cùng một chỗ trò chuyện đi, ta liền không đi theo nhúng vào. Đường Kiến Nghiệp cong lên tay, trong miệng hừ phát hí kịch nhỏ khang, màu đen vải bông dày tại trong đống tuyết giẫm ra một loạt nhàn nhạt dấu chân. Hắn hôm nay xác thực cao hứng, nhưng loại này vui sướng cũng không phải là Tiểu Nguyên nhân phẩm không sai, mà là đứa nhỏ này đầu óc thật tốt làm, phản ứng cực nhanh lại mười phần có lo dịp đây mới là nhân tài à, nếu là tương lai thật thành người đứng ra, Đường Trấn có hắn phụ tá lời nói, thật đúng là kiện như hổ thêm cánh sự tình. Đương nhiên, đến cùng vẫn còn có chút tuổi trẻ, đến bỏ chút thời gian cùng khí lực, hảo hảo bồi dưỡng mới được đợi Đường Kiến Nghiệp sau khi rời đi, Đường Bội lúc này mới tiến lên lo lắng nói, "Tiểu Nguyên, Gia Gia không có nói cho người khác đi?" "Không có, chúng ta trò chuyện rất tốt, Gia Gia cũng là rất khai sáng người." Cao Nguyên cười nói, "Không có khả năng. Gia Gia của ta tặc gian, có đôi khi hắn cho ngươi hạ bộ, ngươi khả năng đều phản ứng không đến. Thành thật khai báo, vừa rồi ngươi không có lung tung đáp ứng hắn cái gì đi. Ngươi nếu thật là đáp ứng, Chu Chính Nguyên bên kia ngươi lại làm như thế nào bàn giao? Tránh không được cỏ đầu tượng, hai mặt đổ." Đường Bội không thể không vì chính mình người yêu tương lai lo lắng thì, chỉ cần trong lòng có cân đòn, ta liền sẽ không nước chảy bèo trôi. Rất nhiều mâu thuẫn, bây giờ chính ta cũng có hóa giải biện pháp, nhưng ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, không phải không tin được ngươi, mà là chuyện này quá là quan trọng. Tóm lại xin ngươi tin tưởng ta, mọi chuyện cần thiết, chắc chắn có đẩy ra mây đen gặp tinh nhật vào cái ngày đó. Cao Nguyên nắm lấy Đường Bội mềm mại cánh tay, tự tin vô cùng nói. Đường Bội kinh ngạc nhìn Cao Nguyên hồi lâu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Đi, ngươi không nói ta liền không hỏi, tóm lại trong lòng ngươi nắm chắc là được." Cao Nguyên lúc này mới cười híp mắt nói, "Làm tốt cơm sao? Ta có chút đói bụng, giữa trưa liền không có làm sao ăn cơm." Đường Bội nhếch môi đỏ, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Tiểu Nguyên đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Thế là nàng nâng lên ngón tay trắng nõn, điểm một cái Cao Nguyên chóp mũi nói, "Chú mèo ham ăn, lập tức liền ăn cơm, lúc này nấu không ít bào ngư, quản ngươi ăn đủ." Lúc ăn cơm tối, Đường Kiến Nghiệp sở lấy chai rượu liền muốn rót rượu, cái này nhưng làm người cả nhà làm cho sợ hãi. Năm ngoái lúc ăn cơm, hắn ba chén vào trong bụng tiến vào bệnh viện, dày vò người một nhà mấy năm liên tục đều không có quá tốt, năm nay cũng không dám lại cho uống. Tôn Di Phương một ngựa đi đầu liền cho túm mất rồi chai rượu, "Cha ngươi đàng hoàng một chút cho ta, ăn chút gì đồ ăn, uống cái đồ uống được. Đêm nay ai cũng không cho phép uống rượu thèm lao ra tử, Đường Húc ngươi cũng cho ta đem bình rượu con thu lại." Tôn Di Phương không khách khí chút nào khiển trách. Cho dù không có rượu, nhưng bữa cơm tối này ăn đến cũng vẫn như cũ rất vui vẻ. Nhất là Đường Kiến Nghiệp, cảm giác ngực hô hấp đều thông thuận không ít. Lớn cháu dâu rốt cục mang bầu, cháu gái cũng tìm cái không sai con rể, làm hắn dạng này một vị lão nhân, nhìn xem con cháu đầy đàn chẳng cảnh, tại vui sướng sau khi, cũng dần dần bắt đầu chịu già. Ban đêm người Đường ra chết sống không có để Cao Nguyên đi, Đường Kiến Nghiệp còn lôi kéo Cao Nguyên rơi ra cờ tướng. Lần này Cao Nguyên là thật không có để, dốc hết toàn lực thúc đẩy lại não, sửng sốt một ván cũng không có thắng. Về sau lại bị Đường Bội cùng Đường Khải lôi kéo đi tầng một dưới mặt đất đánh địa, Cao Nguyên là thật sẽ không đánh cái này, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ngược lại là Đường Khải cùng Đường Bội đánh cho không sai, Đường Bội thắng được càng nhiều hơn một chút. Người Đường ra ăn Tết là thật là náo như ta, cũng may năm nay lại giang trở về nhà, hắn năm này trải qua cũng không tệ. Mặc dù so ra kém Đường ra như thế hoa lệ, nhưng so sánh cùng đã từng tới nói, Cao Nguyên đã đủ hài lòng. Đường Kiến Nghiệp bọn hắn là giữa trưa ngày thứ hai mới đi, đưa tiền đám người này đằng sau, Đường Húc cái này một tiểu gia tử, mới nhìn nhau cười một tiếng. Có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, tại tế thủy trường lưu ở chung ở trong, Cao Nguyên đã cảm thấy mình không còn là người ngoài, thúc thúc cùng A Di cũng hoàn toàn coi hắn làm thành con của mình đi làm trước mấy ngày nay, Cao Nguyên là một mực ở tại Đường Bội nhà. Hắn cùng Đường Bội ban ngày đi ra ngoài chơi mà, khuya về nhà ăn cơm, Tôn Di Phương không có việc gì liền cưỡi Đường Húc xe tiện lợi, ngẫu nhiên đi hy khúc đoàn bên trong đi dạo. Hoặc là liền mang theo Cao Nguyên cùng Đường Bội đi dạo phố, cho Cao Nguyên mua không ít quần áo mới. Cao Nguyên nếm đến hạnh phúc tư vị, cũng nếm đến nhà có tiền sinh hoạt. Cũng không phải là nói loại cuộc sống này cao cấp đến mức nào, chủ yếu là an nhàn, không cần vì tiền tài cùng khẩu phần lương thực đi bôn ba, thoát ly vật chất mệt nhọc, tinh thần liền có thể trở nên càng lòng một chút. Mùng 8 hôm nay rốt cục khai công, Đường Bội vẫn còn nghĩ tới trước đó thời gian tốt đẹp. Nàng lái xe đem Cao Nguyên đưa đến đơn vị cửa ra vào, lại lưu luyến không rời nói về sau liền trong nhà đi, buổi tối tan việc ta lái xe tới đón ngươi. Mẹ ta nói ngươi nếu là không tại, luôn cảm giác trong nhà vắng vẻ thiếu cá nhân giống như. Cao Nguyên đứng tại bên cạnh xe gãi đầu nói, "Tỷ, Tạ tổng tính tình ngươi không phải không biết, hắn trời vừa rạng sáng có đôi khi đều sẽ gọi điện thoại, gọi ta đến đơn vị tăng ca. Ta cũng sẽ không lái xe, còn chưa đủ làm phiền ngươi. Dạng này, ta tận lực cuối tuần đi qua ở, cái này tổng hành đi." Đường Bội mít miệng, sau đó hướng Cao Nguyên nghiêm mặt. Cao Nguyên ngay từ đầu không có minh bạch, về sau bị Đường Bội trừng mắt liếc, lúc này mới liên tục không ngừng nhăn nhó nói, "Tỷ, từ bỏ đi, lui tới đều là người đâu. Nhanh lên một chút." Đường Bội không thể nghi ngờ đạo. Cao Nguyên không có cách nào, chỉ có thể kéo ra áo lông khóa kéo, cản trở ánh mắt của người khác, tại Đường Bội bóng loáng trên khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Mà một màn này cũng trùng hợp bị trên lầu Lâm Nam nhìn thấy. Chương 287, Đại Cao Nguyên phán đoán. Chương 287, Đại Cao Nguyên phán đoán đi vào đơn vị về sau, Cao Nguyên trước tiên liền đi Tạ Đông Thăng nơi đó chào hỏi. Tạ Đông Thăng là thật ưa thích tiểu tử này, nhất là nhìn Cao Nguyên năm này giả trở về, cả người đều sáng sủa rất nhiều, hắn cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng chuẩn bị một chút, lập tức liên họp. "Không cần tiểu tử ngươi toét miệng vui, năm nay nhiệm vụ nặng đây, có ngươi bận rộn." Tạ Đông Thăng hướng Cao Nguyên khoát khoát tay, lại liên tục không ngừng nói, "Chờ một lúc còn có cái đại sự muốn tuyên bố, ngươi tiểu tử này à, này, rất tốt." "Việc đại sự gì?" Cao Nguyên xích lại gần hỏi cuộn, "Chờ một lúc họp mới có thể tuyên bố." Tạ Đông Thăng hướng hắn phất tay nói. Cao Nguyên lúc này mới về phòng làm việc của mình, cầm quyển nhật ký cái gì. Nói thật, hắn cùng Tạ Đông Thăng có loại tự nhiên thân cận, Tạ tổng không chỉ có là lãnh đạo của mình, càng giống là một vị phụ thân, còn là một vị thầy tốt bạn hiền. Đây cũng là Cao Nguyên vì cái gì, nhất định phải máu chảy đầu rơi là Tạ Đông Thăng phục vụ nguyên nhân một trong đi vào phòng họp thời điểm, bên trong đã sớm ngồi đầy người. Đây là năm sau khởi công lần thứ nhất hội nghị, nhà máy cũ bên này trùng cao tầng lãnh đạo, cơ bản đều đến đông đủ mọc lên ở phương đông, lần này hội nghị hay là ngươi đến chủ đạo đi. Lâm An Nam khiêm nhượng cười nói tổng công ty bên kia điều lệnh, hay là bởi ngài tuyên bố đi, dù sao ngài là người của tổng bộ. Tạ Đông Thăng thì từ chối nói. Lâm Nam gật đầu cười nói, mọi người im lặng một chút, hội nghị bắt đầu trước tuyên bố một cái tin vui. Trải qua tổng bộ lãnh đạo quyết nghị, Lương Chí Hùng chống chỗ xuống phó tổng chức vị, do Cao Chí Nguyên trợ lý tiếp nhận. Mặc dù Cao trợ lý còn rất trẻ, đang làm việc bên trên cũng có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng tổng bộ cũng là đứng tại coi trọng nhân tài, bồi dưỡng đợi mới phương diện bên trên, chăm chú cân nhắc sau mới làm quyết định này. Cái này điều lệnh vừa ra, có cá biệt lao nhân tự nhiên trong lòng khu phục, dù sao Cao Nguyên tuổi tác ở nơi đó bày biện, tới công ty không đến 2 năm liền thăng phó tổng, cũng khó tránh khỏi bị trong lòng người nói thầm. Ngược lại là Tạ Đông Thăng chen lời lại nói, mọi người không nên quên, hiện tại nhà máy cũ khu bổ nhiệm nhân sự quyền, đến thông qua tổng bộ xét duyệt mới có thể xác định, đây cũng không phải là ta Tạ Đông Thăng bao che cho con, làm độc đoán. Phần này điều lệnh ta cũng là hôm nay đi làm, mới từ Lâm Nam kinh lý trong miệng biết được. Tạ Đông Thăng dạng này dùng lời để ép, người khác chính là trong lòng khu phục, cũng không thể tránh được. Huống hồ Cao trợ lý bình thường cách đối nhân xử thế cũng quả thật không tệ, các bộ môn câu thông cân đối địa giá rất tốt. Chưa từng nghe nói Cao trợ lý lấy quyền đè người, cho ai xuyên qua giày nhỏ. Có thể Cao Nguyên lại quả thực kinh ngạc một chút, Tạ tổng, Lâm tổng, ta sao có thể làm dạng này trước trách lớn. Lúc đầu ta thăng trợ lý này, trong lòng liền đã đủ nguy hiểm, ta hy vọng những người lãnh đạo nghĩ lại ngươi phải có ý kiến, liền đi tổng bộ phản ứng. Ở chỗ này chối từ có làm được cái gì? Không làm xong phải cố gắng làm, cảm thấy năng lực không đủ thì càng chịu khó chút, học nhiều hỏi nhiều, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Tạ Đông Thăng cố ý mặt lạnh lấy, quả thực là đem Cao Nguyên lời nói lại đè trở về. Gặp Cao Nguyên không lên tiếng nữa, Tạ Đông Thăng lúc này mới lật ra nhật ký công tác nói, trước nói chuyện hạng mục kiến thiết đi. Lão Bành, ngươi 4 kỳ công trình tiến độ có chút chậm, từ hôm nay trở đi, ta để Cao phó tổng mang theo đoàn đội của hắn, cùng ngươi cùng một chỗ tham gia 4 kỳ hạng mục, tháng 3 trước đó, nhất định phải triệt để hoàn thành. Lão Bành đối với Cao Nguyên hay là rất chịu phục, lúc trước hắn cái kia một tay tá lực đả lực không chỉ có giúp Lương tổng báo thủ, xử lý đối phương Lý Kim Xuyên, hơn nữa còn đem cái kia đáng ghét Bắc Hải Hán báo cho triệt để đưa vào địa ngục. Cao trợ lý tiếp nhận Lương tổng chức vị, không chỉ có trong lòng của hắn chịu phục, đã từng Lương tổng thủ hạ những người kia, trong lòng đều không có câu oán hận nào. Theo sát lấy chính là Tống tổng bên kia, nhân viên thử cương vị huấn luyện sự tình. Bây giờ 1-2 kỳ công trình máy móc đã lên ngựa, một đường công nhân nhất định phải nhanh thích ứng máy mới thao tác, các loại tân tứ hán hạng mục triệt để hoàn thành về sau, liền có thể trước tiên tiến hành đầu tư. Lại có là công nhân viên mới chuyện tuyển mộ, những này liền cùng cao nguyên không có liên quan quá nhiều. Nhưng trong đó có một đầu rất mấu chốt, chính là đối với chiêu mới mời công nhân yêu cầu, nhất định phải là cấp 3 hoặc trung chuyên trình độ trở lên. Thứ nhất là cân nhắc đến máy mới thao tác độ khó, không có trình độ văn hóa là rất khó khống chế. Lại có là bây giờ thụ giáo dục người càng đến càng nhiều, liền ngay cả trường đại học sinh đều vừa nắm một bò to. Bởi vậy công ty cũng đi theo rất nhanh tức thời, đối với người mới thông báo tuyển dụng có cao hơn yêu cầu. Cao Nguyên nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng thực có chút thất lạc. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến đã từng, cấp 2 lúc bỏ học Tống Tuyết. Một cái thật thông minh nữ hải, lại bởi vì gia đình nguyên nhân không có tiếp tục tiếp nhận giáo dục. Mà bây giờ xã hội đã bắt đầu thông qua trình độ phân chia giai tầng, giống Tống Tuyết cô gái như vậy, mặc kệ ngươi nhiều chăm chỉ, nhiều thông minh, nhiều cố gắng, đời này đều khó có khả năng lại tiến vào Trung Hải dạng này xí nghiệp lớn đương nhiên, cái này cũng không có khả năng liền chứng minh, Tống Tuyết tương lai sẽ không thành công. Nhưng cơ hội thành công sẽ trở nên càng ngày càng ít, cái này không chỉ là Trung Hải tuyển bạt nhân tài hành vi, mà là xã hội này chính thể, đều tại đè ép vấn đề bằng cấp. Mà nhiều năm sau, mọi người đem loại hiện tượng này xưng là nội quyền. Về phân phó tổng chức vị này, Cao Nguyên là thật không muốn làm. Bởi vì hắn biết chức vị này, chính là vì công ty xông pha chiến đấu, mà lại hắn cũng tự mình trải qua, lúc trước Tống Tổng Hòa Lương Tổng có bao nhiêu bận điệu. Chưa từng có cứng rắn bản lĩnh, thật chống không nổi cái này phó chữ. Có thể tổng bộ nếu làm an bài như vậy, hắn làm một cái phân bộ lãnh đạo, lại có cái gì quyền lợi đi phản kháng đâu. Lại chức vị này bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu, có thể có lên cao cơ hội, cũng hầu như về là tốt. Cũng may Tạ Tổng cho hắn một cái thích ứng kỳ, cũng không có nóng lòng an bài những công tác khác, mà là để cho mình dẫn đội, hiệp trợ Lão Bành bên kia kiến thiết 4 kỳ hạng mục. Lại thêm hắn cùng Lão Bành quan hệ trung đụng không sai, cho nên đang làm việc bên trên, tạm thời còn không có gặp được áp lực quá lớn. Mà Lâm Nam tại thứ 7 ban đêm, liền ước Đại Cao Nguyên, lại đang trong thành phố quán cà phê gặp mặt Đại Cao Nguyên là trở nên càng thêm hăng hái, bây giờ hắn hai đầu lừa đảo, tăng thêm cùng đài truyền hình cùng tòa báo quan hệ thân mật, ngược lại là tại Bắc Hải lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lâm Nam trong lòng chán ghét ánh mắt này giả hòa người, nhưng trên mặt mũi vẫn như cũ rất hòa thuận nói thế nào. Phần kia mục đích hiệp nghị, phụ thân ngài ký tên sao? Đại Cao Nguyên xuất ra ra cá sấu cặp công văn, đem hiệp nghị bỏ lên trên bàn nói, không chỉ có cha ta ký tên, còn có hắn con dấu. Lâm Kinh Lý, con người của ta làm việc thật sảng khoái đi. Lâm Nam lặp đi lặp lại nhìn một chút hiệp nghị, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lúc này mới mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ, chúc ngươi sớm ngày trở thành Bắc Hải phân bộ người phụ trách, cũng chúc giữa chúng ta cổ quyền đổi thành hiệp nghị, sớm ngày đạt thành. Đại Cao Nguyên liền híp mắt cười nói, ta trở thành Bắc Hải phân bộ tổng quản lý vào cái ngày đó, chính là cổ quyền đổi thành vào cái ngày đó. Lâm Kinh Lý ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Chu tổng thất vọng. Hai người tại ngắn ngủi uống ly cà phê đằng sau, liền lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Mà Đại Cao Nguyên trong lòng rõ ràng, chính mình như thế gõ Chu Chính Nguyên đòn chúc, thật các loại cổ quyền đổi thành hoàn thành, Chu Chính Nguyên há lại sẽ buông tha mình. Cho nên hắn hay là cho mình lưu lại một tay, một khi leo lên tổng quản lý bảo tọa, vậy mình tại Đường Kiến Nghiệp trong mắt, liền sẽ lộ ra đặc biệt trọng yếu. Lúc này hướng Đường ra cầu hôn, Đường Kiến Nghiệp không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bởi vì chính mình trong tay Bắc Hải quyền khống chế, chính là Đường Kiến Nghiệp khát vọng nhất lấy được. Hắn dám không đáp ứng, chính mình liền ngã mâu công đại bang, cho nên Đường Kiến Nghiệp không có lựa chọn. Mà chính mình một khi thành Đường ra con rể, Đường Kiến Nghiệp chính là lại nhìn không quen chính mình, lại có thể thế nào đâu. Hắn vẫn thật là đến che chở chính mình, phù hộ chính mình, bởi vì bọn hắn thành người một nhà. Đến lúc đó Chu Chính Uyên, còn có thể lấy chính mình như thế nào đây? Đêm đó, Đại Cao Nguyên trong lòng tính toán đánh cho đùng đùng vang, hắn tựa hồ đã đoán được chính mình tương lai huy hoàng. Nhưng chưa từng nghĩ, kỳ thật nguy hiểm cũng đang lặng lẽ tới gần. Chương 288. Cùng Lâm Nam nói thẳng. Chương 288. Cùng Lâm Nam nói thẳng. Trước khi mưa bão tới tịch, hết thảy đều lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. Nhưng người sáng suốt đều biết, chậm nhất tại tháng 6, Bắc Hải phân bộ bên này tại to lớn điều chỉnh nhân sự ở trong, chắc chắn nên đón một lần đại thanh tẩy. Cái này đã liên quan đến thượng cấp quyền lực tranh đoạt, cũng liên quan đến phía dưới vô số người vận mệnh. Chỉ có Cao Nguyên là thanh tỉnh, hắn sâu sắc biết mình đang làm gì, con đường tương lai lại làm như thế nào đi. Toàn bộ Bắc Hải thế cục đi hướng, có lẽ sẽ bởi vì chính mình xuất thủ mà hoàn toàn thay đổi. Ngược lại là Lão Bành đám người kia kiềm chế không được, tại 4 kỳ công trình theo vào ở trong, bọn hắn vừa có thời gian liền tụ cùng một chỗ thảo luận, còn muốn lôi kéo Cao Nguyên thảo luận. Về phần thảo luận đề, đơn giản hay là Tạ Đông Thăng cùng Trần Sinh, ai trên ai dưới vấn đề, thảo luận tổng bộ lãnh đạo bên kia ý kiến, đến cùng càng có khuynh hướng ai. Lão Bành thậm chí còn cổ động Cao Nguyên cho Chu Chính Nguyên gọi điện thoại, tìm kiếm tổng bộ ý Cao Nguyên không muốn dính vào loại sự tình này. Lão Bành ngay tại họp sớm thời điểm, hoặc là Lâm Nam đến công trường thị sát thời điểm, mặt dạn mày dày nghe ngóng tin tức. Đương nhiên tại dưới đa số tình huống, cơ bản đều là không công mà lui. Ngược lại là trung tuần tháng 2 họp sớm sau, Lâm Nam chủ động tới Cao Nguyên phòng làm việc 4 kỳ bơm phòng cải tạo bản vẽ đi ra sao. Lâm Nam cười híp mắt ngồi ở trên ghế salon hỏi chờ một lúc ta liền đi công trường, cùng thi công phương chuyên gia thương thảo, chậm nhất giữa trưa là có thể đem phương án định tốt. Cao Nguyên buông xuống trong tay nhật ký công tác bản, vội vàng cho Lâm Nam đổ nước nói. Lâm Nam tiếp nhận chén trà để ở một bên nói 4 kỳ công trình có các ngươi tổ gia nhập, hiệu suất ngược lại là tăng lên không ít ta. Ngươi bây giờ cũng là phó tổng, đến thường xuyên gõ một cái Lão Bành những người kia, đừng cả ngày chính sự không làm, mỗi ngày suy nghĩ Bắc Hải nhân sự thay đổi bên trên sự tình. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi Lão Bành còn tổng hướng Lâm Nam tòa này trên tường đụng. Cao Nguyên cũng đành phải đỏ mặt nói, "Ân, ta quay đầu nhất định hảo hảo phê bình bọn hắn." Lâm Nam nâng đỡ kính mắt, nâng chung trà lên nước uống một ngụm lại hỏi, "Ngươi năm nay đến 24 đi?" Cao Nguyên ở bên cạnh ngồi xuống cười nói, "Tuổi mụ 24, tuổi tròn 23." Không nhỏ, 4 kỳ hạng mục bên trên cũng không phải bật quá, cuối tuần nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày hướng trên công trường chạy. Lâm Nam mười phần ôn hòa quan hoài nói tạ ơn Lâm kinh lý thông cảm, bất quá bốn kỳ công trình vẫn còn có chút kéo dài, khu xưởng cứng hóa đường cùng xanh hóa phương diện vừa mới bắt đầu khởi công, còn lại vài tòa nhà máy cũng vẫn chưa xong công, việc không ít, tóm lại đến có người nhìn chằm chằm Cao Nguyên chăm chú báo cáo có chút việc giao cho người phía dưới làm là được rồi, mọi thứ đều tự thân đi làm, người sắt cũng gánh không được. Lâm Nam khoát khoát tay, nàng rất thưởng thức Cao Nguyên thái độ làm việc, nhưng tóm lại vẫn còn có chút non nớt, nhất là tại quản lý bên trên, tương đối khuyết thiếu một chút cổ tay. Dừng lại một chút, Lâm Nam lúc này mới đặt chén trà xuống cười nói, cùng cái kia Đường tiểu thư quan hệ phát triển thế nào? Lâm Nam biết chuyện này, Cao Nguyên tuyệt không giật mình. Dù sao Đường bội tổng chạy qua bên này, hắn cũng thường xuyên cùng Đường bội điện thoại liên lạc, là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn cùng Đường bội quan hệ không tầm thường. Nhưng Cao Nguyên hay là thận trọng nói, quan hệ còn như vậy đi, xem như bạn rất thân. Lâm Nam lại híp mắt cười nói, cùng ta còn nói láo. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đích thân lên, tầng quan hệ này còn không dám công khai a. Cao Nguyên sững sờ, Lâm Nam tiếp tục cười nói, trước đó Đường bội đưa ngươi đến đơn vị thời điểm, ta trùng hợp trên lầu thấy được. Tiểu Nguyên, ngươi bây giờ đã là phó tổng, giống cái tuổi này có thể làm được loại này chức vị, coi như tại tập đoàn tổng bộ, cũng không ai dám xem thường ngươi. Muốn ta nói a, liền sớm làm công khai tình cảm lưu luyến, đến Đường bộ nhà cầu hôn được. Lâm Nam tạ, nếu như công khai tình cảm lưu luyến, Đường Kiến Nghiệp lôi kéo ta làm sao bây giờ? Cao Nguyên cố ý giả ngu hỏi lôi kéo ngươi là chuyện tốt ta, vừa vặn mượn nhờ ngươi, điều hòa một chút công đại bang cùng Đường ra mâu thuẫn, sau đó lại lấy ngươi cùng Đường bộ hôn nhân làm mai mối, để hai chúng ta phương bắt tay giảng hòa. Thật đến lúc đó, ngươi tuyệt đối công đầu một kiện. Lâm Nam vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập đạo Lâm Nam tạ, Đường ra cùng công đại bang mâu thuẫn, thật có dễ dàng như vậy điều hòa sao? Cao Nguyên lần nữa hỏi lại. Giờ khắc này hắn tựa hồ ân chứng trước đó, Đường Húc đối với Chu Chính Nguyên suy đoán, công đại bang chính là muốn lợi dụng mình cùng Đường bộ hôn nhân, hung hăng đả kích một chút Đường Kiến Nghiệp, quay đến Đường ra gà chó không yên. Có lẽ chính mình lần này thăng chức, chính là Chu Chính Nguyên cố ý gây nên. Muốn cho chính mình có thực lực đằng sau, đi cùng Đường bội cầu hôn, nhất là tại mấu chốt này trên điểm thời gian, hung hăng đem Đường Kiến Nghiệp một quân, khiến cho hắn trong lòng đại loạn, úp còn không mang nổi mình úp. Cao Nguyên hỏi lại, là Lâm Nam không có dự liệu được, mà lại nàng càng đoán không được, kỳ thật Cao Nguyên biết đến sự tình, bị Lâm Nam tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngược lại là Cao Nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn hít một hơi thật sâu nói, Lâm Nam tạ, chúng ta ở chung được có một năm rưỡi, ta biết ngài trong lòng là cái rất hiền lành nữ nhân. Cho nên ta muốn hỏi một câu, bản thân đến Bắc Hải bắt đầu, ta có lỗi với Chu sư ca địa phương sao? Lâm Nam sắc mặt có chút lúng túng nói, làm sao nhắc lên cái này? Người trong công tác tiến, tâm tư kín đáo, Chu sư ca đối với ngươi rất hài lòng. Tốt, nếu ta không có cô phụ hắn, nhưng hắn tại sao muốn lợi dụng ta cùng Đường bội tình cảm? Trước đó đối với chuyện này, ta vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ lại cho ta thăng phó tổng, lại để cho ta công khai tình cảm lưu luyến, thúc giục ta đi cùng Đường ra cầu hôn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cao Nguyên biết có mấy lời, hay là sớm nói rõ ràng tốt, không phải vậy về sau thật đã xảy ra chuyện gì, người khác trả đũa chửi mình là bạch nhãn lang, đó mới vô tội đâu Tiểu Nguyên, ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Nam rõ ràng chỗ dạng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nghĩ đến tầng này, đoán phá Chu Chính Nguyên kế hoạch. Kỳ thật cũng không phải Cao Nguyên thông minh, chuyện này hay là Đường Húc cho vạch trần. Nhìn xem Lâm Nam lúng túng bộ dáng, Cao Nguyên trong lòng tự nhiên đã sáng tỏ. Thế là hắn nói, Lâm Nam tạ, mặc kệ chúng ta muốn đạt tới dạng gì mục đích, nhưng làm người danh giới cuối cùng không có khả năng ném. Ta từng tổn thương qua Đường Húc thúc thúc một lần, nhưng tuyệt sẽ không lại có lần thứ hai. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, để Chu sư ca thu hồi bộ kia trò xếp đi, hắn đối ta ơn chi ngộ, ta sẽ tìm cơ hội cái khác báo đáp. Nhưng là không cần lấy ta làm quân cờ, tổn thương bên cạnh ta người tình cảm. Nói đến thế thôi, hy vọng các ngươi không cần lấy ta làm đồ đần buồng địch. Nếu chủ đề đều đã làm rõ, Lâm Nam ngược lại bình thường trở lại. Dù sao cái chủ ý này cũng không phải nàng nghĩ ra được, muốn lợi dụng Cao Nguyên người cũng không phải nàng Lâm Nam. Thế là Lâm Nam thở thật dài một cái nói, chúng ta công lớn bên trong, làm sao lại ra chút ngươi cùng sư ca quái vật dạng này? Đầu óc của các ngươi đến cùng là thế nào lớn lên? Một cái bố cục, một cái phá cục, trước đó ở trường học đọc sách thời điểm, lão sư cũng không dạy qua ta những này tâm kế a. Lâm Nam bất đắc dĩ lắc đầu, lại có chút phiền muộn nói, nhưng là Tiểu Nguyên, nghe tỉ một lời khuyên, những lời này trong lòng mình minh bạch là được, cũng không nên ngay trước Chu sư ca mà nói. Chúng ta người sư ca này, Lâm Nam đốn đông nhiên, hơi có vẻ do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, hắn có đôi khi làm việc rất tác động, một khi xuất hiện hắn không cách nào khống chế người, kết cục khả năng đều không phải là quá tốt. Tóm lại ngươi tốt tự lo thân, ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng sư ca huyên náo không thoải mái. Cảm ơn sư tỷ bao dung, ta vẫn là câu nói kia, thiếu sư ca nhân tình ta sẽ trả, nhưng cũng không phải lấy hy sinh Đường bội nhà lợi ích là điều kiện tiên quyết. Nói xong, Cao Nguyên cầm nhật ký công tác bản đứng lên nói, sư tỷ, trong lòng của ngươi hẳn là cũng có một cây cái cân đi. Quẳng xuống câu nói này, Cao Nguyên liền cất bước rời đi. Chương 289, ác độc thủ đoạn. Chương 289, ác độc thủ đoạn. Tân tứ hán hạng mục kiến thiết sớm định ra là tháng 3 hoàn thành, có thể ở trong đó linh linh toái toái sự tình quá nhiều, toàn bộ tu sửa hoàn tất, kỳ hạn công trình đã đi tới đầu tháng 4. Lại thêm máy móc lắp đặt cùng điều chỉnh thử, nhân viên thử cương vị huấn luyện, chân chính có thể thử vận doanh, cũng đã đến trung tuần tháng 5. Cái này nhất định là cái không bình thường tháng, bởi vì chân chính quyết chiến thời gian đã chống đỡ đi vào trước mặt tất cả mọi người. Trung Hải tập đoàn tổng bộ ban giám đốc trải qua một vòng lại một vòng thương thảo qua đi, đối với Bắc Hải phân công ty tổng quản lý bổ nhiệm nhân sự quyền, cuối cùng vẫn là trao quyền cho cấp dưới đến Bắc Hải, để phân công quản lý cấp trở lên cán bộ tự hành tuyển cử sinh ra. Dù sao chức vị này quá là quan trọng, mà Tạ Đông Thăng cùng Trần Sinh đều từng vì Bắc Hải phát triển lập xuống qua công lao hắn mã. Ban giám đốc nội bộ lại có Đường Thị cùng công đại bang thần thương khẩu chiến, một bước cũng không nhường, như vậy cái lộn xung dưới, chính là kéo tới sang năm đoán chừng cũng định không xuống nhân tuyển. Dứt khoát mọi người liền khai thác điều hòa biện pháp, để Bắc Hải người chính mình quyết đoán. Vào đúng lúc này, ẩn nút đã lâu đại cao nguyên rốt cục xuất thủ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực gần mà không phát, chính là vì làm Đường Kiến Nghiệp một trở tay không kịp. Cuối tuần cùng ngày, Đường Khải mang theo lão gia tử đi bệnh viện hỏi bệnh, hai người vừa mới tiến phòng khám bệnh, Đường Khải điện thoại liền vang lên. Hắn vội vàng hướng đại phu lên tiếng chào hỏi, liền nắm chặt điện thoại chạy đến hành lang chỗ hẻo lánh, nhận điện thoại nói ngươi có việc. Đại cao nguyên ngược lại là vui tươi hớn hở nói, anh vợ, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Không có việc gì ta liền không thể điện thoại cho ngươi. Ai là ngươi anh vợ? Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi có dám mau thả? Đường Khải quả thực chán ghét vị thái tử gia này, không chỉ là bởi vì lúc trước Bắc Hải Hàn báo sự tình, càng quan trọng hơn là hôn đản này quá tham lam, năm ngoái cuối năm vậy mà chiếm Lý Kim Xuyên phó tổng chức vị. Cái này khiến Đường Khải trong lòng rất không thoải mái, bởi vì thái tử này ra bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn hay là có vài đại cao nguyên ngược lại là hoàn toàn không quan tâm Đường Khải thái độ, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói, anh vợ, nghe nói Bắc Hải phân bộ tổng quản lý nhân tuyển, muốn do ban giám đốc nhắc tới tên đúng không? Ta hiện tại cũng muốn cái danh ngạch, tham dự lần này tuyển cử. Đường Khải lúc đó cho là mình lỗ thai hỏng, hắn dùng sức vén lỗ thai một cái mắt lại hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đại cao nguyên thì nghiêm túc nói, ta muốn tham gia tiếp xuống tổng quản lý tuyển cử, hy vọng Đường lao gia tử có thể tại ban giám đốc cho ta để danh. Liền ngươi? Không phải. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lúc trước cho ngươi sách phó tổng thời điểm, liền đã mười phần miễn cưỡng, mọi thứ đừng làm được quá phận. Mà lại coi như lão gia tử nguyện ý để danh, cái kia Chu Chính Nguyên có thể đồng ý không? Công ty mặt khác cổ đông có thể đồng ý không? Ngươi tính là cái gì a? Đường Khải đối với cái này lòng tham không đáy vương bát đản, là triệt để phiền đấu. Nếu như Chu Chính Nguyên cùng Đường lao gia tử đều đồng ý, ban giám đốc nên không ai dám phản đối đi. Anh vợ, cho ta một cái cơ hội, chính là tại cho Đường ra cơ hội, ta thế nhưng là người của các ngươi, ta làm Bắc Hải phân bộ người phụ trách về sau, không phải cũng đối với Đường ra mười phần có lợi sao? Đại cao nguyên không chút hoang mang đạo Chu Chính Nguyên có thể đồng ý cho ngươi để danh. Là hắn điên rồi hay là ngươi điên rồi? Đường Khải chân đích không phản bác được, nếu như ta đem thị một cơ cổ quyền, đổi thành cho Chu Chính Nguyên nhất hệ người đâu? Nếu như công đại bang cũng hướng ta phát ra thư mời đâu? Đại cao nguyên đắc ý cười nói, ngươi hỗn đản, lời này trực tiếp chạm vào Đường Khải trái tim, bởi vì cổ quyền đổi thành sự tình, vẫn luôn là hắn cùng Trần Sinh tại phụ trách xử lý. Có thể cao ra hai cha con này, không chỉ có một mực kéo lấy không làm, đưa ra các loại yêu cầu vô lý, bây giờ lại còn cùng công đại bang người cấu kết lại. Đại cao nguyên thì tiếp tục cười nói, đừng có gấp, tình thế hay là đối với các ngươi có lợi, ta cùng công đại bang người đúng vậy quen, nhưng ta cùng người Đường ra quen thôi, huống chi ta còn thích người Đường muội, chúng ta nếu thật thành người một nhà, ta cái này Bắc Hải phân bộ tổng quản lý, còn có thể không giúp Đường ra làm việc. Uy hiếp, đây quả thực là trắng trợn uy hiếp. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, đã từng cái kia không lý tưởng thái tử gia, không làm nhân sự cao bộ trưởng, vậy mà có thể có dạ tâm lớn như vậy. Đường Khải khẩn cắn răng, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế giận dữ nói, chờ ta cùng lao ra tử hồi báo một chút, chuyện này ta không làm chủ được. Vậy ta lặng chờ tin lành, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Người ta Chu Chính Nguyên làm việc liền rất nhanh nhẹn, đã cho ta làm ra cam đoan, tại thứ hai ban giám đốc bên trên, chuẩn bị đem tên của ta cho đưa ra đi lên nói xong, đại cao nguyên liền vui tươi hớn hở cúp điện thoại. Mà Đường Khải lại toàn thân đều tê. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình vậy mà có thể phát triển đến nước này, thái tử này ra có thể đuổi nghịch ra dạng này mánh khỏe. Thời khắc mấu chốt quá gấp gáp, ngày mai sẽ phải chính thức đưa ra người ứng cử để danh, thái tử kia ra lại tại trên điểm thời gian này, cho Đường ra đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Tựa hồ đã không có thời gian làm tiếp quá nhiều điều chỉnh cùng bố cục, đứng tại bệnh viện trong hành lang, Đường Khải chậm hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, đẩy cửa tiến vào phòng khám bệnh đại phu ngược lại là cùng lao ra tử trò chuyện không sai, được à, xem xét ngài gần nhất tâm tình cũng không tệ, thân thể này nhưng so sánh năm ngoái mạnh hơn nhiều. Chờ một lúc ta cho ngài mở hai bộ thuốc đông y liễu, mới hảo hảo điều trị một chút thể cốt. Chỉ cần một mực bảo trì tâm tình thông thuận, ngài cái này một thân ma bệnh cũng là có thể từ từ dưỡng tốt. Ôi, có ngài y sư mấy câu nói đó, ta cái này trong lòng so an linh đan rượu dược còn tốt lắm à. Vậy hôm nay liền cảm ơn, ta cùng cháu trai cùng một chỗ xuống dưới lấy thuốc. Đường Kiến Nghiệp gương mặt đỏ thắm đứng lên nói, Đường tiên sinh ngài xin mời đại phu cũng tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tiến đạo. Nhìn xem lão gia tử tâm tình thư sướng bộ dáng, Đường Khải chân đích không muốn vào lúc này cho mình ra ngột ngạt. Ngược lại là Đường Kiến Nghiệp vừa đi vừa nói, cũng không biết Chu Chính Nguyên là nghĩ thế nào, Bắc Hải bên kia phân công quản lý trở lên nhân viên, Trần Sinh rõ ràng so Tạ Đông Thăng đa một vị trước. Nếu thật là do Bắc Hải người tự hành tuyển cử lời nói, Tạ Đông Thăng khẳng định sẽ bởi vì một phiếu chỉ kém, bỏ lỡ cái này tổng quản lý chức vị. Nghe nói như thế, Đường Khải chân đích có chút nhịn không nổi, hai người ra cửa xem bệnh lâu về sau, Đường Khải mới do dự nói ra, ngài cùng Chu Chính Nguyên, khả năng đều bị cao gia thái tử gia đùa bỡn. Thêm ra tới một phiếu này, rất có thể liền sẽ tại cái này cao gia thái tử gia trên thân xảy ra vấn đề. Cao mãn nước nhà mắt con kia, hắn có thể xảy ra vấn đề gì? Đường Kiến Nghiệp nâng lên lòng mí mắt nghi ngờ nói, hắn cũng nghĩ để danh tham tuyển. Vừa rồi chính là hắn cho ta gọi điện thoại tới, để ngài cần phải tại thứ hai ban giám đốc bên trên, đem hắn danh tự cũng đệ trình đi lên. Nếu không, trong tay hắn một phiếu kia sẽ đầu cho công đại bang. Đường Khải một mặt lo âu nhìn xem lão gia tử nói cái gì. Cái này sao có thể? Chúng ta Đường ra từ đầu đến cuối nhưng từ không có bạc đãi qua hắn, hắn có thể có địa vị hôm nay, còn không phải chúng ta cho từng bước một sáng tạo ra. Lúc này đào ngũ, hắn đến cùng muốn làm gì? Đường Kiến Nghiệp sắc mặt lập tức trắng bệnh đứng lên, hắn đã muốn làm Bắc Hải tổng quản lý, còn muốn cưới muội ta, trở thành Đường gia con rể. Gia, chúng ta đều xem thường hôn đản này, một cái phó tổng chức vị còn xa xa lấp không đầy khẩu vị của hắn, Đường Khải cắn răng run rẩy đạo.
Chương 290. Tạ Đông Thăng bị khuất. Chương 290. Tạ Đông Thăng bị khuất.
Nghe được tin tức này, Đường Kiến Nghiệp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Hắn linh giáo qua thái tử kia ra bản sự, làm gì cái gì không được, đầu cơ trục lợi hạng nhất. Đem cháu gái của mình mạnh gả cho loại người này, là hạ sách bên trong hạ sách. Huống chi coi như mình bức bách, Đường Nội cũng chưa chắc đồng ý, nha đầu kia phía sau, còn đứng đấy nàng ông ngoại đâu, đừng hoảng hốt, chúng ta còn có Tiểu Nguyên, ngươi trong âm thầm liên hệ hắn, để hắn đem phiếu đầu cho Trần Sinh. Cứ như vậy lời nói, tại mệnh giá bên trên chúng ta liền có thể cùng Chu Chính Nguyên ngang hàng. Chỉ cần Bắc Hải tuyển cử không có kết quả, chúng ta liền còn có thao tác chỗ trống. Đường Kiến Nghiệp dùng sức vỗ lồng ngực của mình đạo ra, nếu như ngay cả Bắc Hải đều không có kết quả nói, vậy cuối cùng khả năng liền sẽ phát sinh ở Giang Lâm. Ai có thể trước lấy được Giang Lâm thị một cơ cổ quyền, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nếu như lần này chúng ta không cho thái tử kia ra để danh, Giang Lâm thị một cơ cổ quyền liền triệt để rơi xuống Chu Chính Nguyên trong túi. Kết quả sau cùng, chúng ta đã sẽ mất đi Bắc Hải, đồng thời cũng sẽ mất đi Giang Lâm. Đường Khải vẻ mặt đau khổ, mười phần không tình nguyện nói ra cái này. Cái này Đường Kiến Nghiệp miệng mở rộng, cố gắng khống chế thân thể nói, Khải Khải, ngươi đỡ một chút ta, ngực ta có chút khó chịu. Ta Đường Khải xem xét ra tình huống không đúng, liên tục không ngừng liền hướng cửa phía sau xem bệnh trong lâu hô to, y tá, mau lại đây người, một bên kêu to, hắn ôm lấy ra liền hướng bệnh viện đại sảnh chạy đi. Lúc này Cao Nguyên cũng bắt đầu gấp, điều tra năm đó mạo danh thay thế sự tình, hắn tại năm trước liền đã cùng tứ ca nói chuyện, có thể cái này đều nhanh nửa năm trôi qua, làm sao còn không có tin tức đâu. Có đến vài lần hắn đều muốn cầm điện thoại lên gọi cho tứ ca, kết quả lại sợ chính mình thất vọng. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, chuyện này tra được đến khẳng định có độ khó. Nếu như tứ ca thật lấy được tiến triển, vậy hắn khẳng định cho sớm chính mình báo tin vui. Cao Nguyên ngồi tại trong phòng làm việc của mình phiền một lấy, mà nhà máy cũng đã bắt đầu động viên, chuẩn bị cuối tuần hôm nay thu dọn đồ đạc, ngày mai hướng phân bộ trồng ký túc xá rời. Lâm Nam ngày đó tâm tình cũng đặc biệt kiềm chế, nàng làm một mực kéo tới trạm vào tối, công ty viên trước đi mau sạch sẽ thời điểm, mới đi tại Đông Thăng phòng làm việc mọc lên ở phương Đông A, nếu là không bận bịu lời nói, liền bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Lâm Nam đứng ở văn phòng cửa ra vào, dáng chống đỡ lấy mỉm cười nói đi. Vậy ta chờ một lúc trở lại thu thập. Tạ Đông Thăng buông xuống trong tay tư liệu giường, lại nâng chung trà lên uống một hớp, lúc này mới cùng Lâm Nam hướng ngoài lầu đi tới hỏi, "Lâm tổng, làm sao có công phu cùng ta tâm sự?" Lâm Nam không biết nên làm sao mở miệng, chỉ là lặng lặng đi lấy, đi thẳng đến khu xưởng phía tây trên bãi cỏ, mới ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Ngày đó trời chiều đặc biệt mỹ lệ, ánh nắng như vàng giống như vậy vào nhà máy cũ khu nhà máy bên trên. Gió nhẹ nhẹ nhàng quét, trên đất cỏ xanh tả hữu chập chờn mọc lên ở phương đông a, "Ngươi còn nhớ rõ lao động sự trưởng tại Bắc Hải thiết nhà máy dự tính ban đầu sao?" Lâm Nam cắn chặt môi hỏi, đời này cũng sẽ không quên. Lão đồng sự trưởng có đại cách cục, Bắc Hải phân bộ thành lập chính là vì hướng phương Nam bố cục. Ta mấy năm nay một mực tại Bắc Hải dốc sức làm, đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, chính là vì thực hiện lão đồng sự trưởng nguyện vọng. Nhắc lên vị lão nhân kia, Tạ Đông Thăng trong mắt đều tỏa sáng, đó là phát ra từ nội tâm sùng kính. Lâm Nam hơi hà ra môi đỏ, có thể trong cổ họng lại giống thẻ đồ vật, có mấy lời một khi nói ra, dùng táng tận thiên lương để hình dung đều không đủ. Ngược lại là Tạ Đông Thăng gãi tóc trắng phơ cười nói, Lâm tổng, ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi có chuyện gì nói thẳng liền tốt, tính tình của ta ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Có thể chính là bởi vì hiểu rõ ngươi là trọng tình trọng nghĩa hán tử, Lâm Nam mới hết lần này tới lần khác không mở được cái miệng này. Mà Tạ Đông Thăng ngay thẳng, nhưng là không đốc. Hắn có thể từ Lâm Nam khác thường vẻ mặt, suy đoán ra một chút không tốt lắm sự tình Lâm tổng, có phải hay không Chu tổng bên kia có chuyện gì. Tạ Đông Thăng nhìn xem Lâm Nam hỏi, lần này Bắc Hải tổng quản lý chức vị tuyển cử, sẽ để danh người thứ ba. Người này đối với tập đoàn chúng ta lợi ích, đối với lao động sự trưởng chiến lược bố cục, có hết sức quan trọng tác dụng. Lâm Nam cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, chính là cái kia đã từng cao bộ trưởng, ngoại hiệu thái tử ra người. Tạ Đông Thăng tâm lột bột một chút, người thông minh nói chuyện với nhau, không cần quá nhiều lắm lời, hôm nay Lâm Nam chuyên tìm chính mình nói chuyện, Tạ Đông Thăng liền đã đoán được đại khái. Lâm Nam hít một hơi thật sâu nói, mọc lên ở phương Đông ngươi phải hiểu, đối phương một khi đảo ngũ hướng công đại bang, cái kia Bắc Hải quyền khống chế, liền có thể triệt để khống chế tại chúng ta trong tay. Mà lại phụ thân hắn cổ quyền trong tay, cũng sẽ cùng nhau đánh dấu chúng ta bên này. Đó là cái cả hai cùng có lợi kết quả, chỉ là có thể muốn ủy khuất một chút ngươi, đi thuyết phục ngươi những bộ hạ kia, quay đầu đem phiếu đầu cho cao phó tổng. Cái này, dạng này a, nói cách khác lần này ta đã triệt để mất đi cơ hội có đúng không? Tạ Đông Thăng toàn thân chết lặng nhìn chằm chằm trời chiều hỏi, ngươi yên tâm, Chu tổng sẽ không bạc đãi ngươi. Bên này thế cục ổn định sau, hắn sẽ đem ngươi triệu hồi tổng bộ, mà lại thủ hạ ngươi tất cả tướng tài đắc lực, tương lai cũng đều sẽ đạt được đề bạt trọng dụng. Lâm Nam lúc nói lời này, chính mình cũng thẹn đến hoảng. Bắc Hải chính là Tạ Đông Thăng dễ mà lại hắn đều số tuổi này, thật rời đi Bắc Hải, chính là khoảng cây không dễ, cho dù bỏ vào tổng bộ, bị trọng dụng cơ hội cũng sẽ không nhiều lắm dạng này a, ăn bài như vậy, quả thật có thể mau chóng thực hiện lão đồng sự trưởng tâm nguyện a. Tạ Đông Thăng chậm rãi quay sang, trong mắt mang theo nhàn nhạt nước mắt, nhưng lại ép buộc chính mình cười nói, Lâm tổng, ta làm sao lại vì mình tư lợi, tại lao động sự trưởng chiến lược bố cục bên trên, thiết trí chướng ngại đâu? Ngươi nói ta có thể sao? Ta không có khả năng. Ta đến Bắc Hải dốc sức làm hết thảy, đều là vì lao động sự trưởng lý tưởng a. Tạ Nam cái mũi chua chua, tay che miệng khóc dòng nói, mọc lên ở phương Đông, chuyện này thật ủy khuất ngươi. Tạ Đông Thăng lại lắc đầu nói, ta chỉ là không rõ, cái thế đạo này đến cùng thế nào? An tâm người làm việc, cũng nên ăn đủ loại ngậm bồ hòn, những cái kia vót đến nhọn cả đầu làm luồn cuối người, lại từng cái lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sinh hoạt không phải là cái dạng này, nhất định là nơi nào tính sai. Mọc lên ở phương Đông, nếu như ngươi thật không tình nguyện, ta có thể cùng Chu tổng báo cáo. Chúng ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, Chu sư ca coi như lại nhẫn tâm, hắn cũng phải suy tính một chút cảm thụ của ngươi. Lâm Nam lần thứ nhất, có ngẫu nghịch Chu Chính Nguyên ý nghĩ không? Đến một lần Chu Chính Nguyên sẽ không vì ta mà thỏa hiệp, thứ hai hắn quyết sách này cũng không sai. Hy sinh một mình ta lợi ích, có thể làm cho Trung Hải tập đoàn triệt để phát triển đến biển đối diện, đây là bút tốt mua bán, ta cũng không có thẹn với lao động sự trưởng đối ta ơn chi ngộ. Cứ làm như vậy đi, cá nhân ta biểu thị đồng ý Lâm tổng, ta muốn một người yên lặng một chút, ta không oán trách bất luận kẻ nào, ta chính là tâm tình có chút phức tạp. Nói xong, Tạ Đông Thăng liền đứng dậy xoa xoa khóe mắt, nhìn qua chung quanh nhà máy, cùng trước mắt nhà máy cũ khu hết thảy, trong lòng của hắn có thể không bị khuất sao? Hắn đem chính mình thanh xuân, toàn bộ hiến tặng cho Trung Hải, lại đang Bắc Hải nơi này, đem đầy đầu tóc đen chịu trắng. Hắn muốn không nhiều, cái này Bắc Hải phân bộ tổng quản lý chức vị, bao nhiêu năm trước nên thuộc về hắn. Nhưng đến Tạ Đông Thăng số tuổi này, đã qua khóc giống cùng phát tiết ủy khuất niên kỷ. Lau khô nước mắt bảo trì mỉm cười, liền để nước mắt yên lặng để trong lòng chảy đi. Chỉ ít hắn có thể vỗ ngực cam đoan, hắn không có thẹn với qua bất luận kẻ nào, càng không có thẹn với lao động sự trưởng vùng chồng. Chương 291. Di chuyển. Chương 291. Di chuyển. Ngày thứ 2 họp sáng, Tạ Đông Thăng chậm chạp chưa tới. Hắn tối hôm qua uống rượu, một người tự giam mình ở trong phòng, uống đến say mềm. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm mới phát hiện, hôm nay là lầu cũ di chuyển thời gian, trong công ty người đều vẫn chờ chính mình đâu. Sau khi rời giường hắn từng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, nếu như thế bị khuất, vì sao còn muốn kiên trì xuống dưới? Lão đồng sự trưởng đã qua đời nhiều năm, tại cái này hỗn loạn Trung Hải bên trong, chính mình thủ vẫn còn có ý nghĩa gì đâu? Chẳng đi mẹ nhà hắn yêu ai ai, lão tử mặc kệ, liền không có khi dễ người như vậy. Có thể mình nếu là đi thẳng một mạch, những cái kia cùng hắn tại Bắc Hải dốc sức làm nhiều năm đồng sự làm sao bây giờ? Vợ con sinh hoạt lại nên làm cái gì? Lão đồng sự trưởng di vấn, hắn kiên trì vài chục năm, nếu thật là tại ngay lúc này từ bỏ, vậy những thứ này nằm kiên trì ý nghĩa lại là cái gì? Hắn muốn nhìn đến Trung Hải vượt qua vị biển, đại triển hành đồ ngày đó, đây là lão đồng sự trưởng tâm nguyện, lại làm sao không tại kéo dài thời gian bên trong, biến thành chính mình tâm nguyện. Nghĩ tới những này, hắn cũng chỉ có thể phồng lên gân xanh trên trán, dùng nước lạnh hung hăng cọ rửa chính mình đen kịt mặt. Nhìn xuống đi thôi, đều đến số tuổi này, còn dày vò cái gì đâu? Có lúc thỏa hiệp, sao lại không phải sinh hoạt trạng thái bình thường? Ngày đó hắn lên dây cót tinh thần đi vào công ty, không ít nhân viên đã bắt đầu hướng trên xe vận chuyển làm việc vật dụng. Mọi người hay là bộ kia tôn kính mỉm cười, nhìn thấy hắn về sau, xa xa liền bắt đầu nhiệt tình chào hỏi. Hắn cũng ép buộc chính mình cười, chỉ bất quá nụ cười kia chỉ tồn tại ở cái mũi phía dưới, là hắn cứng rắn gạt ra. Mà hắn cái mũi trở lên biểu lộ, vẫn như cũng là yêu thương cùng bất đắc dĩ, trong ánh mắt càng là lộ ra phức tạp cảm xúc. Trong phòng họp, Lâm Nam đã không có cách nào đợi thêm nữa, hôm nay là di chuyển thời gian, ký túc xá tất cả nhân viên đều chờ đợi đâu. Cho nên nàng chỉ có thể chủ đạo lần này hội nghị, đem nhà máy cũ khu nhân viên an trí biểu, phân phát cho đang ngồi phân công quản lý Tống phó tổng, Cao phó tổng, chờ một lúc liền do hai người dẫn đội đi. Phân bộ ký túc xá bên kia, các bộ môn làm việc nơi trốn đều đã cho đưa ra tới, mọi người đến lúc đó về sau sẽ có người phụ trách kết nối. Tóm lại liền một đầu, đi bên kia đằng sau, phải tận lực bảo trì khiêm tốn địa thấp, cùng đồng nghiệp mới ở giữa ở chung, càng phải bảo trì hài hòa. Lâm Nam đều đâu vào đấy nói ra Tạ tổng hôm nay là thế nào. Qua nhiều năm như thế, hắn có thể một lần cũng không có đến chết qua. Ta tổng giám đốc nếu là không đến, cái này di chuyển làm sao làm? Tống Đình Xuân trong lòng ghi nhớ lấy Tạ tổng, tuy nói Lâm Nam là tổng bộ phái tới lãnh đạo, nhưng hắn cũng không để ý bộ kia, mà lại hắn cùng người của tổng bộ cho tới bây giờ đều nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Lâm Nam cũng biết không sai khiến được những người này, cũng chỉ có thể hướng Cao Nguyên nói, "Tiểu Nguyên, ngươi làm cái đầu, tranh thủ thời gian mang theo mọi người chuyển đi. Tất tứ hắn thử vận doanh tình huống tốt đẹp, chúng ta sớm một chút sắp xếp cẩn thận về sau, cũng có thể mau chóng đầu nhập sinh sản." Có thể Cao Nguyên cũng ngồi bất động. Nói đùa cái gì? Cái này nhà máy cũ ký túc xá, là Tạ tổng năm đó ăn báo cắt dựng lên, trong lâu những người này nếu là đều đi, Tạ tổng đến một lần người gì cũng nhìn không thấy, vậy cỡ nào thương tâm a. Hắn ngẩng đầu hướng Tống Đình Xuân nói, "Lão Tống, lại cho Tạ tổng gọi điện thoại, nếu là hắn không đến, ta công việc này căn bản không có cách nào khai triển." Tống Đình Xuân vẻ mặt đau khổ nói, "Ta đều đánh 6 cái điện thoại, một mực tắt máy đâu." Nói xong hắn lại hướng Cao Nguyên bên cạnh Lão Bành nói, "Lão Bành, ngươi lái xe đi Tạ tổng chỗ ở, xem hắn đến cùng thế nào. Không phải là ngã bệnh đi." Vừa dứt lời, Tạ Đông Thăng liền nện bước kiên định bước chân tiến đến. Hắn càng không ngừng làm lấy hít sâu, muốn cho chính mình cùng lúc trước một dạng, không muốn để cho dưới tay người nhìn ra bất luận sơ hở gì. Thế là hắn ra vẻ uy nghiêm nói, "Lâm kinh lý nói chuyện không dùng được có đúng không? Ta nếu là không tại, còn không người có thể chấn được các ngươi bọn này vương bát độc tử." Tống Đình Xuân, Cao Nguyên, 800 chữ kiểm điểm, buổi sáng ngày mai giao cho ta. "Ôi lão Tạ, ngươi xem như tới, lúc này sắp đều 10 điểm, phân bộ bên kia phụ trách người tiếp ứng, đoán chừng đều muốn sốt ruột chờ." Lâm Nam liên tục không ngừng đứng dậy, cho Tạ Đông Thăng tránh ra cái ghế nói. Tạ Đông Thăng hướng Lâm Nam gật gật đầu, lúc này mới tọa hạ nói, "Một đám hỗn đản đồ chơi, về sau đến mới trong lâu, tính tình cũng không thể lại như thế dã. Nếu thật là náo ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Mặc dù là bị Tạ Đông Thăng mắng, có thể tất cả mọi người trong lòng chính là nóng hổi. Tạ tổng chửi mình, vậy mình trong lòng mới có lực lượng, mới có chủ tâm cốt. Ngày nào Tạ tổng nếu là không mắng, hoặc là nghe không được tiếng mắng của hắn, đây đối với Bắc Hải nhà máy cũ người mà nói, đó mới là trời sập. Mà Tạ Đông Thăng cũng âm thầm may mắn, may mà chính mình không có vua hót một cái mà rời trước. Không phải vậy thủ hạ những người này, còn không phải tại mới trong lâu cho trở mặt. Khi đó bọn hắn lại không nghe tổng bộ lãnh đạo điều khiển, đoán chừng đời này sẽ phá hủy, cũng không ai cho bọn hắn chỗ dựa. Di chuyển sự tình, Lâm tổng đều bàn giao minh bạch đi. Tạ Đông Thăng như thường ngày, nâng chung trà lên uống nước đạo an trí biểu hàng rất kỹ càng, chính là có một chút ta, cái này trung hạ tầng lãnh đạo, làm sao đều cùng người bên kia hòa với làm việc, liền không thể đơn độc cho ta mở hai tầng lâu, đem chúng ta an trí ở một chỗ sao? Tống tổng có chút không vui nói ngươi làm sao còn có loại này kết bè, làm vòng tròn tư tưởng. Cái gì là sáp nhập? Sáp nhập chính là mọi người hòa làm một thể, sau này liền không lại có nhà máy cũ, nhà máy mới phân chia. Còn có các ngươi chỗ phụ trách làm việc, tại nhân sự đại điều chỉnh đằng sau, cũng sẽ xuất hiện tương ứng biến động. Ta ở chỗ này sớm canh chừng, các ngươi quay đầu tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Tạ Đông Thăng không thể nghi ngờ đạo. Lời này để mọi người trong lòng đặc biệt chua xót, nhà máy cũ bên này lãnh đạo cơ bản đều cùng một chỗ cộng sự vài chục năm, cái này đột nhiên chia thành tốt nhỏ, lại đi cùng người bên kia rèn luyện, nói thật bọn hắn là không tình nguyện. Mà càng không tình nguyện là Tạ Đông Thăng lời kế tiếp. Hắn biết có mấy lời, ở chỗ này nói rõ, so với trước mới ký túc xá bên kia nói muốn tốt. Vạn nhất huyên náo gà bay chó chạy, cũng không trở thành bị ngoại nhân chê cười. Có thể lại làm như thế nào mở miệng? Những người trước mắt này, một cái so một cái dã, nói lời này chính là bị thương lòng của bọn hắn. Có thể kìm nén không nói, tóm lại cũng không phải biện pháp. Tạ Đông Thăng hai cái đem nước trong ly uống xong, mới xinh xinh cắn răng nói, không dùng đến mấy ngày, Bắc Hải phân bộ tổng quản lý tuyển cử sự tình liền muốn tiến hành. Tổng bộ ý kiến là, giao cho chúng ta Bắc Hải bên này, phân công quản lý trở lên người tham gia tuyển cử đại hội. Lần này người ứng cử tổng cộng có 3 vị. Chẳng phải 2 vị sao? Không phải liền là Tạ tổng hòa Trần Sinh sao? Cái này đột nhiên xuất hiện người thứ ba, làm cho cả phòng họp đều vỡ tổ. Tạ Đông Thăng thì hít sâu một hơi nói, vị thứ ba mọi người không xa lạ gì, chính là đã từng Bắc Hải Hán báo người phụ trách cao bộ trưởng, bây giờ cao phó tổng. Cái gì? Tên Vương bắt đạn kia dựa vào cái gì? Thoáng một cái, toàn bộ trong phòng họp ngay cả thô tục đều biểu đi ra. Tạ Đông Thăng thì vỗ bàn một cái nói, phân công quản lý trở lên nhân viên, tại cùng ngày tuyển cử thời điểm, đều đem phiếu đầu cho hắn, bao quát chính ta trong tay tấm vé này. Chương 292. Trước giờ quyết chiến. Chương 292. Trước giờ quyết chiến. Tạ Đông Thăng lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một lát yên tĩnh. Mà loại yên tĩnh này càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ chấn kinh, bắt nguồn từ khó có thể tin, thậm chí không thể lý giải. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, cái thứ nhất nhảy ra phản đối lại là Cao Nguyên. Đúng vậy, chính là cái kia luôn luôn im lặng, không tranh quyền thế, đối với người nào đều không cười không nói lời nào cao phó tổng không được. Tuyệt đối không được ba. Cao Nguyên đứng dậy dùng sức chụp về phía cái bàn, trong lòng của ta chỉ có Tạ tổng kinh lý một người này, ta phiếu cũng chỉ sẽ đầu cho Tạ Đông Thăng. Cao Nguyên, ngươi thiếu cho ta ở chỗ này khinh suất, đó là mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người nhất định phải chấp hành. Tạ Đông Thăng trong lòng cảm động, có thể ngoài miệng lại không buông tha khiển trách Tạ tổng, ta không có khả năng đầu cho hắn, ta cái gì đều có thể nghe ngài, nhưng duy chỉ có chuyện này không được. Cao Nguyên cắn răng nói, tiểu vương bắt đản, dám trái với thượng cấp mệnh lệnh, ngươi có tin ta hay không chụp ngươi 1 tháng tiền lương. Tạ Đông Thăng nhíu chặt lông mày đạo, ngài chính là đem ta 1 năm tiền lương chụp sạch sẽ, ta tấm vé kia bên trên vẫn như cũ sẽ lấp Tạ Đông Thăng 3 chữ này. Nói xong, Cao Nguyên không nói 2 lời, ngậm lấy nước mắt liền ra phòng họp. Cao Nguyên làm sao lại ném thái tử kia ra đâu? Không nói trước Tạ Đông Thăng đối với mình quan tâm cùng chiếu cố, thái tử kia ra có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hắn hoàn toàn là trộm được. Đã từng hắn trộm người ta học đại học cơ hội, hiện tại lại phải trộm Tạ tổng cơ hội, cái này đều không có thiên lý, thế đạo này còn có để hay không cho người tốt sống sót? Tuyệt sẽ không ném hắn, đem phiếu xé cũng sẽ không ném. Dù là giá đao tại trên cổ, Cao Nguyên cũng chỉ nhận Tạ Đông Thăng cái này một cái tổng quản lý. Để Cao Nguyên như thế nháo trò, Tạ Đông Thăng có thể tinh tường nhìn thấy, người chung quanh hòa khí cũng bắt đầu từ trong mắt ra bên ngoài bốc lên. Nhất là Cao Nguyên thủ hạ lão bành mấy cái kia đau đầu, bọn này lăng đầu thanh là thực có can đảm gây sự mà. Cho nên giờ này khắc này, nhất định phải đem bọn hắn khí diễm đè xuống. Lúc này nếu như ép không được, về sau liền không có cách nào nói chuyện. Thế là Tạ Đông Thăng cắn răng nói, chống đối lãnh đạo cấp trên, ta phạt cao phó tổng 1 tháng tiền lương. Lại có người dám trái với mệnh lệnh, trực tiếp khai trừ xéo đi. Tạ Đông Thăng thế nhưng là cái nói được thì làm được người, hắn nói phạt tiền, vậy khẳng định sẽ phạt, hắn nói ra trừ, vậy tuyệt đối sẽ để cho người xéo đi. Cho nên có câu ngoan thoại này để ép, lão bành mấy người kẹt tại trong cổ họng phẫn nộ, cũng ngạnh sinh sinh lại bị đè ép trở về. Ngược lại là Tống Đình Xuân gắt gao siết quả đấm hỏi, tuyển hắn, ngài làm sao bây giờ? Lúc này Lâm Nam mới mở miệng nói, Đông Thăng hội bị triệu hồi tổng bộ, rất có thể sẽ còn thăng lên một cấp. Tiền đồ của hắn các ngươi không cần lo lắng, tổng bộ đều là có suy tính. Mà các ngươi chỉ cần làm rất tốt, tổng bộ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. A, chúng ta làm rất tốt. Đi theo thái tử kia ra làm. Đi theo hắn làm có thể có được không? Tống Đình Xuân phản trào phúng, lao Tống ngươi cùng ta bất tranh cãi, chuyện tương lai đều là không nói chính xác. Tổng bộ lãnh đạo không ngủ, người kia nếu là không làm xong, sớm muộn cũng sẽ bị lột xuống tới. Nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, hiện nay lại là phó tổng cấp, và ngươi tư lịch cùng năng lực, cũng chưa hẳn không có khả năng tại tương lai thăng lên tổng quản lý chức vị. Cho nên đây đối với ta, đối với các ngươi tới nói, cũng là một cái cơ hội. Tạ Đông Thăng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói, vậy được, nếu sự tình đều thỏa đàm, chúng ta cũng đừng đang ngồi, tranh thủ thời gian phát động người dưới tay mình, chuyển hành lý lên xe, hướng phân bộ bên kia lên đường đi. Lâm Nam đúng lúc đó đứng ra, bà phải đạo. Người trong phòng họp do dự dự, Tạ Đông Thăng liền trừng mắt nói, đĩa sao? Lâm tổng để cho các ngươi tranh thủ thời gian làm việc mà, cái mông đính tại trên ghế. Hay là Tạ Đông Thăng nói chuyện dễ dùng, hắn cái này giọng nói lớn vừa hô, trong phòng họp tất cả mọi người lập tức nhao nhao rút lui. Lâm Nam cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Chu Chính Nguyên cho nàng an bài sứ mệnh, bây giờ cơ bản đều đã đạt thành. Chỉ cần chờ Bắc Hải bên này tuyển cử kết quả đi ra, nàng liền có thể về tổng bộ phục mệnh. Vừa rồi ta nhìn Tiểu Nguyên hướng đơn vị bên ngoài đi, mọc lên ở phương đông, có cần hay không cứ gọi điện thoại an ủi một chút. Dù nói thế nào hắn hay là cái thanh niên, không hiểu chúng ta quyết sách cũng là bình thường. Tiền lương cũng không cần chụp, hải tử không phải cũng là suy nghĩ cho ngươi thôi. Lâm Nam ở một bên khuyên lớn đứa bé kia tâm rộng, không ra được việc đại sự gì. Mấy ngày nay hắn cũng rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chúng ta trước bận bịu bên này gì chuyển sự tình đi, các loại đem nhân viên an trí xong về sau, ta sẽ bất thời gian cùng hắn trò chuyện. Tạ Đông Thăng khoát khoát tay, chính mình trong đầu cũng là một mảnh bột não. Mà Cao Nguyên một đường chạy, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Hắn lấy trước nước lạnh tưới sông mặt, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp lấy liền nắm chặt điện thoại, đem Tứ Ca dãy số gọi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đầu bên kia điện thoại liền kết nối, Tứ Ca cười hỏi, làm sao giờ làm việc cho ta điện thoại tới? Cao Nguyên hít một hơi thật sâu nói, Tứ Ca, ta trước đó ủy thác ngươi làm sự kiện kia, hiện tại có tiến triển sao? Đây là Cao Nguyên lật bàn duy nhất cơ hội, hắn cũng tin tưởng Tứ Ca năng lực, tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Lão Tứ liền nhàn nhạt cười nói, rất gấp sao? Cấp tốc, Cao Nguyên đạo hiện tại đã điều tra ra, cái kia lớn Cao Nguyên tại học tịch bên trên động tay chân, nhưng là dãy chứng cứ còn chưa đủ hoàn thiện. Trong này có một người, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể đem người này cho móc ra, như vậy hết thảy liền nước chảy thành sông. Lão Tứ không giữ lại chút nào nói đến cùng là người nào, Cao Nguyên tranh thủ thời gian hỏi chính là năm đó người phát thư, người này tư liệu chúng ta cũng tra được, tên cứ gọi Lưu Vĩnh Huy 6 năm trước lệ thuộc vào Giang Lâm thị Hà Đông khu trên một đường phố người phát thư. Năm đó chính là hắn phái phát thư thông báo trúng tuyển, nhưng cụ thể phát cho ai, phải do hắn ra mặt giải thích mới được. Vậy các ngươi thông qua bưu cục hệ thống, còn tra không được người này hạ là sao? Cao Nguyên tiếp tục hỏi năm đó đưa xong thư thông báo về sau, hắn liền từ chức không làm nữa, tiện thể lấy biến mất, còn có bưu cục một chút hồ sơ ghi chép. Cho nên điểm đáng ngờ này rất lớn, trong tay hắn những cái kia hệ thống tin nhắn ghi chép chính là trọng yếu nhất chứng cứ. Có thể người này bây giờ liền cùng biến mất một dạng, chúng ta tại vào nghề hệ thống bên trong, cũng tra không được người này bóng dáng. Lão Tứ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cao Nguyên suy nghĩ một chút nói, có hình của hắn sao? Chờ một lúc ngươi phát ta trên máy vi tính, ta xem một chút có thể hay không tìm người điều tra thêm. Lão Tứ ứng thanh nói, ta một hồi liền phát cho ngươi, nhưng muốn tìm người này hay là có chút khó khăn. Bởi vì những năm qua này, hắn không có làm việc hồ sơ ghi chép, chúng ta tại hắn quê quán cũng tra không được người này tung tích. Cao Nguyên hơi nhíu lấy lông mày, không có làm việc ghi chép, vậy cái này Lưu Vĩnh Huy những năm này dựa vào cái gì ăn cơm? Khả năng duy nhất, chẳng lẽ người Cao gia một mực nuôi hắn? Nếu thật là lời như vậy, vậy người này chỗ ẩn thân, liền vô cùng có khả năng tại thị một cơ. Tứ ca, tấm hình phát ta đi, chậm nhất đêm nay, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Cao Nguyên ngựa khí kiên định đạo ngươi thật có thể tìm ra người này. Lão Tứ nghi ngờ nói hắn chạy không xa. Cúp điện thoại đằng sau, Cao Nguyên mở ra Chu Đại Ca máy tính, tiếp thu cái này gọi Lưu Vĩnh Huy tấm hình. Theo sát lấy, hắn lại cầm điện thoại lên, gọi cho chính mình cấp 3 đồng học Tiểu Bát huynh đệ, hiện tại bận điều sao? Cao Nguyên chịu đựng kích động trong lòng hỏi. Tiểu Bát tranh thủ thời gian trả lời, "Tiểu Nguyên, ngươi thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" Cao Nguyên không nói nhảm, hắn trước quản Tiểu Bát muốn hồng thư, lập tức đem Lưu Vĩnh Huy tấm hình phát đi qua Tiểu Bát, "Người này ngươi gặp qua sao?" Cao Nguyên hít sâu một hơi nói nha, "Đây là chúng ta thị một cơ thải cấu khoa Lưu Huy khoa trưởng, ngươi cùng hắn nhận biết." Tiểu Bát kinh ngạc nói, "Ngươi xác định không nhìn lầm, thật là các ngươi thị một cơ người?" Cao Nguyên lần nữa xác nhận nói, "Ôi, chúng ta bộ môn thường cùng thải cấu khoa liên hệ, cái này Lưu Huy ai chưa thấy qua." Bất quá người này bình thường nói thiếu, cũng không quá nguyện ý cùng người khác giao lưu. Ta cùng hắn không tính là quen, nhưng tuyệt sẽ không nhận lầm. Tiểu Bát ngữ khí kiên định nói, Tiểu Bát, ngươi thật sự là bạn tốt của ta, năm nay ăn Tết về nhà, ta mời ngươi uống rượu. Nhưng là hai ta lời ngày hôm nay, ngươi phải cho ta nát tại trong bụng, đối với người nào cũng đừng truyền ra ngoài. Yên tâm đi, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng bằng hai ta quan hệ, điểm ấy bí mật ta vẫn là có thể giữ vững. Không nói, ta bận bịu làm việc đi. Tiểu Bát nói xong, liền đem điện thoại cúp. Mà Cao Nguyên viên kia cùng loạn tâm, cũng rốt cục có thể thoáng an định. Hy vọng Tứ Ca có thể đoạt đang chọn đại hội trước đó, đem chuyện này triệt để giải quyết đi. Chương 293. Cao Nguyên quyết tâm. Chương 293. Cao Nguyên quyết tâm. Ngày đó Cao Nguyên không có lại biên lai nhận bị, mà là đợi tại chỗ ở cho Tứ Ca cung cấp tin tức, cũng lo lắng chờ đợi sự tình phát triển tiến độ. Nếu như chuyện này xử lý không rõ, như vậy hắn tại Trung Hải cũng không có lưu lại đi ý nghĩa. Lớn như vậy một trong đó biển tập đoàn, thật còn lâu mới có được nhìn qua tốt như vậy. Tầng cao nhất nhỏ chủ tịch quyền lực bị mất quyền lực, phía dưới quần hùng tranh giành, người thành thật chính nghĩa không chiếm được mở rộng, ngược lại đại Cao Nguyên như thế mặt hàng một đường cao thăng. Hắn thậm chí đều không thể tưởng tượng, tương lai nếu là ở đại Cao Nguyên dưới tay làm việc, lại là một loại như thế nào tình trạng. Thời gian một mực tiếp tục đến xế chiều, Đường Ngụy điện thoại lại đánh tới. Nàng mở miệng liền nghi ngờ hỏi, "Ai, ngươi hôm nay thế nào? Ta làm sao một mực không có gặp ngươi bóng người a?" Đường Ngụy từ lúc 9 giờ sáng, ngay tại phân bộ ký túc xá bên dưới, chờ đón đứng nhà máy cũ bên kia mua hàng nhân viên. Tiện thể lấy, nàng càng muốn nhìn hơn nhìn Cao Nguyên, mà lại nàng còn vận dụng một chút thân phận của mình bên trên nhỏ đặc quyền, đem chính mình sắt vách phòng làm việc để lại cho Cao Nguyên. Nhưng hôm nay nhà máy cũ khu làm việc nhân viên cơ bản đều đến, duy chỉ có không có gặp Cao Nguyên thân ảnh, nàng làm sao có thể không nóng nảy. Cao Nguyên thì thở dài nói, "Tỷ, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, liền cùng Tạ tổng xin nghỉ." "Chỗ nào không thoải mái a? Nếu không ta cũng xin phép nghỉ, dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi." Đường Ngụy liên tục không ngừng lo lắng nói, "Không có việc gì, khả năng chính là mấy ngày nay ngủ không ngon, ta buổi sáng nghỉ ngơi một trận, hiện tại đã tốt hơn nhiều." Cao Nguyên qua loa tắc trách nói, "Dạng này a. Cái kia, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đồ vật của ngươi lão bảnh đều cho đóng gói đưa tới, ta chờ một lúc liền giúp ngươi thu thập." Đường Ngụy mười phần chịu khó nói, "Không cần a, ta sáng mai đi qua thu thập là được." Không đợi Cao Nguyên chối từ, Đường Ngụy liền đem điện thoại cúp. Kỳ thật Cao Nguyên biết, Đường Ngụy vẫn luôn đang mong đợi hôm nay đâu. Hai người cùng tồn tại một tòa trong ký túc xá, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đường Ngụy đầu mấy ngày này còn nói, nếu thật là di chuyển đi qua, liền trực tiếp để Cao Nguyên trong nhà, hai người mỗi ngày cùng tiến lên tăng tầm. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, Đường Ngụy khẳng định vẫn luôn đang đợi mình. mà chính mình lại chậm chạp chưa xuất hiện, chẳng phải là để Đường Bội thất vọng. Dù sao tứ ca bên kia, một lát cũng truyền không đến tin tức, Cao Nguyên dứt khoát lại đi ra ngoài ngồi xe buýt, trực tiếp chạy về phía phân bộ ký túc xá. Hắn đi vào mới làm việc địa điểm lúc, nhà máy cũ nhân viên cơ bản đã thu xếp tốt. Cả tòa trong ký túc xá đều hò hét ầm ĩ, hai phe đội ngũ viên ngược lại là trung đụng cũng còn không sai. Cao Nguyên trước đó đi qua Đường Bội phòng làm việc, cho nên lần này xe nhẹ đường quen, hắn dọc theo thang lầu một đường chạy chậm, trực tiếp đẩy ra Đường Bội cửa ban công. Lúc đó Đường Bội không ở trong phòng, Cao Nguyên lại gọi điện thoại, Đường Bội lúc này mới cười nhẹ nhàng nói, ngươi đến phía tây căn phòng làm việc này. Sau khi cúp điện thoại, Cao Nguyên tranh thủ thời gian lại chạy về hành lang, đẩy ra sát vách cửa ban công. Đây là một gian 10 phần rộng rãi gian phòng, so với chính mình tại nhà máy cũ phòng làm việc lớn hơn 2 lần. Thông thấu sáng tỏ cửa sổ, bóng loáng gạch men sứ mặt đất, phía tây là một tấm rộng lớn bàn công tác, sau cái bàn là từng dãy mới tinh tủ hồ sơ. Hay là phân bộ làm việc nơi trốn khí phái a, hướng loại này trong văn phòng ngồi xuống, cả người khí chàng đều có thể cường đại hơn mấy phần. Càng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui chính là, tại tủ hồ sơ bên cạnh, còn đứng lấy một vị nữ nhân xinh đẹp. Nàng mặc màu xanh da trời tơ lụa váy dài, đưa lưng về phía chính mình chỉnh lý trong ngăn tủ văn kiện, dáng người kia có lồi có lõm, cánh tay như liên ngó sen giống như trắng nõn. Cao Nguyên đóng lại cửa ban công, tiến lên mấy bước tựa ở trước bàn, liền nhìn xem Đường Bội cười ngây ngô. Trong phòng tựa hồ còn bị Đường Bội phun ra nước hoa, trong không khí tung bay nhàn nhạt hoa hồng hương, xuyên thấu qua trên tủ bát pha lê, Cao Nguyên còn có thể nhìn thấy Đường Bội trắng non gương mặt ngốc dạng, thân thể thật không có sự tình a. Đường Bội loay hoay trong ngăn tủ văn kiện đạo ngủ cho tới trưa, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. "Tỷ, ngươi không đội sống, chờ một lúc chúng ta chỉnh lý là được rồi," Cao Nguyên vò đầu nói. Có thể Đường Bội lại loay hoay quên cả trời đất, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên nói, "Căn phòng làm việc này thế nào? Ta thế nhưng là mặt dạn mày dày tìm tư quản bộ bộ trưởng, chuyên môn cho ngươi lưu, ngươi phải làm sao cảm tạ ta?" Cao Nguyên nhìn qua trước mắt hoa lệ phòng làm việc, bàn công tác, máy tính, ghế sofa, thậm chí trước mắt tư liệu tủ, tất cả đều là mới tinh, càng quan trọng hơn là, Đường Bội thật dụng tâm. Mà chính mình đâu? Trải qua Tạ Đông Thăng sự kiện lần này, Cao Nguyên đã đối với Trung Hải triệt để thất vọng đau khổ. Tạ tổng chăm chỉ như vậy an tâm một người, cuối cùng hạ chẳng thật là dạng này, thượng tầng lãnh đạo quyền lực tranh đấu, thật làm hắn cực kỳ chán ghét. Hắn không muốn ở lại, cùng ác long chiến đấu người, cuối cùng rồi sẽ lại biến thành ác long. Cao Nguyên không muốn tương lai của mình cũng thay đổi thành một cái vòng tròn trượt lối lời, cơ quan tính toán tưởng tận người. Cho nên hắn đã có rời đi Trung Hải ý nghĩ, mà lại hắn không đi cũng không được. Nếu như tiếp tục lưu lại, hắn thế tất yếu làm ra xếp hàng lựa chọn, mà Cao Nguyên thân phận như vậy, lựa chọn đứng ai cũng là sai. Nhưng rời trước chuyện này, hắn còn tạm thời không muốn nói cho Đường Bội, không muốn tại nàng vui vẻ như vậy thời điểm, để nàng trở nên thất lạc. Thế là Cao Nguyên chỉ có thể tiếp tục cười láo linh nói, ngươi đem phòng làm việc của ta an bài ở chỗ này, quay đầu không ảnh hưởng hai ta làm việc a. Đường Bội cười xấu xa mí môi, quay đầu cho Cao Nguyên một cái liếc mắt nói, liền ảnh hưởng ngươi làm việc, tránh khỏi ngươi mỗi ngày thật tâm con mắt, bị Tạ Đông Thăng khi con lừa làm. Nào có, Tạ tổng đó là vun chúng ta, cũng không thể nói như vậy. Ta lãnh đạo Cao Nguyên bất đắc dĩ giải thích tới ôm ta một cái, ngươi đầu tuần nói về nhà ở, kết quả lại không đi qua, ngươi đối với tất cả mọi người thực sự, liền đối với ta không thực tế, mỗi ngày nói dối gạt ta. Đường Bội lại đem mặt chuyển hướng tủ bát, dở tính trẻ con đoán giận nói tỉ, đầu tuần mặt không phải tăng ca thôi, chúng ta nhà máy cũ bên kia tổ chức di chuyển, trong ký túc xá tài sản còn phải chờ lấy ta thẩm tra đối chiếu ký tên đầu. Cao Nguyên bất đắc dĩ nói nghe không nghe thấy. Tới ôm ta một cái. Đường Bội gương mặt đỏ thắm làm nũng nói cái này. Ở đơn vị đâu, không tốt lắm đâu. Cao Nguyên nhăn nhó khẩn trương nói không ai sẽ đến nơi này, ngươi đến cùng ôm không ôm à. Không ôm ta đúng vậy để ý đến ngươi. Đường Bội miết môi đỏ, thật sự có chút tức giận. Cao Nguyên nhìn một chút phòng làm việc đóng chặt cửa, lúc này mới do dự đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Đường Bội mềm mại eo nhỏ. Đường Bội rất hưởng thụ nhắm mắt lại, ngửa đầu đem mặt áp vào Cao Nguyên trên cằm. Nàng ưa thích Cao Nguyên trên người mùi vị này, nhàn nhạt trang sức vị, còn có nhàn nhạt bột giặt mùi thơm. Mà khiến nàng càng vui vẻ hơn chính là, về sau mỗi ngày đều có thể nghe thấy cái mùi này, nam nhân này cũng rốt cục cùng mình như hình với bóng Tiểu Nguyên, ngươi phòng làm việc làm sao được an bài đến đại Cao Nguyên đẩy cửa ra, lời vừa nói ra được phân nửa, cả người liền ngây ngẩn cả người. Mà Cao Nguyên cùng Đường Bội cũng tranh thủ thời gian tách ra, hốt hoảng xoay người qua. Một khắc này, toàn bộ trong phòng làm việc bầu không khí đều yên tĩnh đến cực hạn, mà đại Cao Nguyên sắc mặt cũng do nhất quán rối trá, dần trở nên âm trầm đứng lên. Chương 294. Triệt để vạch mặt. Chương 294. Triệt để vạch mặt. Đại Cao Nguyên lần này tới mục đích chủ yếu là vì lôi kéo nhân tâm. Hắn biết mình một khi trở thành phân bộ tổng giám đốc, chắc chắn có rất nhiều người không phục. Nhất là nhà máy cũ khu người bên kia, từng cái tính tình cũng dã, thế tất yếu cùng mình làm trái lại. Mà hắn duy nhất đột phá khẩu chính là Tiểu Nguyên. Đến một lần, hắn cùng Tiểu Nguyên có đồng học quan hệ, trong âm thầm quan hệ cũng không tệ lắm. Thứ hai, Tiểu Nguyên tại nhà máy cũ khu trong đội ngũ có hy vọng, cùng nhà máy cũ người quan hệ vẫn luôn bảo trì không tệ. Nếu là Tiểu Nguyên có thể tích cực hướng chính mình dựa sát vào, cũng trợ giúp chính mình cho nhà máy cũ khu người làm tốt tư tưởng làm việc. Như vậy hắn trong tương lai trong công việc liền có thể giảm bớt rất nhiều lực cản. Cho nên đang hết bận nhà máy cũ nhân viên an trí làm việc sau, Đại Cao Nguyên trước tiên liền đến Tiểu Nguyên phòng làm việc, nhưng kết quả nhưng chưa từng nghĩ, chính mình càng nhìn đến như vậy mập mờ một màn, hắn vậy mà cùng Đường Bội ôm ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là từ phía sau vớt ve, hai người lại còn chán ngán như vậy. Lúc đó Đại Cao Nguyên trực tiếp ngộng. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu Nguyên là cái gì gia đình? Đường Bội lại là cái gì gia đình? Một cái phụ thân tại Bắc Hải thị ngồi ở vị trí cao, một cái phụ thân là cái kẻ ngu. Hai cái này gia đình ở giữa, làm sao lại sinh ra dung hợp đâu? Ngược lại là Đường Bội tức giận, nàng trừng mắt vỗ bàn một cái nói, Cao Phó Tổng, không biết tiến đến trước muốn gõ cửa sao? Làm sao như thế không có giáo dục? Đổi lại khác bộ trưởng, tuyệt không dám cùng Phó Tổng nói như vậy. Nhưng Đường Bội là một ngoại lệ, dù là Trần Sinh tới, nàng cũng dám nói như vậy Đại Cao Nguyên là triệt để không giả bộ được. Đã từng hắn nữa thích Hà Nguyệt, kết quả Hà Nguyệt lại cùng tiểu tử này nói tới yêu đương, bây giờ hắn thầm mến Đường Bội lại cùng hỗn đản này anh em. Một cái nông thôn tiểu tử nghèo, hắn dựa vào cái gì một mà tiếp, lại mà tam địa cướp đi chính mình yêu thích nữ nhân. Cho nên hắn bay thẳng đến Tiểu Nguyên nói ngươi không phải một mực nói cho ta biết, các ngươi là tỷ đệ quan hệ sao? Tiểu Nguyên, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cao Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là Đường Bội đứng ra nói ta cùng Tiểu Nguyên là quan hệ như thế nào, cần phải ngươi quan tâm sao? Ngươi tính là cái gì a? Đừng tưởng rằng mình tại phân bộ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đã cảm thấy chính mình khó lường. Liên ngươi dạng này chức vị, cái kia tại tổng bộ vừa nắm một bó to, thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. Đại Cao Nguyên tự nhiên không dám hướng Đường Bội nhe răng trợn mắt, quả hồng chọn mềm bóp, đây là Đại Cao Nguyên tắc phong trước sau như một. Cho nên hắn chỉ là đem đầu mâu đối với hướng Tiểu Nguyên nói từ lúc nào bắt đầu. Có phải hay không từ ngay từ đầu, ngươi ngay tại lấy ta làm khỉ con buồng địch. Dù sao Cao Nguyên cũng chuẩn bị muốn rời trước, mà trước mắt thái tử này ra, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Thẳng thắn công khai thì sao? Những năm này hắn một mực sống ở đối phương dưới bóng ma, giờ này khắc này, cũng làm nên vẻ mặt. Thế là Cao Nguyên ngăn trở Đường Bội, tiến lên một bước nói, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng Đường Bội chính là người yêu quan hệ, câu trả lời này ngươi hài lòng sao? Nghe được tin tức này, Đại Cao Nguyên thân thể run lên bần bật, lập tức nheo lại hẹp dài con mắt, tức giận cắn răng nói, cho nên Đường Bội thích ăn phi cá hộp, ưa thích kiện thân nam nhân đối với, đều là giả, ta đang đùa ngươi, buồn nôn ngươi. Cao Nguyên mặt không đổi sắc đạo cái kia trước đó Bắc Hải Hán báo sự tình Đại Cao Nguyên vô cùng phẫn nộ hỏi ta đang giả vờ say, chính là vì giải trừ ngươi phòng bị, để cho ngươi ngoan ngoãn thượng sáo mà Cao Nguyên không che giấu chút nào đạo Đại Cao Nguyên răng cắn đến khanh khách vang, hắn hận không thể tiến lên cho đối phương một quyền. Thì ra những ngày này xuống tới, chính mình vẫn luôn tại bị đối phương nhục nhã. Mà Tiểu Nguyên chính là muốn chọc giận hắn, nhất là tại mấu chốt này thời khắc. Nếu như Đại Cao Nguyên thực có can đảm tiến lên cho mình một quyền, cái kia ngược lại tốt hơn. Tổng quản lý người ứng cử tuyển cử trước ở trong đơn vị ẩu đả đồng sự, chuyện này một khi chuyển đến tổng bộ, như vậy hắn để danh khẳng định sẽ trước tiên bị triệt tiêu. Dạng này cũng tiết kiệm chính mình, lại đi đau khổ chờ đợi tứ ca bên kia tin tức. Nhưng Đại Cao Nguyên không có mắt lửa, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình. Vương Bát Đản, ta cấp 3 liền đối với ngươi chiếu cố có thừa, đi vào Bắc Hải ta càng là trong âm thầm giúp ngươi. Có thể ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi thật sự là chỉ người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Cao Nguyên lại nắm chặt lấy năm đấm nói nếu đều đem lời nói đến đây cái phần lên, vậy ta cũng lời lại cùng ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi cấp 3 tốt với ta, đó là bởi vì ngươi muốn thay thế ta đại học thành tích. Ngươi tại Bắc Hải tốt với ta, đây chẳng qua là bởi vì ngươi muốn đạt thành mục đích của mình, đem Đường Bội đổi tới tay. Ngươi thật tốt với ta sao? Lúc trước bảng chủ nhậm nhằm vào ta, xa lánh ta, còn có trong xưởng trận kia đại hỏa, phía sau chủ mưu đến cùng là ai? Ta muốn hai người chúng ta, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Ngươi tâm sự bị vật trần, Đại Cao Nguyên đột nhiên không phản bác được ngươi khi dễ người khác là thiên kinh địa nghĩa, người khác đùa nghịch ngươi liền tội ác tày trời. Lớp trưởng, ngươi cái này thuộc về cường đạo logic. Đương nhiên, ngươi trên bản chất chính là một cái cường đạo. Những năm qua này, ngươi hại bao nhiêu người? Ngươi nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn sao? Năm đó ta sở dĩ không có rời đi Bắc Hải, chính là vì muốn lưu lại đối phó ngươi. Ngầm đầu ba thước có thần minh, ngươi sẽ gặp báo ứng, mà lại ngày đó sẽ không quá xa. Cao Nguyên đối chọi gay gắt nói tốt, rất tốt. Gặp báo ứng đúng không? Ta ngược lại muốn xem hai chúng ta, cuối cùng ai sẽ lọt vào trả thù. Hiện tại Chu Chính Nguyên người cùng người của Đường gia đều muốn để cử ta làm tổng quản lý. Lại sau này à, ngươi còn muốn dưới tay ta làm việc, chúng ta còn nhiều thời gian, xem ai có thể cười nói cuối cùng đi. Đại Cao Nguyên không những không giận mà còn cười, hung hăng cắn răng, liền đóng sập cửa mà đi đợi đối phương sau khi rời đi. Đường Bội lúc này mới quay người vui mừng nói, Tiểu Nguyên, ngươi vừa rồi thật đàn ông. Dạng này hỗn đản, nên hung hăng hướng trên mặt hắn tát một phát. Còn có ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta cũng không tin hắn dám ở trong công ty nhằm vào ngươi. Cao Nguyên thì thở phào một hơi nói, thì ta đang đánh cược vận. Nguy hiểm cùng hy vọng cái nào tới trước lâm, ta bây giờ còn không có nắm chắc. Nhưng là hôm nay đem ta đọc lại 6 năm lời nói, toàn bộ ở ngay trước mặt hắn nói ra, trong lòng ta thật thoải mái nhiều. Rất tốt, ta tin tưởng trời xanh có mắt, nó sẽ cho ta cơ hội, diệt trừ cái này tội ác chồng chất cường đạo. Đường Bội kiên định hướng Cao Nguyên gật đầu, mà Cao Nguyên cũng biết nước đổ khó hốt đạo lý. Hôm nay là triệt để vạch mặt, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng kéo được 1, cũng không qua được 15, cho dù hiện tại không ngả bài, một ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Nửa buổi chiều thời điểm, công ty lãnh đạo muốn tổ chức hội nghị. Cao Nguyên cùng Đường Bội là cùng một chỗ dắt tay tham gia đây là Lượng Hàn sát nhập sau lần thứ nhất hội nghị, Lâm Nam ở giữa mà ngồi, Tạ Đông Thăng cùng Trần Sinh Phân ngồi bàn hội nghị hai bên. Hội nghị cũng không có quá trọng yếu nội dung, chủ yếu là hai phe cao quản lẫn nhau quen thuộc. Nhưng trong đó Lâm Nam tuyên bố một đầu tin tức, chính là vào hậu thiên buổi sáng 9 giờ, phân bộ bên này muốn triển khai tổng quản lý nhân sự tuyển cử. Cái này khiến Cao Nguyên có chút lo lắng, bởi vì tứ ca bên kia đến ban đêm cũng không có hồi âm. Mà tuyển cử thời gian liền chỉ kém một ngày. Hắn nhất định phải tại cái này cấp bách thời gian bên trong, đem Tạ Đông Thăng cho đẩy lên cao vị. Chương 295. Đường Kiến Nghiệp bệnh tình nguy kịch. Chương 295. Đường Kiến Nghiệp bệnh tình nguy kịch. Mặc dù Cao Nguyên ban đêm là tại Đường ra ở, mà lại để ăn mừng hắn cùng Đường Bội có thể cùng một chỗ cộng sự, Tôn Di Phương cùng Lưu Tẩu còn làm tràn đầy cả bàn đồ ăn, Đường Húc cũng bồi Cao Nguyên uống rượu hai chén. Có thể Cao Nguyên tâm tình lại chậm chạp cao hứng không nổi. Sau khi ăn xong Cao Nguyên ngồi tại hậu viện bàn trà trước mặt người, Đường Bội liền cầm lấy đồ uống tới nói, đến cùng thế nào thôi? Ngươi muốn thật có cái gì không giải quyết được sự tình, có thể cùng ta ba nói. Có đôi khi hắn phát một câu, hay là rất có tác dụng. Cao Nguyên liền cười khổ nói, sao có thể lại phiền phái thúc thúc? Húng chi trong lòng ta chuyện này, thúc thúc thật đúng là giúp không được gì nói đi, Cao Nguyên cuối cùng vẫn là do dự dự cầm điện thoại di động lên, cho tứ ca phát cái tin nhắn ngắn. Mà lao tứ bên kia, chỉ là đơn giản sáng tỏ trả lời, ngay tại thẩm tra xử lý. Có bốn chữ này đặt cơ sở, Cao Nguyên tâm bao nhiêu an định một chút. Chỉ cần tìm được cái kia gọi Lưu Vĩnh Huy người liền tốt, chỉ cần bắt đầu thẩm lý liền tốt. Lưu Vĩnh Huy không phải kinh nghiệm phong phú kẻ tái phạm, đoán chừng chuyện như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất làm, cho nên đối mặt cảnh sát thẩm vấn, hắn hẳn là gánh không được ngày mai tứ ca bên kia nhất định có thể chuyển đến tin tức tốt. Cao Nguyên yên lặng tự an ủi mình, đêm đó Cao Nguyên ngủ được coi như an tâm, chỉ là ngày thứ hai sáng sớm, Đường Húc liền vội vàng hoảng, đem người cả nhà đều gọi Tiểu Nguyên, tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt một chút, ra ra ngươi tỉnh. Trạng cơ thể không tốt lắm, Đường Khải vừa rồi gọi điện thoại, để chúng ta người cả nhà cùng đi. Đường Húc là trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đem Cao Nguyên đánh thức ra. Ra ra trước đó không rất tốt sao? Cao Nguyên mau từ trên giường đứng lên, kỳ thật từ nội tâm bên trong tới nói, Đường Kiến Nghiệp cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Chí ít lao ra tử không cho chính mình tạo áp lực, càng không cho mình sắc mặt nhìn, lúc trước chỉ là tâm bình khí hòa cùng chính mình tỏ rõ Bắc Hải thế cục, ở điểm này tới nói, hắn cũng không có Chu Chính Nguyên hình dung tà ác như vậy. Khi đó Đường Bội cũng dậy thật sớm, thậm chí ngay cả trang đều không có hóa, liền vội vàng đến gian phòng, cầm cho Cao Nguyên ủi tốt sơ mi nói, lúc này ra ra thân thể, khả năng thật không thế nào lạc quan. Dưới tình huống bình thường, ca ca ta tùy tiện là sẽ không hướng trong nhà đánh loại này điện thoại. Cao Nguyên một bên phủ lấy quần, một bên sốt ruột xuống giường nói, "Tỷ ngươi nhanh đi rửa mặt một chút, ta mặc quần áo tử tế cùng các ngươi đi qua loại chuyện này, Cao Nguyên nhất định phải đi." Nói toạc đại thiên, mình bây giờ cũng là Đường Kiến Nghiệp chuẩn cháu rể. Xuống giường sau, hắn trước cho Tạ Đông Thăng gọi điện thoại xin phép nghỉ. Tạ Đông Thăng ngược lại là kinh ngạc nói, "Ngày mai buổi sáng có thể chạy đến sao? Trong tay ngươi có thể có một phiếu đâu. Tuyển cử hội nghị nếu là vắng mặt, cái này đối ngươi cá nhân ảnh hưởng cũng không quá tốt. Yên tâm đi Tạ tổng, Trung Hải cách ta bên này cũng không xa, nếu như Đường bội bận quá không có thời gian, vậy ta liền chính mình ngồi xe trở về." Tuyệt sẽ không chậm trễ chuyện ngày mai, Cao Nguyên vội vàng nói. Giao phó xong những chuyện này, Đường Húc trực tiếp từ trong nhà để xe lái xe, kéo lên lão bà cùng hai hải tử liền xuất phát. Mặc dù ngày bình thường cùng phụ thân cãi nhau, thật là đến thời khắc nguy cơ, Đường Húc làm thân nhi tử, cái kia trong lòng có thể không lo lắng sao? Đường Bội sắc mặt cũng là trắng bệnh, ra ra từ nhỏ đã đau chính mình, không có đánh qua, không có mang qua, nàng so ca ca có thể hạnh phúc nhiều. Mặc dù tại tập đoàn sự vụ bên trên, Đường Bội đối với ra ra một chút cách làm không dám gật bừa, nhưng tại trên sinh hoạt, bọn hắn dù sao cũng là huyết mạch tương liên tổ tôn a. Thì không có chuyện gì. Lão gia tử khả năng chỉ là lửa công tâm, có chút khúc mắc một khi mở ra, có lẽ bệnh tình liền trở nên tốt đẹp. Cao Nguyên ngồi tại xe xếp sau, lôi kéo Đường Bội tay nhỏ bé lạnh như băng khuyên lớn, có thể ra ra khúc mắc đều là đặc biệt phức tạp vấn đề, muốn mở ra lại làm sao dễ dàng. Đường Bội cắn môi, trong hốc mắt nước mắt đều theo đảo quanh. Đường Kiến Nghiệp đúng là lửa công tâm, hắn chơi cả đời ứng, kết quả nhưng chưa từng nghĩ, lại bị đại Cao Nguyên cái kia sẻ nhà nhỏ mổ vào mắt. Tên Vương bắt đạn này thật sự là hai đầu lừa đảo à, hắn nghỉ vào tay cầm thị một cơ cổ quyền, vậy mà chăm chú nắm lấy chính mình cùng Chu Chính Nguyên một điểm. Mà cuối cùng dẫn đến Đường Kiến Nghiệp bệnh phát, hay là tối hôm qua tên hôn đản kia lại đem điện thoại trực tiếp đánh tới Đường Kiến Nghiệp trong nhà. Hắn lệnh cưỡng chế Đường Kiến Nghiệp lập tức để Đường Bội cùng mình đính hôn, nếu không, hắn liền để Đường Kiến Nghiệp xong thua, đã thua trận Bắc Hải, cũng thua trận Giang Lâm. Đường Kiến Nghiệp cũng làm khó à, đến một lần hắn quả thật đáng ghét vị thái tử gia này, Đường Bội gả ai cũng so gả cho tên hôn đản này tốt. Thứ hai Đường Bội bên kia cũng xác thực rất khó thao tác, không phải hắn nguyện ý để Đường Bội gả, Đường Bội liền có thể gả Đường Kiến Nghiệp càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng nén giận, trong đêm khuya lại có chút lên không nổi khí, kém chút liền chết tại trên giường. Cũng may mắn Đường Khải hai vợ chồng một mực đi theo chính mình ở, hai tử phản ứng cũng nhanh, vội vàng lái xe lôi kéo chính mình, tại chạy về phía bệnh viện trên đường, cùng xe cứu thương gặp nhau, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Mà giờ khắc này Đường Kiến Nghiệp đã sớm toàn thân không còn chút sức lực nào, hai mắt hôn mê. Vạn nhất Đường Bội phản đối mình yêu cầu, như vậy bọn hắn Đường ra tại toàn bộ Trung Hải địa vị, liền triệt để sụp đổ mất. Mà chính mình cái kia ô yếm cháu gái, sẽ giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện sao? Đường Kiến Nghiệp biết, đại cao nguyên tương lai cũng cần Đường ra che chở, cho nên chỉ cần thông ra, Đường ra liền sẽ tuyệt địa lập bản, thu hoạch được cả hai cùng có lợi cục diện. Mà Đường Húc người một nhà, ngạnh sinh sinh chạy hơn 3 giờ cao tốc, đến bệnh viện thời điểm, nhưng cũng là buổi sáng hơn 10 giờ. Bọn hắn tại trọng chứng cửa phòng bệnh, thấy được Đường Chấn cùng Đường Khải, liền ngay cả tẩu tử cũng nâng cao bụng lớn đến đây. Đường Húc chịu đựng trong mắt nước mắt hỏi, "Cha thế nào?" Đường Khải mau nói, "May mà tối hôm qua ta phát hiện kịp thời, Tường Lệ vẫn nâng cao bụng lớn, cùng bảo mẫu cùng một chỗ đem lão gia tử đưa lên xe, lúc này mới kiếm về một cái mạng." Đường Chấn cũng lắc đầu thở dài nói, "Bệnh tình tạm thời tính ổn định, bất quá cha trong lòng cái kia u cục nếu là không giải được, ta đoán chừng cũng sống không quá tháng này." Đường Húc khẽ chau mày, hắn tự nhiên biết Lao Gia Tử đang vì cái gì sổ mượn. Cùng thị một cơ cái kia cao bộ trưởng thông ra sự tình, năm trước Lao Gia Tử liền đề cập qua, mà bây giờ nghe Đường Bộ nói, cái kia cao bộ trưởng lại hai đầu lừa đảo, muốn làm đến Bắc Hải phân bộ tổng giám đốc chức vị. Bắc Hải phân bộ trưởng không quyền đấu tranh, cuối cùng vẫn là đi tới hiện tại tình trạng này, Lao Gia Tử trong lòng khẳng định cũng là vì khó, mới lựa công tâm ra chuyện này. Nhưng Đường Húc cũng không có phát biểu cá nhân ý kiến, mà là tranh thủ thời gian mang theo người nhà, tiến phòng bệnh thăm phụ thân đến. Tới rồi. Đường Kiến Nghiệp nằm thẳng trên giường, sắc mặt vàng như nến đất có khí vô lực nói cha. Đường Húc tiến lên, nhìn xem phụ thân tiểu tụy bộ dáng, hắn làm sao có thể không đau lòng. Tôn Di Phương mang theo Đường Bội cùng Cao Nguyên cũng mau tới trước, Đường Kiến Nghiệp nhưng thủy chung không có mở miệng, nhắc lên Đường Bội hôn nhân sự tình. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói rông dài lấy, chết cũng tốt, chết cũng không cần làm khó. Các ngươi những hải tử này có thể qua ngày tốt lành, ta chết cũng nhắm mắt. Chính là đại ca ngươi a, tương lai tại tập đoàn thời gian, chỉ sợ không dễ chịu lắm. Đường Húc cắn răng, hắn biết ý của lão gia tử. Có mấy lời không nói, kỳ thật so nói ra càng làm cho người ta xoắn xuýt. Đường Húc thậm chí có như vậy trong nháy mắt, muốn cho Đường Bội hoàn thành lần này thông gia, hắn muốn cho phụ thân Cao Hứng trở lại, lại sống thêm bên trên 2 năm. Mà Cao Nguyên làm sao có thể trải nghiệm không đến ý tứ trong lời nói này? Có thể tứ ca bên kia lại chậm chạp chưa có trở về tin, chẳng lẽ vận mệnh cứ như vậy nói đùa chính mình, tại cuối cùng này một khắc, để người xấu tình yêu sự nghiệp xong bội thu sao? Ngay tại hắn không gì sánh được xoắn xuýt thời khắc, trong túi điện thoại đột nhiên chấn một cái. Cao Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, đúng là tứ ca gửi tới tin tức, sự tình đã làm thỏa đáng, bất thời gian cho ta trả lời điện thoại. Chương 296, Linh đan rượu dược. Chương 296, Linh đan rượu dược. Cao Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại sửng sốt một lát, lúc này mới đè nén nội tâm tâm tình kích động. Tứ ca làm việc luôn luôn láo thành, hắn nếu nói làm xong chuyện kia liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Ngẩng đầu nhìn lại người Đường ra một mặt bi thương bộ dáng, Cao Nguyên lập tức tiến lên, đưa tay vỗ nhẹ Đường Húc bả vai nói, thúc thúc, nếu như thuận tiện, ta muốn cùng gia gia nói riêng mấy câu. Có lẽ chúng ta trò chuyện xong về sau, lão gia tử tâm tình cùng bệnh tình, liền có thể từ từ tốt. Lời này quả thực đem Đường Húc dọa khẽ run rẩy, tiểu Nguyên đứa nhỏ này thông minh, hắn làm sao có thể nhìn không ra lão gia tử tâm bệnh đầu nguồn ở đâu. Giờ phút này lại đưa ra cùng lão gia tử đơn trò chuyện, hắn muốn làm gì? Phải bỏ qua Đường Bộ sao? Đường Húc sắc mặt ngưng trọng dị thường, bởi vì hắn biết không thể. Hắn từng đã đáp ứng nữ nhi cùng tiểu Nguyên, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn bảo đảm hai người bọn hắn người hạnh phúc. Huống chi nữ nhi là thật ưa thích tiểu tử này, hôm nay nếu là náo loạn yêu tiêu thân, cái kia Đường Bộ quay đầu còn không phải đi rồi. Thúc thúc đừng lo lắng, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy, ta còn có những biện pháp khác. Để cho ta cùng ra ra tâm bình khí hòa phiếm vài câu đi, về phần trò chuyện cái gì, quay đầu ta sẽ cùng ngài kỹ càng bàn giao. Cao Nguyên ánh mắt kiên định nói ngươi. Ngươi xác định? Đường Húc vẫn như cũ nghi ngờ nhìn xem Cao Nguyên hỏi xác định. Sẽ không tổn thương bất luận người nào lợi ích, bao quát ta cùng Đường Bội tình cảm. Cao Nguyên hé miệng nói. Đường Húc nhìn xem Cao Nguyên đã tính trước dáng vẻ, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nói, vậy được, chúng ta đi ra ngoài trước chờ lấy đi, đại ca cùng Đường Khải bọn hắn cũng dày vò một đêm, tưởng lệ còn mang hải từ đâu. Di Phương ngươi cùng Đường Bội ra ngoài mua chút ăn, đem trong nhà người đều chiếu cố tốt. Đường Bội lại một mặt lo âu nhìn xem Cao Nguyên, lại cực kỳ đau lòng nhìn xem trên giường bệnh ra ra, một khắc này nàng cũng hoang mang lo sợ, chỉ có thể chăm chú kéo Cao Nguyên cánh tay. Cao Nguyên nhìn xem nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, yên tâm đi, đời ta ngoại trừ ngươi, cũng sẽ không lại ưa thích người bên ngoài. Chính là trời sập xuống, ngươi cũng là người yêu của ta. Nói xong, Cao Nguyên nhẹ nhàng đem Đường Bội tay lấy ra, đám người ra phòng bệnh về sau, Cao Nguyên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Hắn đưa tay kéo Đường Kiến Nghiệp dàn mua tay nói, ra ra, chúng ta tâm bình khí hòa tâm sự đi. Ta muốn hỏi hỏi ngài, hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đường Kiến Nghiệp có chút mở mắt ra, lại nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn làm thịt họ Cao tên Vương bắt đằng kia. Đây tuyệt đối là Đường Kiến Nghiệp trong lòng nói, bởi vì khiến cho hắn biến thành hiện tại bộ dáng này người, khiến cho hắn kế hoạch triệt để đi vào tuyệt cảnh người, chính là cái kia lòng tham thái tử gia. Hảo hảo, gia gia, ngài điều tâm nguyện này, ta hôm nay liền có thể giúp ngài thực hiện. Cao Nguyên tận lực tâm bình khí hòa gật đầu, tiếp tục có nói, chúng ta lại đến nói một chút Bắc Hải quyền khống chế cùng Giang Lâm thị một cơ sự tình đi. Gia gia, hai địa phương này quyền lực, kỳ thật ta đều có biện pháp lấy cho ngài đến. Nhưng là Tạ Đông Thăng quá oan uổng, Bắc Hải tổng quản lý chức vị, kỳ thật nhiều năm trước liền hẳn là hắn, cái này ngài không có ý kiến chớ. Đường Kiến Nghiệp nghe nói như thế, sắc mặt vẫn thật là lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hắn có chút khó có thể tin hỏi, Tiểu Nguyên, ngươi xác định chính mình có thể có thực lực như vậy, khống chế Bắc Hải cùng Giang Lâm? Cao Nguyên gật đầu nói, thái tử kia ra đều có thể khống chế được, ta vì cái gì liền không thể khống chế? Ta chỉ cần khống chế được thái tử kia ra, hết thảy tất cả, chẳng phải ta nói tính toán sao? Đường Kiến Nghiệp là bực nào khôn khéo, hắn lúc này phỏng đoán nói ý của ngươi là, đối phương có nhược điểm nắm ở trong tay ngươi. Cao Nguyên lập tức nói, chí mạng nhược điểm. Có vật này, đối phương thậm chí căn bản không có biện pháp. Tại Trung Hải đảm nhiệm cao cấp chức vị dừng một chút, Cao Nguyên vẻ mặt ôn hòa còn nói, ra ra, ngài vẫn chưa trả lời ta đấy. Nếu để cho Tạ Đông Thăng tới đảm nhiệm Bắc Hải phân bộ người phụ trách, ngài nguyện ý không? Đường Kiến Nghiệp hơi nhíu lên lông mày, Cao Nguyên tiếp tục nói, ngài yên tâm, Chu Chính Nguyên từ bỏ Tạ Đông Thăng, bầu lại cái kia Cao gia thái tử ra sự tình, để cho chúng ta Tạ tổng rất thất vọng đau khổ, để cho chúng ta nhà máy cũ khu người càng thất vọng đau khổ. Cho nên ta có thể cùng ngài cam đoan, tương lai Tạ Đông Thăng một khi thượng vị, hắn sẽ không đứng Chu Chính Nguyên bên kia, hắn sẽ tận lực bảo trì trung lập. Ra ra, coi như ta cầu ngài, cho Tạ tổng một cái cơ hội, cũng coi là ngài đối với hắn một cái bồi thường, được không? Đường Kiến Nghiệp hất cằm lên, hít một hơi thật sâu nói, ngươi hải tử này à, tâm tư kín đáo, nghĩ đến chú đáo, hơn nữa còn có ơn tất báo. Ra ra đến cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta hối hận không nên làm lúc trước, còn muốn lợi dụng Đường Bội hôn nhân để đạt tới mục đích của mình. Lão gia tử dùng sức vỗ Cao Nguyên cánh tay, tâm tình sắc thực trở nên thoải mái đứng lên. Hắn run bờ môi còn nói, ngươi đây là đang giúp đỡ ra ra trả nợ à, ta sắc thực thiếu mọc lên ở phương đông, trước kia là lời này, hiện tại vẫn là lời này. Chức vị này cho mọc lên ở phương đông, ta không lỗ. Ta đồng ý. Cao Nguyên chính là đang đợi lão gia tử nhà ra, chỉ cần hắn đã đáp ứng Tạ Đông Thăng thượng vị sự tình, cái kia đến tiếp sau sự tình liền dễ làm. Thế là Cao Nguyên hé miệng cười nói, thì một cơ cổ quyền, ngài là muốn dùng Trung Hải cổ phần đến đổi thành, hay là muốn trực tiếp dùng tiền thu mua? Đường Kiến Nghiệp đôi mắt sáng lên nói, có thể dùng tiền thu mua sao? Cao Nguyên gật đầu nói, lúc này không giống ngày xưa, chỉ cần nhược điểm kia nắm ở trong tay của ta, ta nói cái gì, đối phương liền phải nghe cái gì. Tiểu Nguyên a, ngươi cũng không nên cầm ra ra làm trò cười. Thân thể ta hiện tại cũng dạng này, chân kinh không vậy vùng nổi. Đường Kiến Nghiệp dường như tin tưởng, nhưng lại có chút hoài nghi Cao Nguyên năng lực. Ngài chỉ cần nói cho ta biết, thì một cơ cổ quyền ngài là muốn đổi thành, hay là muốn thu mua, Cao Nguyên hỏi lại lần nữa có thể thu mua tự nhiên tốt hơn, có thể cho tẩu tử ngươi tưởng lệ, lấy Mân Sam đầu tư công ty danh nghĩa thu mua, kể từ đó, thì một cơ bộ phận cổ quyền, liền thành ta Đường gia sở hữu tư nhân. Dạng này ta tại về hưu về sau, đại bá của ngươi mới có thể đàng cùng Chu Chính Nguyên đánh cờ bên trong, có càng nhiều đường lùi. Đường Kiến Nghiệp kích động mặt đỏ dần. Cao Nguyên gật đầu nói, ra ra, chậm nhất ngày mai hoặc hậu thiên, tẩu tử bên kia hẳn là có thể nhận được tin tức. Nếu như chuyện này ta không làm được, đời ta đều không vào Đường ra cửa. Lời này đơn giản cho Đường Kiến Nghiệp an viên thuốc can thần, Cao Nguyên nếu có thể phát dạng này thề độc, liền chứng minh hắn xác thực có nắm chắc. Nhưng Đường Kiến Nghiệp hay là hiếu kỳ nói, hai tử, có thể nói cho ta biết đó là cái gì nhược điểm sao? Cao Nguyên lắc đầu nói, tạm thời trước giữ bí mật đi, bởi vì ta còn không biết, ta tứ ca bên kia đến cùng là ý kiến đến gì. Ngược lại là lão gia tử ngài, tại nghe xong những tin tức này về sau, tâm tình có phải hay không thư sướng chút ít. Đường Kiến Nghiệp lúc này thật cười, cười đến râu ria đều vểnh lên. Mặc dù không được hoàn mỹ chính là, Bắc Hải quyền khống chế tặng cho Tạ Đông Thăng, có thể đây vốn chính là chính mình thiếu nợ, nên còn cho người ta. Mọi thứ không có khả năng vẹn toàn đôi bên, Bắc Hải cùng Giang Lâm, có thể được thứ nhất cũng không tệ rồi, mà lại Giang Lâm cổ quyền, Đường gia còn có thể tư lưu hóa, đôi này Đường Kiến Nghiệp tới nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đem bọn hắn đều gọi vào đi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, trong lòng cao hứng cùng nở hoa mà mở dạng, một khắc này, Đường Kiến Nghiệp trên khuôn mặt đều cười ra nếp nhăn. Chương 297, tuyệt địa phản kích. Chương 297, tuyệt địa phản kích. Đợi Cao Nguyên đem đám người gọi tiến đến về sau, bọn hắn phát hiện Đường Kiến Nghiệp trên khuôn mặt quả thật có mấy phần huyết sắc, cả người trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. Đường Húc lại bỗng nhiên quay đầu nói, "Tiểu Nguyên, đến cùng đáp ứng lao ra từ điều kiện gì?" Không đợi Cao Nguyên mở miệng, Đường Kiến Nghiệp liền cười ha hả khoát tay nói, "Đường Húc à, ngươi chọn lựa tốt con rể, ta hiện tại không chỉ có không phản đối Đường bội cùng với hắn một chỗ, chờ ta thân thể tốt ta còn ước gì hai người bọn họ tranh thủ thời gian thành thân đâu." Cái này Đường Húc lúc đó đều động. Cái này Tiểu Nguyên đến cùng dùng linh đan rượu gì, lại đem lão gia tử cho dô đến vui vẻ như vậy. Cao Nguyên liền ngại ngùng gãi đầu nói, "Thúc thúc, hảo hảo bồi gia gia nói chuyện một chút đi, ta ra ngoài về điện thoại, các ngươi từ từ trò chuyện." Nói xong Cao Nguyên đi bệnh viện trong hành lang, mở cửa sổ ra về sau, hắn lúc này mới đem điện thoại gọi cho Tư ca, sự tình thật đã điều tra xong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Cao Nguyên không kịp chờ đợi đạo sự tình kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng bởi vì thời gian kéo quá lâu, chúng ta tìm một chút tư liệu thời điểm, phí hết rất lớn chắc trở. Lão tứ chậm rãi thở dài, liền đem cả sự kiện bên trong, có thể hướng Cao Nguyên lộ ra tin tức, cơ bản đều nói rồi đi ra. Nhưng kể xong những ngày đằng sau, lão tứ lại bổ sung một câu, "Lục Nhi, gia gia của ta ý kiến là, chuyện này tốt nhất giải quyết riêng, không nên đem ảnh hưởng mở rộng. Dù sao chuyện này với các ngươi Giang Lâm tới nói, cũng không phải là một kiện lộ mặt chuyện tốt. Có thể Cao Nguyên lại không muốn, dựa vào cái gì? Hắn như vậy hại người, vì cái gì không thể đem tên Vương bắt đạn kia đem ra công khai, để hắn thân bại danh liệt? Chẳng lẽ nghiêm trọng như vậy lên lớp sự cố, không nên cho xã hội một cái công đạo sao?" Lão tứ lại tâm bình khí hòa nói, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, đứng tại người bình thường góc độ tới nói, chuyện này xác thực hẳn là cho đại chúng một cái công đạo. Thế nhưng là Tiểu Lục, các ngươi Giang Lâm địa khu, trước mắt ngay tại xin mời giáo dục chuyên hạng kinh phí, nếu như xấu như vậy lậu sự tình tuân ra đến, ngươi cảm thấy số tiền kia còn có thể xin mời xuống tới sao?" Dừng một chút, lão tứ nói tiếp, "Giang Lâm giáo dục vốn chính là ta toàn tỉnh trọng tài khu, năm nay rốt cục có cơ hội xin mời cấp phát, cái này khoản tiền có thể quan hệ đến Giang Lâm địa khu, ngàn ngàn vạn vạn học sinh cùng trường học. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải ra ánh sáng chuyện này, ta cũng không thể phản đối, bởi vì đứng tại xã hội công nghĩa góc độ tới nói, ngươi là đúng." Kỳ thật Cao Nguyên chờ đợi ngày này, đã không biết đợi bao lâu. Hắn luôn muốn có thể sẽ có một ngày, triệt để sẽ mở Cao Mãn Đức một nhà xấu xí diện mục, để bọn hắn tất cả mọi người không cách nào ở trong xã hội đặt chân. Chỉ cần chờ cổ quyền thu mua sau khi hoàn thành, hắn liền định đem chuyện này chọc ra đến. Có thể thế sự khó liệu, tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, lại muốn cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng, Giang Lâm giáo dục vấn đề giải quyết riêng đi, làm cho đối phương tận lực cho người bị hại một chút bồi thường, đương nhiên ở trong đó liên lụy tương quan người có trách nhiệm, chúng ta sẽ tiến hành bí mật xử lý, trách nhiệm của ai đều trốn không thoát. Về phần cái kia đại Cao Nguyên vấn đề bằng cấp, ngươi trong âm thầm đi cùng hắn nói đi, tóm lại nhược điểm này ngươi đã nắm ở trong tay, cái này quả hồng làm như thế nào bóp, toàn bằng chính ngươi quyết đoán. Thứ ca, cảm ơn ngươi a. Chuyện này, ngươi xác thực giúp ta đại ân, mặc dù sự tình không có quá mức như nhân ý, nhưng tốt xấu tứ ca đem trước mắt mình khốn cục phá giải nhà mình huynh đệ, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Không nói, quay đầu có gì cần ta hỗ trợ, liền cứ mở miệng, ta trước bận rộn nói đi, lão tứ liền đem điện thoại cút. Cùng tứ ca trò chuyện xong về sau, hiện tại Cao Nguyên trong tay đã nắm giữ đại lượng tin tức, mà những tin tức này chính là đánh đại Cao Nguyên sắc bén nhất trường kiếm. Đường Kiến Nghiệp lao ra từ trạng thái không chỉ có chuyện tốt, mà lại khẩu vị cũng tốt theo. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn một trận uống 3 bát cháo gạo, còn ăn 2 khối dưa hấu. Trong bụng có cơm, thân thể liền có khí lực. Đến xuống buổi trưa, lão gia tử đã có thể tự mình ngồi ở trên giường, cùng người trong nhà nói chuyện phiếm. Mà hắn yêu thích nhất chính là trước mắt cái này Tiểu Nguyên. Hắn thậm chí tại Tiểu Nguyên trên thân, thấy được đã từng lao đồng sự trưởng bóng dáng. Trước đó cái kia lao đồng bạn, liền có cơ trí đầu não, mỗi lần trung hải tại sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết biến nguy thành an. Mà trước mắt Tiểu Nguyên, thật là có ít như vậy ý tứ. Người một nhà cho tới trạm vào tối, Đường Húc nhìn lão gia tử xác thực không có gì đại sự, trừ xuống giường đi được lúc, chân còn có chút run bên ngoài, cả người trạng thái tinh thần là triệt để nhấc lên. Hắn lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, "Cha, ca, trong tay ta làm việc vẫn còn tương đối bận rộn, Tiểu Nguyên cùng Đường bội cũng muốn trở về đi làm." Nếu cha thân thể không có việc gì, Đường Kiến Nghiệp tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Trở về đi, Tiểu Nguyên còn muốn giúp ta làm đại sự đâu." "Khải Khải, công ty không phải cũng muốn phái ngươi đi Bắc Hải, cùng Lâm Nam cùng một chỗ giám sát ngày mai tuyển cử đại hội sao? Ngươi lưu lại ta cùng ngươi bàn giao vài câu, sau đó liền cùng ngươi thúc bọn hắn, cùng đi Bắc Hải đi. Gia gia, ngài thân thể này có thể làm sao? Đường Khải mặt mũi tràn đầy lo lắng nói còn không có cha ngươi ở thôi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đường Kiến Nghiệp khoát tay nói. Cao Nguyên cùng Đường Bộ dưới lầu chờ khoảng sau một lát, Đường Khải liền sôi động đi ra. Thế là Đường Húc cùng Đường Khải phân biệt lái xe, liền hướng phía Bắc Hải chạy đi. Trên đường đi, Cao Nguyên tự nhiên là muốn bị chất vấn, đến cùng cùng lao ra tử nói chuyện cái gì, mới có thể để cho hắn có lớn như vậy cảm xúc chuyển biến. Cao Nguyên lại chỉ là hé miệng cười, tứ ca dù sao đã thông báo, chuyện này tận lực thu nhỏ ảnh hưởng phạm vi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không nói tốt đêm đó sau khi trở về, Cao Nguyên cũng không có nhàn rỗi, hắn để Đường Khải thuận đường đem chính mình đưa về chỗ ở, sau đó liền cứ gọi điện thoại liên hệ nhà máy cũ trong vùng, tất cả phân công quản lý cấp trở lên cán bộ. Cũng may tất cả mọi người ở một cái cư xá, 10 phút đồng hồ thời gian, người cơ bản liền về tiểu. Tống Đình Xuân ở trong sân hút thuốc hỏi, "Tiểu Nguyên, đêm hôm khuya khoắt dậy vào cái gì a?" Cao Nguyên nói ngay vào điểm chính, "Ngày mai tuyển cử hội nghị, nếu như các ngươi phạm là còn có chút lương tri, liền tất cả đều cho ta ném Tạ tổng." Đó là khẳng định. Chính là Tạ tổng khai trừ ta, lão tử cũng sẽ ném hắn. Lão Bành cái thứ nhất đứng ra nói, "Tiểu Nguyên, ngươi đừng gây chuyện." Tống Đình Xuân có chút lo lắng nói, "Lão Tống, ngươi nếu là sợ lời nói, có thể không ném Tạ tổng, chúng ta không ai trách ngươi, nhưng không cần mật báo là được. Nếu như chuyện này tiết lộ phong thanh, ngươi liền đợi đến mọi người đâm ngươi cổ sống đi." Cao Nguyên lúc này không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Tống Đình Xuân cau mày, suy nghĩ một lát sau, dứt khoát dậm chân một cái, "Mẹ nhà hắn lão tử cũng làm. Pháp còn không trách chúng đâu, Tạ tổng thật đúng là bỏ được đem chúng ta toàn bộ khai trừ. Ngày mai tên hỗn đản nào dám không ném Tạ tổng, nhìn ta không đánh chết hắn." Làm ba, chỉ một thoáng, đám người đồng nói. Cao Nguyên sở dĩ có thể thuận lợi như vậy hiệu triệu đám người, đó là bởi vì mọi người đối với Tạ Đông Thăng đều có đồng dạng tình cảm. Chỉ cần có người dám chọn đầu này, vậy tuyệt đối sẽ nhất hô bách đứng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Bắc Hải phân bộ trong ký túc xá, tựa hồ cũng mang theo một loại không nói ra được không khí khẩn trương. Bởi vì hôm nay là công ty lớn nhất lãnh đạo tuyển cử thời gian, ai trên ai dưới cũng liên quan đến lấy phía dưới nhân viên vận mệnh đi hướng. Phòng họp bị thu thập đặc biệt chỉnh tề, thật dài trên bàn hội nghị là từng dãy trắng ngà chén trà cùng nước khoáng. Điều hòa không khí đã mở ra, có thể đến đây tham gia tuyển cử người lại khẩn trương bước lên mồ hôi đợi sau khi mọi người ngồi xuống. Lâm Nam cùng Đường Khải cũng tới, bọn hắn phân ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, do Đường Khải tuyên đọc tổng bộ hội nghị chỉ đạo tinh thần. Kỳ thật đơn giản hay là những cái kia bỏ phiếu muốn công bằng công chính, khách quan thực tế nói nhảm người ứng cử hết thảy có 3 vị, phân biệt là Trần tổng, Tạ tổng, Cao phó tổng. Mọi người lấy giơ tay biểu quyết phương thức đến tiến hành bỏ phiếu, Lâm Nam quản lý, phiền phức ngài phụ trách thống kê đi. Đường Khải sắc mặt nghiêm túc nói tốt, nên đến người cũng đã đến đông đủ, chúng ta hiệu suất trí thượng, cũng không cần tiếp qua nhiều lắm lời, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Nam mười phần dứt khoát nói. Đường Khải gật đầu đứng dậy, bay thẳng đến đại hội tuyên bố, "Các vị đồng chí, duy trì Trần Sinh Thành là Bắc Hải người tổng phụ trách xin giơ tay biểu quyết. Mỗi người trong tay chỉ có một phiếu, quyết không thể lặp lại biểu quyết. Có thể lại nói xuống dưới đằng sau, người ở chỗ này vậy mà không có một cái nào nhấc tay, liền ngay cả Trần Sinh chính mình cũng không có giơ tay biểu quyết." Cách đó không xa Đại Cao Nguyên cả cười, sự tình cùng mình nghĩ giống nhau như lúc, Tạ Đông Thăng cùng Trần Sinh người, khẳng định đều sẽ đem phiếu lưu cho chính mình. Cái này tổng quản lý vị trí đã bắt đầu hướng hắn ngoắc không phiếu. Lâm Nam ra dáng tuyên bố tốt, vị kế tiếp là Tạ Đông Thăng, duy trì Tạ Đông Thăng đảm nhiệm Bắc Hải tổng quản lý xin giơ tay. Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường phần phật một chút, không chỉ là Tạ Đông Thăng người, liền ngay cả Trần Sinh người cũng giơ tay lên. Đường Kiến Nghiệp nếu đáp ứng, muốn để Tạ Đông Thăng trở thành Bắc Hải tổng quản lý, hắn như thế nào lại nuốt lời? Một khắc này, Tạ Đông Thăng động, Lâm Nam cũng động. Mà nhất sụp đổ chính là Đại Cao Nguyên, toàn bộ trong hội trường, chỉ có hắn cùng Tạ Đông Thăng hai người không có bỏ phiếu, về phần những người khác, bao quát Trần Sinh ở bên trong, vậy mà đều lựa chọn duy trì Tạ Đông Thăng. Cho nên vòng thứ 3 bỏ phiếu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại Cao Nguyên như bị định trụ bình thường, ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, hắn kế hoạch đã lâu xuân thu lại mộng, tựa hồ ngay tại trước mắt từng mảnh vỡ vụn, sau đó dần dần hóa thành bọt nước, làm sao lại tuyển Tạ Đông Thăng đâu? Không phải là chính mình sao? Toàn phiếu thông qua người, hẳn là ta mới đúng à? Một khắc này, Đại Cao Nguyên vằn vện tia máu trong mắt, vậy mà lóe lên lệ quang. Chương 298. Ngươi tốt, Cao Soái. Chương 298. Ngươi tốt, Cao Soái. Thế cục đại đảo ngược, trong nháy mắt để Lâm Nam có chút trở tay không kịp. Bởi vì nàng cùng Đại Cao Nguyên ký kết phần kia cổ quyền đổi thành mục đích hiệp nghị, chỉ có tại Đại Cao Nguyên ngồi lên tổng quản lý chức vị sau mới có thể có hiệu lực, nếu không chính là một tờ giấy lộn mọi người mới vừa rồi là không phải là không có nghe rõ ràng. Một vòng này bỏ phiếu, ném chính là Tạ Đông Thăng, ta lập lại một lần, là Tạ Đông Thăng. Lâm Nam cảm thấy nhất định là nơi nào sai lầm, bởi vì lúc trước Tạ Đông Thăng phát nói chuyện, nhà máy cũ nhân viên nhất định phải đem phiếu bầu đầu cho Cao phó tổng Lâm kinh lý, chúng ta tuổi quá trẻ, lỗ tai còn dễ dùng. Tống Đình Xuân cái thứ nhất ngẩng đầu nói, kết quả như vậy, rất vượt quá ngài đoán trước sao? Tạ tổng năng lực, chẳng lẽ còn không đủ để quản lý toàn bộ Bắc Hải phân công ty sao? Nếu tổng bộ lãnh đạo đem tuyển cử quyền lợi hạ phóng cho chúng ta, vậy chúng ta là không phải liền có quyền quyết định? Tạ Đông Thăng thì hơi nhíu lấy lông mày nói, lão tổng, đừng mù làm ẩu. Quyền trước đó ta là thế nào lời nhắn nhủ? Tống Đình Xuân lại không kiêu ngạo không tự tin nói, tuyển cử quyền lợi là thần thánh, là thuộc về chúng ta cá nhân quyền lợi, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp chúng ta tuyển cử ý nguyện, bao quát Tạ tổng chính ngài nói đúng sao? Lời này phản bác Tạ Đông Thăng không có chút nào tính tình, bởi vì Tống Đình Xuân nói câu câu đều có lý. Khả Đại Cao Nguyên lại nổ. Nhà máy cũ khu người không nghe khuyên bảo, lựa chọn Tạ Đông Thăng có thể lý giải, khả Trần Sinh là cái gì không ném chính mình. Hắn một cái đường ra chó săn, ai cho hắn gan chó dám tại chỗ làm phản? Trần Sinh, ngươi rốt cuộc là ý gì? các ngươi tập thể ném Tạ Đông Thăng, lại là cái gì ý tứ? Đại Cao Nguyên bỗng nhiên đứng lên, nhếch răng trợn mắt hướng đối phương quát, ngươi là cái thá gì? Nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi trong tay cổ phần, ta mẹ nó sớm chơi chết ngươi. Thành sự không có, bại sự có dư, ngươi động bao nhiêu người lợi ích? Lương phó tổng là thế nào đi, trong lòng ngươi còn không có số sao? Bây giờ lại đem chủ ý đều đánh tới trên đầu ta tới. Luôn luôn mặt không thay đổi Trần Sinh, giờ phút này cũng là nổi giận, mà hắn chờ một ngày này, cũng là các loại tâm đều chịu làm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nam nói, Lâm kinh lý, chúng vọng sở quy sự tình, cũng đừng có lại có dị nghị. Ta cùng Tạ Đông Thăng mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng bằng lương tâm giảng ta phục hắn. Ta chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì ta thủ hạ đông đảo nhân viên cân nhắc. Ngài không nên quên, Bắc Hải phân bộ kiến thiết, cũng có ta Trần Sinh tâm huyết ở bên trong. Hai phe người dẫn đầu, đã đem nói được tình trạng này, mà bầu bằng phiếu kết quả cũng đã ván đã đóng thuyền, Lâm Nam không cách nào cải biến đây hết thảy, dù là ban giám đốc người tới, kết quả cũng giống như vậy. Nếu trao quyền cho cấp dưới quyền bầu cử, liền muốn tôn trọng cái này tuyển cử kết quả. Không phải vậy thay đổi xoành xoạch, Trung Hải còn có cái gì quy tắc có thể nói? Lúc này Đường Khải ngược lại là híp mắt cười nói, Lâm kinh lý, vậy ta liền tuyên bố tuyển cử kết quả. Lâm Nam dương môi đỏ, hồi lâu mới khẽ gật đầu. Đường Khải liền hắng giọng một cái nói, Bắc Hải phân công ty từ sáp nhập đến nay, lần thứ nhất tổng quản lý tuyển cử kết quả đã ra lò, để cho chúng ta chúc mừng Tạ Đông Thăng thành công thăng nhiệm chức vị tổng giám đốc, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Hết thảy đều kết thúc, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tạ Đông Thăng một mặt mờ mịt đứng dậy tạ lễ, Đại Cao Nguyên lại một cước đem chính mình ghế đạp lăn, nổi trận lôi đình nói, các ngươi kết hợp lại đùa người ta, tốt, rất tốt. Hôm nay ta cũng ở nơi đây cũng tuyên bố, Trung Hải tập đoàn đời này, cũng đừng nghĩ cầm tới phụ thân ta cổ quyền trong tay. Thao, mẹ nhà hắn. Nói xong hắn tức giận rời đi phòng họp, mà Lâm Nam, Đường Khải, thậm chí bao gồm Tạ Đông Thăng cùng Trần Sinh, tâm cũng đi theo nhấc lên. Phải biết Giang Lâm thế nhưng là Trung Hải tập đoàn chiến lược yếu địa, lần này đắc tội Đại Cao Nguyên, về sau làm việc khả năng liền không tốt thao tác. Ngược lại là Tiểu Nguyên cũng đứng dậy theo nói, các vị lãnh đạo đừng hốt hoảng, ta cùng hắn là bạn học cũ, ta đi qua khuyên hắn một chút. Các ngươi tiếp tục mở sẽ, vấn đề cũng không lớn. Quẳng xuống câu nói này, Cao Nguyên liền ra phòng họp. Hắn nhìn xem thái tử kia ra, điên cuồng hướng lấy bờ biển chạy, nhưng Cao Nguyên cũng không sốt ruột chạy tới, chỉ là yên lặng ở phía sau đi theo Đại Cao Nguyên chạy tới bờ biển đài ngắm cảnh, đối với biển cả liền bắt đầu báo táp thô tục. Tiếp lấy hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra, muốn liên hệ Chu Chính Nguyên cùng Đường Kiến Nghiệp, muốn vãn hồi tình cảnh trước mắt mình, đoạt lại thuộc về mình lợi ích. Nhưng hắn điện thoại còn không có đánh đi ra, Tiểu Nguyên liền đi đến đài ngắm cảnh nói, "Cao soái." Cái tên này vừa ra khỏi miệng, Đại Cao Nguyên cả kinh trong tay điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Hắn cơ hồ bản năng quay đầu, một mặt kinh hoàng nhìn về hướng Cao Nguyên. Tiểu Nguyên thì không chút hoang mang mà nhìn xem hắn nói, "Ta là phải gọi ngươi Cao Nguyên đâu, vẫn là phải bảo ngươi Cao soái? Ngươi đổi tên thời gian, vừa lúc là đi chúng ta Hoàng Long nhất trung, cùng ta cùng lớp thời điểm. Nếu như ta không gọi Cao Nguyên mà gọi là Cao chó, Cao mèo lời nói, tên của ngươi là không phải cũng hẳn là đi theo gọi Cao chó, Cao mèo." Đúng vậy, tên của hắn liền gọi Cao soái hắn trên sổ hộ khẩu, ở gia đình thành viên trang chủ một cái kia, viết vẫn là Cao soái. Cao soái trước đó vẫn chỉ là phẫn nộ, mà bây giờ, lúc có người hô lên hắn chân chính danh tự lúc, hắn bắt đầu luống cuống. Loại này bị người trực kích linh hồn chất vấn, dựa vào biểu lộ là không che giấu được chột dạ. Nhưng hắn hay là cứng rắn cắn răng nói, "Con mẹ nó ngươi mới gọi Cao soái. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta nghe không rõ." Lưu Vĩnh Huy người này, ngươi nhất định không xa lạ gì, hiện tại ngươi có thể liên lạc một chút hắn, nhìn xem còn có thể không liên hệ với. Cao Nguyên vẫn chấn định như cũ tự nhiên đạo. Lần này Cao soái là triệt để sập. Lưu Vĩnh Huy cái tên này, là hắn tùy tiện cũng không dám đề cập, Cao Nguyên là thế nào biết đến? Chuyện này trong nhà cho xử trí như vậy thỏa đáng, hắn là thế nào biết đến cái tên này? Chẳng lẽ, sự kiện kia thật tiết lộ phong thanh? Cao soái biết một khi thừa nhận chuyện này, vậy mình liền triệt để xong, cho nên hắn vẫn mạnh miệng nói, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta chính là không có tuyển chọn tổng quản lý chức vị, ta cũng so ngươi nông thôn này thổ lão mạnh mạnh. Dám bênh váo tự đắc cùng ta nói chuyện, ngươi đặc biệt mẹ tính là thứ gì?" Cao Nguyên sẽ không bởi vì hắn những này thô tục mà tức giận, một cái nỏ mạnh hết đà người, cũng chỉ có thể dắt giọng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Cho nên giờ này khắc này, Cao soái nhìn qua thật rất đáng thương thậm chí đều có chút buồn cười, hay là cho nhà gọi điện thoại đi, chờ ngươi hiểu rõ tình huống trong nhà sau, chúng ta mới có nói tiếp tất yếu. "Cao soái, ta đây là tại cho ngươi sau cùng đàm phán cơ hội, nếu như ngươi không nắm chặt, cũng đừng trách ta không niệm đồng học tình cũ." Cao Nguyên chấn định cùng tự tin, khiến cho Cao soái thực sự hoảng loạn rồi. Hắn đã biết tên thật của chính mình, lại biết Lưu Vĩnh Huy người này, chẳng lẽ lại trong nhà đầu kia thật xảy ra chuyện. Cao soái lúc này mới hủy bỏ Chu Chính Nguyên dây số, tranh thủ thời gian cho phụ thân đánh qua cha, trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Cao soái lau mồ hôi trán hỏi, ngươi đã biết? "Nhi tử, Lưu Vĩnh Huy đã vài ngày không tới làm, ra ra ngươi hôm qua cũng bị ban ngành liên quan cho mang đi thẩm tra. Chuyện này ta sợ ngươi lo lắng, cho nên một mực không dám nói cho ngươi. Ta hiện tại tìm khắp cả quan hệ, nhưng lần này đến điều tra nhân viên, bối cảnh thập phần cường đại, Giang Lâm bên này cơ hồ không ai dám ra mặt cho ta nói chuyện." Cho tới nơi này, Cao soái trong tay điện thoại lạch cạch ném xuống đất, thân thể cũng ầm một tiếng, trực tiếp tựa vào phía sau trên lan can. Chương 299, Cao soái nhận thua. Chương 299, Cao soái nhận thua. Xong, triệt để xong. Cao soái đã từng liền biết, Cao Nguyên tên hôn đản này lưu tại Bắc Hải, chính là mình uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là chính mình dùng hết thủ đoạn, cũng không thể đem hắn cho chen đi. Bây giờ lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, mà loại chuyện này một khi lộ ra ngoài, không thể nghi ngờ chính là một kích chí mạng. "Hôm nay tuyển cử kết quả, chính là ngươi ở sau lưng điều khiển." Cao soái cắn răng, trừng mắt vằn vện tia máu con mắt, dương nhanh múa vút hướng Cao Nguyên gầm nhẹ nói là: "Chính là ta một tay điều khiển." Cao Nguyên không giữ lại chút nào trả lời: "Ngươi, ngươi, ngươi." Cao Soái giận quá mà cười, tay gắt gao níu lấy chính mình áo sơ mi trắng, cuối cùng vừa dùng lực, lại đem áo sơ mi nút thắt đều xé đứt. "Tốt, ngươi làm tốt lắm a. Ngươi khả năng còn không biết đi, Hà Nguyệt phụ thân chính bên trên cột muốn đem nữ nhi gả cho ta đây. Ngươi cùng Hà Nguyệt không phải tình nhân cũ sao?" Cao Soái trên mặt không biết là khóc là cười, bộ mặt biểu lộ cực kỳ vặn vẹo nói: "Ngươi đem ta bức rời Trung Hải tốt hơn, ta trở về liền đem Hà Nguyệt cưới, một ngày ba bữa đánh. Ngươi cho ta tạo thành tổn thất, ta sẽ ở trên người nàng toàn bộ tìm trở về. Đúng rồi, ta hẳn là cảm ơn ngươi gạt ta đi kiện thân, nhìn xem trên người của ta những cơ bắp này, tương lai đem Hà Nguyệt đè xuống đất đánh thời điểm, cảm giác kia khẳng định mười phần hưởng thụ." Lời này triệt để chọc giận Cao Nguyên, nhưng hắn vẫn như cũ cố nén phẫn nộ, làm chính mình giữ vững bình tĩnh. Lúc này không có khả năng hoảng, càng không thể bị đối phương nhìn thấy nhược điểm của mình. Đây là một trận tâm lý đánh cờ, Cao Nguyên nhất định phải thắng. Thế là hắn khinh thường cười một tiếng nói: "Cao Soái, ngươi dáng vẻ chật vật thật rất buồn cười. Cái này khiến ta nghĩ đến năm đó, chính mình bộ dáng chật vật. Ngươi biết coi ta biết được, có người muốn thay thế ta thành tích thi tốt nghiệp trung học lúc, ta có bao nhiêu thất kinh sao? Mẫu thân vì thờ ta đến trường, cả ngày tại trong ruộng lao động, mà ta vì cải biến vận mệnh, một ngày một đêm chăm chỉ khổ độc." Cao Nguyên ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu còn nói: "Khi đó chính mình, thật là nhỏ yếu a. Khi biết được có một cố cường đại thế lực muốn thay thế nhân sinh của ta lúc, ta trừ bất lực cùng sợ sệt, thật cái gì đều không làm được. Ta khi đó tâm tình, liền cùng ngươi bây giờ một dạng, thậm chí so ngươi còn muốn sợ hãi. Mà ngươi đây, những năm này ngươi liền không cảm giác đối lý sao? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Thế giới này chính là thắng làm vua thua làm giặc, kẻ yếu liền đáng đời tại tầng dưới chót nhất sinh tồn. Cao Nguyên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, lão tử liền đối với Hà Nguyệt bất lợi. Mỗi một ngày, mỗi một đêm, ta sẽ vào chỗ chết tra tấn nàng." Cao Soái cắn răng, đây là hắn vốn liếng cuối cùng. Cao Nguyên lại mặt không đổi sắc lắc đầu nói: "Không nghĩ tới ngươi hay là ngu xuẩn như thế, 6 năm một chút tiến bộ đều không có. Hà Nguyệt cùng gia đình của hắn đã từng đem ta bị thương sâu bao nhiêu ngươi biết không? Hà Dương chú lấy phụ thân ta đi chết, nhà bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đã cho ta một cái xin lỗi, ngươi cầm Hà Nguyệt cái này lão hoàng lịch đến uy hiếp ta, thích hợp sao?" Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói: "Ta hiện tại cùng Đường Bội tình cảm rất tốt, Đường Bội muốn so Hà Nguyệt ưu tú nhiều đi. Nếu như ta ở trước mặt ngươi giúp Hà Nguyệt, quay đầu ngươi cầm nhược điểm này, đi tìm Đường Bội mật báo, nói ta cắt nhường lợi ích đi trợ giúp tình nhân cũ, Đường Bội sẽ làm như thế nào nhìn ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đến, cầm Đường Bội tình cảm đi giúp Hà Nguyệt sao?" "Ngươi..." Cái này Cao Soái mộng, hắn vừa rồi vào xem lấy chính mình thông khoái, lại đem Cao Nguyên cùng Đường Bội nhân tình chuyện này đem quên đi. Ngẫm lại cũng là a, Đường Bội là cái gì gia đình, Đường Bội lại là cỡ nào ưu tú. Đồ đần mới có thể cầm loại chuyện này, đi mạo hiểm trợ giúp tình nhân cũ. Cao Nguyên thì giơ lên bốn cái ngón tay nói: "Gãy mất 4 năm liên hệ bạn gái trước, một cái từng thật sâu tổn thương qua nữ nhân của ta, ngươi vậy mà cầm nàng đến uy hiếp ta. Đánh, đánh cho đến chết, thuận tiện đem ta phần kia mà cũng đánh. Dám rủa ta phụ thân chết, nhục cha mẹ ta giống như là muốn ta tính mệnh, ta hận nàng đâu. Không đánh ngươi là con của ta, ta mẹ nó đều xem thường ngươi." Cao Soái tâm lý phòng tuyến là triệt để hỏng mất. Rất rõ ràng, Cao Nguyên không biết mời lộ nào thần tiên, bây giờ đã qua gắt gao nắm lấy tóc của hắn, mà hắn lại nhược điểm gì cũng không có, hiển nhiên đã thành thịt cá trên tấc gỗ. Có thể Cao Soái hay là mạnh miệng nói: "Ngươi coi như vạch trần ta, cái kia lại có thể thế nào? Cùng lắm thì ta về Giang Lâm, kế thừa thị một cơ cổ phần. Ta sẽ không để cho Trung Hải đạt tới mục đích, trừ phi bọn hắn cho ra để cho ta hài lòng thẻ đánh bạc." Cao Nguyên lắc đầu thở dài nói: "Thứ nhất, ta lập tức muốn từ chức Trung Hải, ngươi cùng Trung Hải tương lai thế nào, cùng ta một chút xíu quan hệ đều không có, ta chỉ muốn báo thù, giải ta nhiều năm như vậy mối hận trong lòng. Thuận tiện, ta còn muốn giúp Giang Lâm Tam Trung cái kia Cao Nguyên, đòi lại một cái công đạo." Lời này vừa nói ra, lớn Cao Nguyên thân thể bỗng nhiên run run một chút. "Ngươi bây giờ đã là phó tổng, thật cam lòng rời đi Trung Hải? Ngươi không bỏ được quyền lực, người khác chưa hẳn không nỡ. Cho nên cầm Trung Hải đến cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi tìm nhầm người. Mục đích của ta chính là giết chết ngươi, để cho ngươi thân bại danh liệt, cho dù ngươi trở về Giang Lâm, ngươi đã từng làm chuyện xấu, cũng sẽ bị người chỉ vào cuộc sống phá mạng. Ngươi đời này đều không ngóc đầu lên được, không tin ngươi có thể thử một chút, ta ngày mai liền có thể để cho các ngươi Cao gia đăng lên báo cùng TV." Cao Soái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể cường tráng giống quả cầu da xì hơi, cả người tựa ở trên lan can, đều cuộn mình thành một đoàn. Đối phương nếu có thể mời đến mạnh mẽ như vậy thế lực, đến điều tra sự tình của riêng mình, quay đầu đem mình tại truyền thông bên trên ra ánh sáng, đó càng là dễ như trở bàn tay. Trong nhà thật náo ra loại bê bối này, cái kia thị một cơ nghiệp vụ cũng liền không làm tiếp được, thị một cơ hình tượng cũng liền triệt để hủy. Trừ phi phụ thân phái vị, triệt để giao ra thị một cơ trưởng không quyền. Mà Cao Nguyên tiếp tục còn nói, thị một cơ sản phẩm đã mất đi thị trường sức cạnh tranh, mà có thể đem thị một cơ bàn hoạt, chỉ có Trung Hải tập đoàn. Ngươi có thể xúc động, nhưng phụ thân ngươi chưa chắc sẽ xúc động. Hắn chậm một ngày giao ra cổ quyền, các ngươi Cao gia cổ phần liền sẽ tiếp tục bị giảm giá trị. Đoán chừng không dùng đến 3 năm, phụ thân ngươi cổ quyền trong tay liền sẽ không đáng một đồng, theo phá sản giá đấu giá, ta nói đúng không? Tiểu Nguyên A, nghệ tình đồng học một trận phần bên trên, chỉ cho ta con đường sáng được không? Ta lần này chơi lớn, đem Đường Kiến Nghiệp cùng Chu Chính Nguyên toàn các tội. Nếu như không có người bảo toàn, ta tại Trung Hải sẽ chết rất khó coi. Cao Soái cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn đánh trong đáy lòng nhận rõ hiện thực, mình đã thất bại thảm hại nếu như không niệm đồng học tình. Vừa rồi tại trong phòng họp, ta liền đem những sự tình này cho đương đường vạch trần, ta cũng làm người ta tại Giang Lâm, đem ngươi nhà bẩn thỉu hành vi cho đem ra công khai. Ta vì cái gì nhịn đến bây giờ, mới tìm ngươi trong âm thầm đàm luận, Cao Nguyên cắn răng nói, có thể ngươi lại còn uy hiếp ta, nhục mạ ta thật không nên đối với ngươi trong lòng còn có thiện ý. Tiểu Nguyên, ta sai rồi, ta toàn sai. Trước kia cũng tốt, hiện tại cũng được, ta vì chính mình tất cả hành vi xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Cao Soái trong mắt ngậm lấy nước mắt, nếu Tiểu Nguyên nói lời này, cái kia hết thảy liền còn có chỗ giảng hòa. Cao Nguyên ngước mắt nhìn hắn bộ dáng chật vật, trong lòng thật tốt thoải mái a. Đọc lại nhiều năm như vậy ủy khuất, rốt cục tìm trở về, mà chỉ có đem cái này thái tử ra, đánh tâm phục khẩu phục, sau đó chính mình mới có thể tốt hơn nói ra điều kiện. Chương 300, số mệnh kết thúc. Chương 300, số mệnh kết thúc. Hạ Sơ bờ biển thủy triều phun trào, từng đợt thanh lương gió biển nhào tới trước mặt. Cao Nguyên nhớ kỹ lần đầu tiên tới Bắc Hải, chính là đứng tại cái này đài ngắm cảnh trước, ngắm nhìn biển đối diện cái kia xa xôi quê quán. Mà giờ khắc này, nhưng chưa từng nghĩ, sau cùng kết thúc, vẫn là ở chỗ này. Hắn rủ xuống đôi mắt, nhìn qua như chó nhà có tang giống như cô đơn Cao Soái, hít một hơi thật sâu nói bỏ qua cho ngươi có thể, nhưng ta có điều kiện của mình. Ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tiểu Nguyên, tuyệt đối không nên đem ta trình độ sự tình buộc đi ra, nếu không ta hết thể liền cũng bị mất. Cao Soái mặt mũi tràn đầy thống khổ cầu khẩn nói đầu tiên, ngươi nhớ một chút cú điện thoại này, để cho ngươi phụ thân đi tìm Giang Lâm Tam trùng Cao Nguyên, hảo hảo mà cho người ta xin lỗi bồi thường, các ngươi tiến hành giải quyết riêng. Nhà hắn hải tử được viêm não, cần một bút tiền giải phẫu, cho nên ngươi yên tâm, nhà hắn hải tử tiền thuốc men, nhà chúng ta cho hết bao hết, một mực chờ triệt để khôi phục mới thôi. Cao Soái liên tục không ngừng nâng người lên nói. Cao Nguyên gật gật đầu, tiếp tục còn nói, ngươi là dự định lưu tại Trung Hải nội bộ, hay là về nhà thị một cơ? Cao Soái hít một hơi thật sâu nói, ở ta nơi này cái niên kỷ, có thể tại Bắc Hải phân bộ lăn lộn đến phó tổng, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Mà lại quê quán như vậy rất lại phía sau, bình tĩnh mà xem xét, ta không quá muốn trở về. Đương nhiên, cái này còn phải xem ý của ngươi. Suy nghĩ một lát, Cao Nguyên mới mở miệng nói, đem ngươi trong tay phụ thân của quyền, xuất ra 20% cho Lâm Nam cùng Tạ Đông Thăng tiến hành đổi thành. Kể từ đó, ngươi cùng Chu Chính Nguyên bao nhiêu cũng có cái bàn giao, hắn cũng sẽ không quá phận vì khó ngươi. Mà lại có đổi thành cổ phần, ngươi cũng có thể tại Bắc Hải bên này làm một cái tiểu cổ đông, chí ít áo cơm không lo. Không có vấn đề, 20% cổ phần, cha ta hay là nguyện ý cắt nhường. Cao Soái lúc này bảo đảm nói về phần còn lại 80% để cho ngươi phụ thân toàn bộ bán ra cho Ngân Sam đầu tư công ty. Không có khả năng. Cao Soái lúc này quát, ngươi muốn làm gì? Thì một cơ cổ phần, là phụ thân ta tiền quan tài mà, toàn bộ bán ra cho người khác, ngươi đây không phải tuyệt phụ thân ta đường lui sao? Ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Cao Nguyên trừng mắt, đưa tay chỉ hướng ót của đối phương nói, không làm theo, ta để cho ngươi tại Trung Hải cùng Giang Lâm tất cả đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Cao Soái, ta đây không phải đang cùng ngươi thương lượng, xin ngươi nhận rõ mình bây giờ tình cảnh. Ngươi mẹ nó quá khi dễ người. Cao Soái cắn răng, vậy mà ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ồ ồ khóc lên. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hôm nay hết thảy, sao lại không phải hắn tự tìm? Ngươi chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi người khác, chính mình lại vắt chảy ra nước, thế gian này nào có mà đạo lý như vậy? Cho ngươi cơ hội bồi thường lỗi lầm của mình, ngươi còn ủy khuất. Cao Nguyên phẫn hận cắn răng hỏi, đồng ý hay là không đồng ý? Thì một cơ bên kia, phụ thân ngươi nhất định phải bị loại, cái này tương đương với bắt hắn địa vị, đổi lấy ngươi tại Trung Hải tương lai. Nếu là không đồng ý, cái kia trước đó chúng nô tất cả đàm phán, ngươi coi như đánh giám tốt. Cao Soái cũng không đốc, nhất là ngay tại lúc này, đầu óc của hắn so với ai khác đều muốn thanh tỉnh. Thì một cơ tại phụ thân trên tay, sẽ chỉ không ngừng mà đi xuống dốc, cổ quyền cũng sẽ tiếp tục bị giảm giá trị, nếu như lúc này, thật có thể mua tốt giá tiền lời nói, kỳ thật cũng không phải là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình Ngân Sam đầu tư công ty, lại là cái gì lai lịch. Cao Soái lau mặt bên trên nước mắt hỏi Đường Khải lão bà công ty vẫn riêng, các ngươi đem cổ quyền bán cho lão bà hắn tưởng lệ, đường ra sau này cũng sẽ không quá làm có ngươi, chí ít có thể để ngươi tại Trung Hải lẫn vào. Nói đến thế thôi, cá nhân ta không chiếm được chỗ tốt gì, ngươi có đáp ứng hay không, kỳ thật cùng ta quan hệ không lớn. Cao Soái ngồi liệt trên mặt đất, nhắm mắt ngẩng đầu lên, thở phào một hơi chọc khí nói, ta còn có lựa chọn sao? Thôi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ta cũng biết, Bắc Hải phân bộ phó tổng chức vị, khả năng chính là ta nghề nghiệp cuối cùng. Chỉ cần ngươi, ngươi không ra ánh sáng ta trình độ liền tốt. Cao Nguyên lúc này mới gật đầu nói, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta sẽ tận lực để Tạ Đông Thăng bảo toàn ngươi, để cử ngươi. Dù sao ngươi tại tuyên truyền phương diện, năng lực cũng không tệ lắm, không cần lãng phí chính mình duy nhất ưu điểm. Tạ Đông Thăng là người địa thấp, hắn thiếu sót nhất cũng là tuyên truyền khối này, ngươi giúp hắn đem tuyên truyền làm tốt, Tạ tổng người kia luận sự, hắn là sẽ không bạc đãi ngươi. Cao Soái lúc này mới vui lòng phục tùng nói tạ ơn. Còn có điều kiện khác sao? Cao Nguyên suy nghĩ một chút nói, mãi mãi cũng không nên đi trêu chọc Đường Bội cùng Hà Nguyệt, trừ phi các nàng thật thích ngươi. Nếu không nói, ngươi nhược điểm có thể một mực nắm ở trên tay của ta, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, ta cũng có thể làm cho ngươi nổi tiếng xấu. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục còn nói, lớp trưởng, tặng ngươi một câu nói đi, nhân gian chính đạo là tăng thương, kỳ thật thành công có thể chậm một chút, tức đạp thực địa một chút, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ câu nói này hàm nghĩa, trở thành một người tốt, một cái có thể vì hắn người suy nghĩ cùng bỏ ra người, trong tay của ta nhược điểm liền không có giá trị. Bởi vì ta sẽ không đi phá đổ một cái lãng tử hồi đầu người. Lưu lại đi, chúng ta làm một trận, tại Tạ Đông Thăng thủ hạ làm việc. Cao Soái vậy mà ngẩng đầu, lần thứ nhất dùng tôn kính ánh mắt nhìn Tiểu Nguyên nói, ngươi có thể thành đại sự, ta có loại dự cảm, nếu như ta đi theo ngươi lăn lộn, tương lai khẳng định không sợ Đường Kiến Nghiệp cùng Chu Chính Nguyên. Lời này quả thực đem Cao Nguyên cho kinh ngạc một chút, có thể từ thái tử ra trong miệng, nghe được loại này đánh giá, cái này là thật để Cao Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể không ngại ngùng mím môi nói ngươi cất nhắc ta không có ngươi nghĩ cường đại như vậy. Mà lại thân phận của ta quá đặc thù, một khi lưu lại, liền sẽ kẹp ở đường ra cùng công đại bang ở giữa tình thế khó xử. Một phe là tình yêu, một phe là đồng học tình, ta đứng ai cũng là tên phản đồ. Huống chi ta cũng không có ngươi loại kia mọi việc đều thuận lợi bản sự, chẳng rời đi, đổi được một thân thoải mái. Cao Nguyên vừa mới dứt lời, trong túi điện thoại liền vang lên, là Tạ Đông Thăng đánh tới. Hắn đem điện thoại yên lặng sau, liền hướng Cao Soái nói như là đã thỏa đàm, vậy thì nhanh lên chấp hành đi. Trước hết để cho phụ thân ngươi đi tìm Giang Lâm Tam trùng cái kia Cao Nguyên, mang theo nhà hắn Hải Tử đi xem bệnh. Sau đó liên hệ Đường Khải, cùng hắn lao bà Tưởng Lệ đàm luận cổ quyền thu mua sự tình. Cuối cùng lại đi tìm Lâm Nam, đổi thành cái kia 20% cổ quyền. Nói xong, Cao Nguyên lại giương lên trong tay điện thoại nói, ta cái này đi tìm Tạ Đông Thăng, sẽ giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích, hết thảy tất cả cứ như vậy đi. Tóm lại ngươi tốt tự lo thân, về sau đừng có lại làm trò cười cho thiên hạ. Ném câu nói này, Cao Nguyên quay người liền hướng ký túc xá phương hướng đi, ngày đó thời tiết đặc biệt sáng sủa, Bắc Hải Loan phong cảnh vẫn như cũ tú lệ. Mọi chuyện cần thiết làm được về sau, Cao Nguyên cũng có thể vô ngực nói, chính mình không hề có lỗi với bất kỳ kẻ nào. Hắn cùng Đường lao ra tử cùng Chu Chính Nguyên bên kia, cũng rốt cục có chỗ bàn giao. Thật yêu Bắc Hải Loan, không lâu ta liền muốn rời đi, đi kiến thiết quê hương của mình. Nhưng ta y nguyên sẽ hoài niệm ngươi, hoài niệm ta người yêu, hoài niệm nơi này từng phát sinh qua hết thảy. Chương 301. Rời trước quyết định. Chương 301. Rời trước quyết định. Cao Nguyên cho Tạ Đông Thăng trả lời điện thoại thời điểm, Tạ Đông Thăng đã đi Tân Tứ Hán, cũng ước Cao Nguyên tại khu xưởng cửa Nam gặp mặt. Cũng may cửa Nam khoảng cách bờ biển không xa, đi bộ 10 phút đồng hồ đã đến. Tạ Đông Thăng bên người cũng không mang người nào, chỉ là trên tay mang theo cái chén nước, xa xa liền hướng Cao Nguyên vất tay. Cao Nguyên tranh thủ thời gian chạy tới, hướng Tạ Đông Thăng cười hỏi, "Tạ tổng, làm sao đột nhiên đến Tân Tứ Hán bên này? Ngài lúc này mới vừa mới nhậm chức, hẳn là có không ít chuyện khó giải quyết phải xử lý đi." Tạ Đông Thăng quơ chén nước, cùng Cao Nguyên song song đi tại Tân Tứ Hán trên đại lộ, tâm tình thoải mái nói, "Ký túc xá nhiều người phức tạp, rất nhiều chuyện trò chuyện không tiện. Tiểu Nguyên, Trần Sinh người bên kia sở dĩ ném ta, là tiểu tử ngươi ở bên trong dở trò quỷ đi. Ngoại trừ ngươi cùng Đường gia có liên quan bên ngoài, ta muốn không ra còn có người khác có thể xử lý việc này." Cao Nguyên không có giấu giếm, chỉ là hé miệng gật đầu nói, "Tạ tổng, Đường Kiến Nghiệp tại đầu năm thời điểm, liền từng để cho ta cho ngài mang hộ nói, hắn nói hắn rất nhiều chuyện làm tốt lắm, những năm này cũng xác thực thẹn với ngài, hắn là đánh trong đáy lòng muốn theo ngài nói lời xin lỗi. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết?" Tạ Đông Thăng chuyển qua gương mặt đen kịt hỏi, "Khi đó xin lỗi, không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng, ta nói cùng không nói, kết quả không đều là giống nhau sao? Nhưng bây giờ Trần Sinh người bên kia, tập thể đầu ngài phiếu, ta lại đem những lời này thuật lại cho ngài, lúc này mới có thể đại biểu Đường Kiến Nghiệp chân thành, ngài nói đúng đi." Cao Nguyên cười nhẹ nhàng nói, "A, ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không phải ít." Tạ Đông Thăng cũng cười. Hắn hận Đường Kiến Nghiệp sao? Kỳ thật rất hận, nhất là năm đó xây phân bộ lúc, Đường Kiến Nghiệp an bài Trần Sinh chọn lấy đại lương, đoạt cơ hội của mình, lúc kia hắn xác thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rất nhiều ân ân đoán đoán, thường thường theo thời gian trôi qua, liền thời gian dần qua làm giảm bớt. Nhất là Tạ Đông Thăng một mực nói với chính mình, hắn sở dĩ cắm rễ Bắc Hải, là vì thực hiện lão đồng sự trưởng tâm nguyện, vì vậy đối với cá nhân tiền đồ cùng quyền lực, hắn cũng không có coi quá nặng. Cho nên hận thì hận, nhưng còn chưa tới không thể tha thứ tình trạng. Từ xưa đến nay, oan gia nên giải không nên kết, nếu là Đường Kiến Nghiệp thật phát ra từ nội tâm có mang ấy nấy, bằng Tạ Đông Thăng ý chí, cũng không trở thành tiếp tục so đo xuống dưới. Húng chi tất cả mọi người tại Trung Hải làm việc, mâu thuẫn quá mức bén nhọn, cũng bất lợi cho sau này công tác khai triển. Bây giờ có Cao Nguyên lời này đặt cơ sở, trong lòng của hắn ngược lại là bình thường trở lại mấy phần. Thế là Tạ Đông Thăng khoát tay nói, không đề cập tới hắn, nói một chút ngươi đi. Xế chiều hôm nay trong hội nghị, công ty chúng ta muốn một lần nữa điều chỉnh cùng phân chia làm việc nhiệm vụ. Tất tứ hắn có một phần của ngươi tâm huyết tại, ngươi cũng ở nơi đây công tác một năm rưỡi, các phương diện đều quen thuộc. Ý của ta là, để Lão Tống cùng ngươi vào ngành, hai ngươi hảo hảo đem Tân Tứ Hán sản lượng làm. Ngươi kinh nghiệm vẫn còn tương đối cạn, muốn bao nhiêu lấy Lão Tống ý kiến làm chủ, bên cạnh quản lý bên cạnh học tập, tranh thủ có thể sớm ngày một mình đảm đương một phía. Cao Nguyên nheo mắt lại, nhìn xem mới tinh lại phồn hoa Tân Tứ Hán, Tạ tổng đến cùng là yêu quý chính mình à? Bốn khu xưởng quy mô cực lớn, sánh được hai cái khác khu xưởng. Nếu thật là ở chỗ này làm tiếp, không ra 5 năm, chức vị của mình khẳng định sẽ còn tiếp tục lên cao. Chưa chừng sẽ điều đến những thành thị khác, trực tiếp đảm nhiệm một nhà công ty chi nhánh tổng giám đốc nói chuyện à? Ngươi là người của ta. Ta Tạ Đông Thăng chính là máu lạnh đến đâu, khẳng định cũng sẽ đem mập nhất một ngụm thịt, lưu cho mình thân tín. Đình Xuân bên kia là không có gì ý kiến, hắn cũng vui vẻ tại cùng ngươi người quen cũ này vào ngành. Ngươi đây, sẽ không chê ta cho thiếu đi. Tạ Đông Thăng vi cao mày cười nói, Tạ tổng, ngài cũng đừng bắt ta chê bừa, bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tân Tứ Hán cục thịt béo này đâu. Chứ ngài cái này tổng quản lý vị trí, là thuộc Tân Tứ Hán là cái chức quan béo bở. Rất tốt, chỉ là Tạ tổng ngài có nghĩ tới hay không tình cảnh của ta, Cao Nguyên vẻ mặt đau khổ cười hỏi. Tạ Đông Thăng đương nhiên biết, tiểu tử này hôm qua xin phép nghỉ, cùng Đường Húc cùng đi Trung Hải thăm viếng Đường Kiến Nghiệp bệnh tình, cũng đủ để nói rõ hắn cùng Đường gia quan hệ đã mật thiết đến trình độ nào. Thế là Tạ Đông Thăng gãi gãi đầy đầu tóc trắng hỏi, vậy là ngươi tính thế nào? Theo ngươi chức vị càng ngày càng cao, muốn không xếp hàng là rất không có khả năng. Ngươi cũng là, thế nào liền hết lần này tới lần khác thích Đường gia cô nương đâu? Cao Nguyên ngại ngùng nói, Tạ tổng à, ta đến Bắc Hải về sau, kỳ thật cảm kích nhất người chính là ngài. Mặc kệ ngài là xuất phát từ dạng gì mục đích vun chúng ta, nhưng ta đúng là ngài thủ hạ học được bản lĩnh thật sự, làm cũng đặc biệt an tâm. Dừng một chút, Cao Nguyên lại cực kỳ xoắn xuýt nói, Tạ tổng, có lỗi với tiếp xuống làm việc cũng không cần an bài cho ta, ngài hướng tổng bộ đánh cái thư đề cử, nhìn xem là để lão Bành bên trên hay là để ai bước lên tới đi. Ta phải đi, có lẽ chỉ có rời đi Trung Hải trong lòng ta mới có thể thoải mái hơn chút, không phải vậy kẹp ở hai cỗ thế lực ở giữa ta thật ăn ngủ không yên. A, lời này quả thực đem Tạ Đông Thăng cho kinh sợ. Tiểu Nguyên 24 tuổi an vị thượng phân bộ phó tổng vị trí, lớn như thế quyền lực, tốt như vậy lãnh ngộ, người bình thường đừng nói rời trước, nếu ai dám đánh một chút chức vị này chủ ý, vậy còn không đến cùng người ta liều mạng. Tạ tổng, nhân sinh của ta đã có phương hướng mới. Đường Húc thúc thúc nói, hắn hy vọng ta có thể trở thành Tôn Đào Giang người như vậy. Tôn Đào Giang chính là chúng ta quê quán bên kia, một cái rất có thực lực sĩ nghiệp gia, Hoàng Long Cảng chính là hắn xây, là hắn khai thông hai địa phương hải vận. Năm ngoái chúng ta nơi đó than đá đều làm lợi không ít, mẹ ta cũng là lần thứ nhất tại giữa mùa đông sinh lò, cho ta phụ thân sưởi ấm. Có thể ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, các ngươi Hoàng Long lại như vậy rất lại phía sau, ngươi sau này trở về có thể làm gì đâu? Hai tử, cơ hội không phải chỗ nào đều có, mà ngươi tại Trung Hải tập đoàn lúc này mới vừa mới cất bước, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tạ Đông Thăng mười phần không thôi nói ra. Cao Nguyên lại dừng bước, hướng Tạ Đông Thăng bài nói, Trung Hải tuy tốt, nhưng chưa hẳn thích hợp ta, quê quán mặc dù kém, nhưng này đến cùng là sống ta nuôi ta địa phương. Nếu như tiếp tục chờ đợi, ta thật không biết chính mình lại biến thành bộ dáng gì, đường ra con rể. Chu Chính Nguyên sư đệ, đó là cái vô giải đầu đề, chí ít ta không cho được đáp án. Mặc dù nội tâm cực độ không bỏ, có thể bằng Tạ Đông Thăng trí tuệ, làm sao có thể không cảm giác được tiểu Nguyên gian nan. Chỉ là đáng tiếc như thế mầm mống tốt ta, những người ở phía trên kia đấu đến đấu đi, cuối cùng tổn thất còn không phải Trung Hải lực lượng. Tạ Đông Thăng đau lòng mà thầm nghĩ, nếu như cho tiểu Nguyên 20 năm phát triển thời gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành là so Chu Chính Nguyên còn lợi hại hơn nhân vật. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép, nơi này đã không có thích hợp hắn sinh tồn không gian chuẩn bị lúc nào rời trước. Tạ Đông Thăng rốt cục vẫn là cắn răng hỏi lời này xế chiều hôm nay hội nghị, ta liền không tham gia, rời trước xin mời nhiều nhất ngày mai đệ trình đi. Mà lại Tân Tứ Hán bên này ta vừa bàn giao công trình không lâu, cũng không có bao nhiêu làm việc muốn giao tiếp. Mau chóng rời trước, cũng có thể cho ngài giảm bớt không ít trong công tác phiền phức. Cao Nguyên hổ thẹn cười nói thật muốn tốt. Nếu không ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ, ngươi tùy tiện đi ra ngoài chơi một chút mà, giải sầu một chút, chuyện này không nóng lòng hạ quyết định. Tạ Đông Thăng còn muốn làm sau cùng giữ lại quyết định này ta đã suy nghĩ kỹ nhiều ngày, ngài cũng không cần quên nữa. Tạ tổng, ta hy vọng ngài tương lai có thể tiếp tục bảo trì trung lập, chí ít cùng Đường Chấn đang làm việc bên trên giữ gìn mối quan hệ. Giang Lâm Thị một cơ bên kia, Đường Chấn con dâu sẽ trở thành đại cổ đông, cùng Đường Chấn làm tốt quan hệ, cũng thuận tiện ngài tiếp xuống hai địa phương hợp tác. Dù sao Đường ra bên kia, đối với ngài hay là hổ thẹn, nếu như ngài có thể chủ động một chút, Đường ra tuyệt sẽ không đang làm việc bên trên khó xử tại ngài. Tạ Đông Thăng hơi nhướng mày, đây cũng là tình huống như thế nào? Đại cổ đông không phải Cao Mãn Đức sao? Cao Nguyên thở dài nói, ngài đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói. Ta chỉ hy vọng ngài ở sau đó trong công việc có thể ít một chút lực cản, nhiều một ít viện trợ cùng bằng hữu. Dừng một chút, Cao Nguyên lại bổ sung, thái tử kia ra làm tuyên truyền có một bộ, mà lại hắn cũng có nhược điểm tại trên tay của ta, người này ngài có thể yên tâm dùng, hắn hẳn là sẽ không lại dạy vò ra yêu thiêu thân gì. Có thể lời nhắn nhủ cũng liền những thứ này, Tạ tổng, chúc ngài về sau sự nghiệp thuận lợi. Nói xong, Cao Nguyên nhắm mắt lại, liền đem chính mình đắm chìm trong Tân Tứ Hán trong ánh nắng. Chương 302. Xin tha thứ, người yêu của ta. Chương 302. Xin tha thứ, người yêu của ta. Cao Nguyên trong lòng nhưng thật ra là cái rất nhớ tình bạn cũ người, Tân Tứ Hán càng là tại hắn xử lý bên dưới, từ một mảnh đất cằn sỏi đá bên trên dựng lên. Tạ Đông Thăng sau khi rời đi, hắn vẫn vây quanh khu xưởng chuyển, nơi này hết thảy hắn đều quen thuộc, nhưng hắn đồng thời cũng biết, nơi này cuối cùng rồi sẽ không thuộc về mình. Một mực chuyển tới giữa trưa, Đường Bội mới tới điện thoại, hỏi hắn làm sao không ở văn phòng. Hội nghị không phải đã kết thúc rồi à? Cao Nguyên vội nói mình tại Tân Tứ Hán bên này, sau đó lại vội vàng chạy tới phố quà vặt cùng Đường Bội tụ hợp, hai người mới cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đường Bội tâm lý liền cùng ăn mật một dạng, trong nội tâm nàng còn tưởng tượng lấy, về sau mỗi ngày đều có thể cùng người mình yêu mến, cùng nhau ăn cơm, làm việc với nhau, cùng tiến lên tan việc. Nàng tại quán cơm nhỏ bên trong, điểm hai cái đẹp đẽ thức nhắm, còn muốn đến bên trên hai bát hầu canh. Cao Nguyên dáng người có chênh lệch chút ít gầy, nếu là có thể lại hơi béo một chút, vậy liền hoàn mỹ. Bọn hắn sau khi cơm nước xong, liền tản ra bước, đi tại che kín bóng cây trên lối đi bộ, chỉ tiếc lui tới đều là người, không phải vậy Đường Bội tuyệt đối lại kéo lên Cao Nguyên cánh tay, cùng hắn dính nhau đi lên. Trở lại trong đơn vị, Đường Bội cũng không trở về phòng làm việc của mình nghỉ trưa, vẫn dán Cao Nguyên, chạy đến hắn trong văn phòng ngủ thu thập. Kỳ thật nào có cái gì dễ thu dọn. Vừa mới chuyển tới, cái kia mới tinh máy tính cũng còn không có khởi động máy đâu. Cao Nguyên ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nàng cười, hắn biết Đường Bội chính là muốn theo chính mình ở chung một chỗ, cố ý tìm chút lý do để che giấu chính mình ngượng ngùng thôi. Ai, ngươi qua đây, để cho ta ôm ngươi một cái đi. Cao Nguyên chiều Đường Bội cười nói làm gì a? Không sợ bị người trông thấy a? Coi chừng thái tử kia ra, lại đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Đường Bội nét môi đỏ, chuyển mê ly mắt to, cuối cùng vẫn là cười nhẹ nhàng hướng trước sofa tới gần. Cao Nguyên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực nói, trước kia sợ bị người khác thấy, nhưng hôm nay sẽ không. Cao Nguyên ôm Đường Bội bóng loáng cánh tay, rất thâm tình mà nhìn xem nàng nói, thân yêu, nếu như ta nếu là rời trước lời nói, ngươi sẽ đoán ta sao? Đường Bội thân thể khẽ run lên, mê ly mắt to mang theo khó hiểu nói, ba không phải nói, các loại hai ta kết hôn về sau mới rời trước sao? Mà lại ngươi vừa mới chuyển tới, phòng làm việc này còn không có ngồi ấm chỗ hồ đâu. Đường Bội, bây giờ cách trước, với ta mà nói là thời điểm tốt nhất. Ta vừa giúp ngươi ra lão gia tử làm chuyện lớn, thừa dịp tâm tình của hắn vui vẻ, lại đối ta có chỗ thua thiệt thời điểm đưa ra rời trước, hắn hẳn là sẽ không mở miệng ngăn cản ta. Mà lại ngươi cũng biết tình cảnh của ta, tiếp tục chờ đợi lời nói, nhân cách của ta đều sẽ phân liệt. Đường Bội một đầu chui vào Cao Nguyên trong ngực, tay dùng sức ôm eo của hắn. Cao Nguyên nói những này nàng đều hiểu, có thể rõ ràng thời gian mới vừa và tốt, hai người rốt cục có thể ở cùng một chỗ, nhưng lại muốn đối mặt tách rời. Đường Bội trong lòng có thể không khổ sở sao? Nàng thật không nỡ. Ngắn ngủi ly biệt, là vì lâu dài cùng một chỗ. Ta biết trong lòng ngươi không bỏ, ta cũng không bỏ. Nếu như Đường gia cùng Chu sư ca không phải địch nhân liền tốt, có thể thế gian này sự tình, lại có bao nhiêu có thể vẹn toàn đôi bên đâu. Bọn hắn đều là muốn đứng tại quyền lực đỉnh phong người, chỉ tiếc Trung Hải tập đoàn đỉnh núi này hay là quá nhỏ, lẫn nhau đều dùng không được đối phương. mà ta tồn tại cũng chỉ có thể là bọn hắn sau đó đấu tranh quân cờ mà thôi. Cao Nguyên nhẹ vỗ về Đường Bội tóc dài, gương mặt dính sát nàng sáng bóng cái chán nói, nhưng ta đến Bắc Hải thu hoạch lớn nhất chính là quen biết ngươi, quen biết thúc thúc cùng A Di, là các ngươi cho tâm linh ta một chốn cực lạc, tỷ, ta yêu các ngươi, mãi mãi cũng yêu. Chuẩn bị đi chỗ nào? Cha ta giới thiệu nhà kia xí nghiệp. Đường Bội giơ lên trắng non gương mặt, tràn ngập không thôi hỏi ta hẳn là sẽ về nhà. Hoàng Long cùng Bắc Hải vận chuyển hàng hóa đường thuyền, cuối năm không sai biệt lắm liền sẽ khai thông. Cái này có thể cho ta cung cấp một cái thi triển quyền cước cơ hội, đồng thời cũng có thể mang theo quê quán phụ lao hương thân làm giàu. Chúng ta nơi đó nghèo quá lâu, mà lại kết hôn lễ hỏi cùng chi phí lại tại tiếp tục dâng lên. Cao Nguyên ngồi thẳng người, để Đường Bội tựa ở trên bả vai mình, lại thở dài nói, nếu như không cách nào để chấn kinh tế, chúng ta quê quán thật không biết có thể phát triển thành cái quỷ gì bộ dáng. Ở vào thời đại biến đổi giao nhau giao lộ, quê quán người lại giống con ruồi không đầu, trải qua nhẫn nhục chịu đựng sinh hoạt. Bọn hắn nhất định phải có một cái người dẫn đường mới được, chỉ vào quê quán nông dân chính mình khai ngộ, là xa xa theo không kịp thời đại này phát triển. Đường Bội lo âu nhìn xem hắn nói, chỉ bằng ngươi một người trẻ tuổi, sau này trở về liền có thể cải biến hiện trạng sao? Trung Hải mặc dù có nội đấu, nhưng ngươi chỉ ít áo cơm không lo, sự nghiệp viên mãn. Có thể ngươi sau này trở về liền không giống với lúc trước, địch nhân của ngươi rất có thể không còn là người, mà là môi trường tự nhiên, xã hội tài nguyên, chính sách dẫn hướng. Cái này xa so với cùng người liên hệ muốn khó hơn nhiều, mà ngươi cũng không phải Tôn Đào Giang. Cao Nguyên hít một hơi thật sâu nói lại khó, cũng phải có người đi làm mới được. Nếu như mỗi người đều lo trước lo sau, quê hương của ta sẽ chỉ bị thời đại vứt bỏ, có lẽ không tới mấy năm, đầy trong thôn đều là quan côn. Hiện tại chúng ta Hoàng Long địa khu, nhân viên sói mòn liền đặc biệt nghiêm trọng. Đúng rồi, đầu ta hai ngày tại trên báo chí nhìn một cái tử, gọi lưu thủ nhi đồng. Thôn chúng ta hải tử như vậy liền có không ít, phụ mẫu đi trong thành làm công, hải tử tại nông thôn đi theo gia gia nãi nãi, cái kia trên thân bẩn cùng nghe hầu tử giống như, hải tử như vậy khuyết thiếu gia đình giáo dục cùng phụ mẫu làm bạn, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể có tương lai sao? So sánh tại Cao Nguyên ý chí chí khí, Đường Bội đột nhiên phát hiện, chính mình như thế xoắn suýt nhi nữ tình trường, cách cục quả thực lộ ra nhỏ. Có thể nàng làm một cái nữ nhân, để cho mình yêu thích nam nhân hầu ở bên người, có lỗi sao? Ta đi chung với ngươi. Tiểu Nguyên, ta giúp ngươi, nếu như có thể tổng sự dạng này một hạng vĩ đại sự nghiệp, ba ba mụ mụ của ta khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Đường Bội bỗng nhiên ngồi xuống, kích động lôi kéo Cao Nguyên tay nói. Cao Nguyên trong lòng là vui vẻ, nhưng hắn làm sao có thể để trước mắt cái này nuông chiều từ bé đại tiểu thư, theo chính mình đi ăn cái kia khai sơn lập nghiệp nỗi khổ. Đường Bội ngươi nghe ta nói, cho ta thời gian 2 năm, chờ ta đem sự nghiệp làm được cái bộ dáng, ta liền đem ngươi tiếp nhận đi. Đường Bội lại bướng bỉnh nói không được, lần này ta liền cùng ngươi đi qua. Cao Nguyên đành phải cười khổ nói, tỷ, ngươi gặp qua đại hắc muỗi vằn con sao? Nhất là tại thời tiết này, con muỗi kia đô chiều trên đùi người đụng. Ngươi nếu là tại nhà ta đi nhà xí, tuyệt đối sẽ bị đốt đến đầy mông lớn bao. Mà lại nông thôn trong phòng còn không có hơi ấm, đến mùa đông đặc biệt gian nan. Đường cũng đều là ngay cả bùn treo nước, chỉ cần trận tiếp theo mưa, ngươi xinh đẹp như vậy dày, ngay cả cửa đều ra không được. Cao Nguyên chân không phải hù dọa nàng, mà Đường Bội cũng đem nông thôn sinh hoạt nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ dựa vào nàng mấy lần xuống nông thôn du ngoạn kinh lịch, mà lại đi hay là tại nàng ông ngoại đến đỡ bên dưới, dựng lên toàn thành phố làm mẫu thôn, loại này thôn trang căn bản cũng không có đại biểu tính. Mà Cao Vương trang địa phương như vậy, càng biết để Đường Bội thất vọng liền 2 năm. Thời gian 2 năm, ta sẽ dốc hết toàn lực làm ra một phen sự nghiệp đến. Đến lúc đó chúng ta có nhà lầu, có công ty của mình cùng sự nghiệp, trong thôn cũng đều trải lên ngựa đường, ta nhất định sẽ đại kiệu 8 người khiêng đưa người cưới vào cửa. Đến lúc đó, sở học của ngươi tri thức cùng kinh nghiệm làm việc cũng hữu dụng võ chi địa. Nhưng lúc này ngươi theo giúp ta đi qua, trừ chịu tội bên ngoài, ngươi thật giúp không được gì. Cho nên ngươi nếu nghe ta, cho ta thời gian 2 năm, Cao Nguyên tận lực tâm bình khí hòa nói. Chương 303. Rời trước cùng đặc biệt. Chương 303. Rời trước cùng đặc biệt. Buổi chiều lúc làm việc, mặc dù Tạ Đông Thăng hay là Tượng Trưng gọi điện thoại tới để Cao Nguyên tham dự, nhưng Cao Nguyên cuối cùng vẫn là từ chối nhã nhặn phần hảo ý này. Hắn chỉ là mở ra mới tinh máy tính, tại trong hộp thư viết xuống một phong thư từ trước. Nhưng nội dung bức thư cơ bản đều là cảm tạ, lên tới tổng bộ lãnh đạo, xuống đến đồng nghiệp của mình. Có chút là lấy lòng lời xa giao, nhưng có chút cảm tạ xác thực xuất phát từ nội tâm, đem biểu kiện phát cho Tạ tổng đằng sau, hắn lại bắt đầu tổng kết trong tay làm việc, thẩm tra đối chiếu chính mình sử dụng tới làm việc vật dụng. Vẫn bận sống đến trạm vào tối, đợi công ty hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Nam mới vội vã tìm tới. Gần như không cần gì ngôn ngữ, Lâm Nam nữ nhân thông minh như vậy, tự nhiên có thể thật sâu cảm nhận được Cao Nguyên khó xử mọc lên ở phương Đông đều nói với ta, làm thượng cấp của ngươi cùng sư tỷ, ta cũng không muốn lại nói chút giữ lại nhàn thoại. Lâm Nam cười ngồi ở trên ghế salon, Cao Nguyên cho nàng rót trà, Lâm Nam đưa tay để Cao Nguyên ngồi xuống nói, có thể trở về quê quán đằng sau, lại có thể làm gì chứ? Có một cái minh xác quy hoạch sao? Cao Nguyên lắc đầu cười khổ nói, còn không có đâu, bất quá ta đối với tương lai vẫn còn có chút lòng tin. Lâm Nam tạ, về sau ta nếu là cần trợ giúp của ngươi, ngươi cũng không thể chối từ a. Lâm Nam thân cận bay thẳng đến Cao Nguyên trên cánh tay đánh một quyền nói, cùng ta còn khách khí à? Có ý nghĩ gì có thể tùy thời nói cho ta biết. Cao Nguyên an vị chính bản thân con nói, tỷ, bây giờ vật liệu đá thị trường, nguồn cung cấp có phải hay không vẫn luôn rất hút hàng à? Lâm Nam gật đầu nói, đó là đương nhiên, xa không nói, liền nói Bắc Hải trung quanh, ngươi xem một chút những này to to nhỏ nhỏ thành thị, một chỗ nào không đang làm cơ sở công trình kiến thiết. Lại thêm 2 năm này bất động sản bắt đầu cao hứng, vậy đối với vật liệu đá mua sắm, đều cùng đoạt giống như. Nói đến đây, Lâm Nam hơi sững sờ, lập tức đẩy mũi khung kính nghi ngờ nói, ngươi về nhà đằng sau dự định làm vật liệu đá sinh ý. Cao Nguyên gãi đầu một cái, một mặt ngại ngùng trả lời nói, còn chưa nghĩ ra, bất quá vạn nhất nếu là làm hạng mục này lời nói, hy vọng ngài bên này có thể cho chút duy trì. Dù sao ngài nhà người đều là làm cái này, các ngươi có kinh nghiệm. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lâm An Nam sảng khoái nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hướng Cao Nguyên hỏi, Chu sư ca bên kia, ngươi không cần cho hắn chào hỏi. Quên đi thôi, chuyện này nếu như hắn sớm biết, đoán chừng lại phải bắt đầu giữ lại ta. Ta cũng không muốn tại trước khi đi, lại chịu hắn một trận cửa trách. Việc này hy vọng ngài có thể thay ta giữ bí mật, chờ ta rời đi đơn vị, thông báo tiếp hắn được không? Cao Nguyên mang theo cầu xin ánh mắt ngại ngùng đạo cái này. Được chưa? Dứt bỏ đồng sự không nói, chúng ta chung quy là sư tỷ đệ, càng là không sai bằng hữu. Về sau thường liên hệ, ta nếu có thời gian, cũng đi quê quán các ngươi đi dạo. Lâm Nam đứng người lên, xem như đối với Cao Nguyên sau cùng tiễn biệt một lời đã định, chờ chúng ta quê quán phát triển tốt, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cao Nguyên cũng đứng người lên, cùng Lâm Nam nắm thật chặt nắm tay. Lâm Nam sau khi đi chỉ chốc lát sau, Tống Đình Xuân lại tới. Hắn cùng Cao Nguyên là trong một chiến hào chiến hữu, cho nên không có Lâm Nam như vậy khách sáo, tiến đến chính là một trận cờ trách cùng oán trách, sau đó liền một cây tiếp một cây hút thuốc. Cao Nguyên biết lao Tống đây là không nỡ, lao lương đi, bây giờ hắn lại muốn đi, tại nhà máy cũ khu cùng cấp bậc đồng sự bên trong, lao Tống cũng rất khó lại tìm cá nhân nói chuyện phiếm chuyện riêng tư. Có thể từ trước chuyện này, cuối cùng không ai ngăn nổi. Cuối cùng lẫn nhau còn phải thành thành thật thật kết nối làm việc, vẫn bận sống đến tan tầm. Kỳ thật Cao Nguyên muốn từ biệt người còn có rất nhiều, hắn vừa tới Bắc Hải lúc bạn cùng phòng cường ca, ban tổ trưởng Lưu Đại Quân, còn có hiện tại thủ hạ lao Bành bọn người. Có thể ly biệt liền mang ý nghĩa thương cảm, chẳng chính mình lặng tiếng rời đi, trở về quê quán đằng sau, sẽ cùng những người này gọi điện thoại đi. Sau khi tan việc Cao Nguyên cùng đồng đội, Đường Khải cùng một chỗ trở về nhà, Cao Nguyên còn tự thân xuống bếp, làm mấy đạo hoàng long bên kia đồ ăn thường ngày. Một mực chờ lúc ăn cơm, Cao Nguyên mới đem chuyện từ trước nói ra, Tôn Di Phương trong lòng lộn bột một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cao Nguyên làm việc có thể như thế quả quyết. Thế là nàng liền hướng Đường Húc oán trách nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Mỗi ngày tại Tiểu Nguyên trước mặt nói rông dài Tôn Đào Giang, đều đem Hải Tử cho lừa dối thành dạng gì. Để đó Trung Hải tốt như vậy làm việc không làm, tuổi của hắn còn như thế nhỏ, về nhà có thể làm gì? Ta nói cho ngươi, tương lai Tiểu Nguyên nếu là hối hận, trên sự nghiệp đi xuống đường dốc, chuyện này toàn đến lại ngươi. Đường Húc bị lão bà giáo huấn một mặt đỏ lên, Tiểu Nguyên từ trước về quê, thật không có quan hệ gì với chính mình sao? Đường Húc biết, tiểu tử ngốc này khẳng định là bị chính mình lời nói ảnh hưởng, mà lại hắn cũng biết, Tiểu Nguyên vào lúc này từ trước, cũng đúng là một cái không sai thời cơ. Thế là Đường Húc liền giả bộ ngớ ngẩn nói Nam Nhi tốt chi ở bốn phương, chỉ cần trong lòng có mục tiêu, vô luận là ở đâu mà cũng sẽ không kém. Chuyện này ta duy trì, nếu thật là tại gia tộc không làm xong, vậy liền trở lại thôi. Ta Đường Húc lăn lộn nhiều năm như vậy, cho Tiểu Nguyên an bài một phần thể diện làm việc, còn có thể làm được. Nha đầu kia làm sao bây giờ? Hôn sự này đều nhanh cần lên, mà lại hai người mới vừa ở một building bên trong đi làm, lẫn nhau cũng còn không ngán lệch ra bên trên đâu, cái này lại náo loạn cái này ra. Tôn Di Phương tóm lại là trong lòng không bỏ, Tiểu Nguyên thường thường tới nhà ở, nàng sớm đem con rể này đích thân nhi tử chờ đợi. Nhìn xem Tiểu Nguyên mặc trên người quần áo, cơ bản đều là Tôn Di Phương xó tiền cho mua, mà lại chuyên lựa chút tình lữ tiểu dáng mua, nàng mừng rỡ nhìn trước mắt vợ chồng trẻ dính cùng một chỗ. Cao Nguyên bị nói đến túi đầu, Đường Ngộ tự nhiên đứng Tiểu Nguyên bên này, cùng mẫu thân đấu lên miệng. Một bên Đường Khải giật mình miệng mở rộng, hắn không nghĩ tới cái này muội phu có thể quả quyết như vậy, buổi sáng tuyển cử tại Đông Thăng, hắn buổi chiều liền có thể làm ra rời trước sự tình. Ngược lại là Đường Húc mười phần thưởng thức Tiểu Nguyên cách làm, càng ưa thích người trẻ tuổi cảm giác kích động này khí thế. Nhiều khi kỳ tích sáng tạo, thường thường chính là dựa vào một cỗ xúc động, mặc dù tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng Tiểu Nguyên đi nếm thử. Hắn tuổi trẻ, còn có rất nhiều thử lỗi cơ hội, dù là thất bại thì phải làm thế nào đây đâu. Trở về làm rất tốt, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Nếu quả thật không kéo dài được nữa, liền lại về Bắc Hải bên này. Người trong nhà không biết cười nói ngươi, thúc thúc trong tay có rất nhiều cơ hội cho ngươi. Đường Húc giơ ly rượu lên, cho Cao Nguyên ăn viên thuốc cẩn thận. Sau khi ăn xong, Cao Nguyên vừa đi phòng vệ sinh tẩy xong tay, Đường Khải liền liên tục không ngừng đem hắn kéo đến hậu viện. Đón đầy trời sao dày đặc, Đường Khải tức giận đốt thuốc hỏi, điên rồi đi ngươi. Ta giống ngươi số tuổi này, cũng còn không có làm đến chức vị này. Mà lại tương lai có gia gia của ta để bạn, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Nhưng Cao Nguyên cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là cười nhẹ nhàng nói, ca, tẩu tử bên kia nhận được tin tức sao? Lời này trực tiếp đem Đường Khải phẫn nộ cho tách ra, hắn không thể không nết lên khỏe miệng nói, tẩu tử ngươi đã phái người đi Giang Lâm cùng Cao Mãn Đức đàm luận cổ quyền thu mua chuyện. Gia gia đối với chuyện này đặc biệt hài lòng, mà lại hiện tại đã xuất viện. Vậy là tốt rồi, có thể vì lão gia tử xử lý chuyện lớn, cũng coi là ta tại trước khi đi cho lão gia tử một cái bồi thường đi. Cho nên ca, ngươi cũng không cần quên nữa, mà lại trong lòng ngươi cũng biết, ta tại Trung Hải ở vào một cái cỡ nào lúng túng vị trí bên trên. Cao Nguyên đưa tay vỗ Đường Khải bả vai, kỳ vọng có thể thu được hắn lý giải. Đường Khải mặc dù đang làm việc bên trên ý đồ xấu rất nhiều, nhưng đối đãi người nhà của mình, vậy tuyệt đối không có hai lời. Hắn trực tiếp từ trong ví tiền móc ra một tờ chi phiếu, cũng cầm đựng ở trong ví tiền nhỏ bút bi lăn, trực tiếp tại chi phiếu bên trên điền 50 vạn cầm đi, xem như ta và ngươi tẩu tử tặng lễ gặp mặt. Tốt xấu ta cũng là cái anh vợ, không có khả năng khó coi chúng ta Đường ra bề ngoài. Hắn cưỡng ép hướng Cao Nguyên trong tay đút lấy chi phiếu nói, ca, ngươi làm cái gì vậy? Cao Nguyên không nghĩ tới Đường Khải vậy mà có thể tới này, vừa ra không có tiền ngươi về nhà tài giỏi cái giam a. Lập nghiệp không cần tiền, mà lại ngươi giúp chúng ta Đường ra thu mua thị một cơ cổ quyền, cái này 50 vạn không nhiều. Về sau lại thiếu tiền liền liên hệ tẩu tử ngươi, nàng làm đầu tư, mà lại đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Ta Đường Khải mặc dù có đôi khi khinh suất, nhưng là ta đối với mình người nhà, cho tới bây giờ đều không có hai lời. Tranh thủ thời gian hảo hảo thu về, chớ cùng ta lề mề chậm chạp. Chương 304, thị một cơ hội. Chương 304, thị một cơ hội. Cao Nguyên thật là thịnh tình không thể chối từ, mà lại hắn xác thực rất cần tiền. có thể có cái này 50 vạn làm lập nghiệp tiền vốn, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có thể có chút niềm tin cái kia. Coi như ta mượn, quay đầu chờ ta kiếm tiền đằng sau. Không đợi Cao Nguyên nói xong, Đường Khải liền rũ cụp lấy mặt nói, ngươi nếu là gặp lại cùng ta bên ngoài lời nói, có tin ta hay không đem ngươi cùng Đường bội sự tình cho quá nhiều thất bại. Đường Khải ném lời này liền đi, Cao Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ, thở phào một hơi. Có dạng này rộng rãi thân thích chính là tốt, vừa ra tay chính là mấy trăm ngàn. Nếu như mình năm đó không có học đại học, không có nhận biết Đường bộ gia đình như vậy, nếu như mình còn tại Cao Vương trang trồng trọt lời nói, lại có nhà ai thân thích, có thể một thanh móc 50 vạn cho mình lập nghiệp đâu. Tài nguyên hoàn toàn chính xác quyết định một người vận mệnh hạ cuối. Cho nên có như vậy trong ngay mắt, Cao Nguyên hay là rất lý giải Hà Nguyệt phụ mẫu. Hôn nhân chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, nếu như Hà Nguyệt theo chính mình dạng này một cái tiểu tử nghèo, đoán chừng ngay cả bà Kim cùng lễ hỏi đều móc không ra. Làm cha làm mẹ, lại làm sao không muốn để cho khuê nữ gả vào một cái danh môn vọng tộc. Ban đêm Đường bội tại Cao Nguyên trong phòng dính nhau rất lâu, tuy có ly biệt thương cảm, nhưng càng nhiều hay là tình yêu ngọt ngào. Nếu như cha mẹ cùng ca ca nếu là không ở nhà, nàng thật hận không thể đêm đó liền cùng Cao Nguyên ngủ ở cùng một chỗ. Ngược lại là Đường Khải không đúng lúc, lại gõ cửa chạy vào. Cái kia, không quấy rầy đi. Đường Khải nhìn xem muội muội gương mặt hồng nhuận rơn rớt bộ dáng, hơi có vẻ lúng túng nói, ngươi nói có đánh hay không nhiễu? Liền không thể để cho chúng ta hai cái đơn độc chờ một lúc a. Đường muội bay thẳng đến ca ca mắt trợn trắng đạo, à, tẩu tử ngươi vừa rồi điện thoại tới, ý kia là muốn hỏi một chút Tiểu Nguyên, có nguyện ý hay không đi Giang Lâm thị một cơ nhậm chức. Dù sao Tiểu Nguyên có kinh nghiệm, mà lại Giang Lâm thị một cơ có Trung Hải cùng Ngân Sam nhập cổ phần sau, sự phát triển của tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tiểu Nguyên đi về sau liền có thể nhậm chức tổng giám đốc, dù sao chúng ta cổ quyền số lượng bày ở đó mà lại Trung Hải bên này, gia gia của ta cũng sẽ cho duy trì. Đường Khải không gì sánh được nghiêm túc nói, ai cái này tốt, Tiểu Nguyên, ngươi hoàn toàn có thể đem thị một cơ xem như sự nghiệp của mình điểm xuất phát thôi. Mà lại ngươi là chị dâu ta người của công ty, về sau ai cũng chi phối không được ý nghĩ của ngươi. Các loại thị một cơ làm lớn về sau, ngươi có thể tiếp tục phát triển cái khác nghiệp vụ, kéo theo các ngươi nơi đó hương thân làm giàu. Đường Bội ngồi xếp bằng lên đến, vui vẻ hướng Cao Nguyên nói ra. Cao Nguyên có chút túi đầu, mười phần ngại ngùng mà ấy nãy cười nói, ca, cảm ơn ngươi cùng tẩu tử có thể vì ta sự tình để ý như vậy. Nhưng thị một cơ ta tuyệt đối không thể đi, vì Đường Bội cũng không thể đi. Đường Bội ngược lại là nghi ngờ nói, làm gì a? Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a, làm sao lại không thể đi a? Cao Nguyên hướng Đường Bội cười khổ nói, ta cái kia bạn gái trước Hà Nguyệt, hiện tại liền đặt thị một thợ máy làm, phụ thân của nàng, hay là thị một cơ tiểu cổ đông. Mặc dù ta cùng nàng đã không còn bất luận cái gì trên tình cảm quan hệ, nhưng là vì tránh hiểm nghi, vì có thể để ngươi an tâm, ta vô luận đi nơi nào, cũng sẽ không đi thị một cơ. Lời này để Đường Bội đặc biệt niềm vui, mà lại hắn tin tưởng Tiểu Nguyên nhân phẩm, cũng không phải loại kia chần chừ, chê hoa ghẹo người. Nhưng vì người yêu sự nghiệp, Đường Bội quả thực là ép buộc chính mình cười nói, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi. Nếu như điểm ấy khảo nghiệm đều không chịu nổi, vậy nói rõ chúng ta yêu còn chưa đủ sâu, ta làm được không có nàng tốt. Cao Nguyên lại hết sức quả quyết nói, Đường Bội, mãi mãi cũng không cần khảo nghiệm nhân tính. Ta yêu ngươi, cho nên tuyệt không hy vọng có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Quay đầu, hắn lại hướng Đường Khải đạo, ca, cảm ơn ngươi cùng tẩu tử hảo ý, nhưng là có lỗi với, chuyện này ta cự tuyệt. Đường Bội đối với Cao Nguyên là mối tình đầu, cho nên nàng đối với tình cảm nhận biết còn rất đơn thuần. Nhưng Cao Nguyên thì không phải vậy, hắn biết rõ mối tình đầu đối với một người ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nếu thật cùng Hà Nguyệt lại quấy nhiêu đến cùng một chỗ, chuyện tương lai hắn không cách nào khống chế. Bao nhiêu đôi tình nhân, vì nghiệm chứng cái gọi là tình yêu trung thành đi lẫn nhau thăm dò, đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng một mực làm đến chia tay tình trạng. Loại này ngây thơ hành vi, Cao Nguyên tuyệt sẽ không làm. Phân chính là phân, nếu như lại để cho chính mình xa vào đến tình cảm xoắn xuýt bên trong, đây tuyệt đối là không sáng suốt ai nha, ta chính là sách như thế lời miệng, không nghĩ tới lại còn liên lụy đến những chuyện này. Vậy được, chuyện này ta cảm thấy Tiểu Nguyên nói đến có lý, chí ít hắn là thật yêu ngươi. Không nói, hai ngươi liền dính nhau đi, nhưng ta cho các ngươi để tỉnh một câu, thúc cùng thím đều tại sát vách nghe động tĩnh đâu, hai ngươi cũng đừng va chạm gây gỗ. Nói xong, Đường Khải liền phiền muộn ra gian phòng. Ngược lại là Cao Nguyên cùng Đường Bội, gương mặt đều nóng bỏng đỏ lên. Cuối cùng Đường Bội nâng lên Cao Nguyên gương mặt, hung hăng hôn một cái nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta xin phép nghỉ đưa ngươi. Cuối cùng vẫn là muốn rời đi, Bắc Hải bên này nên an bài cũng đều an bài. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau, Cao Nguyên trước cùng thúc thúc Gazi nói tạm biệt, sau đó lên Đường Bội xe, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Tạ Đông Thăng ngày hôm trước ban đêm liền nói cho Chu Đại Năng chuyện này. Lão Chu cũng liền đêm hỗ trợ thu thập xong hành lý, đợi cho buổi sáng Cao Nguyên cùng Đường Bội khi đi tới, lão Chu đã xin đợi đã lâu, ngươi cũng không có nhiều đồ vật, gói một cái túi lăng dệt, một cái túi hành lý, cộng thêm một cái dương hành lý. Bất quá ngươi hay là trở về phòng xem một chút đi, đừng có lại rơi xuống vật phẩm gì. Chu Đại Năng đứng ở trong sân, ngậm lấy điếu thuốc hướng Cao Nguyên cười nói, Chu đại ca, thật sự là quá làm phiền ngươi. Ta dù sao cũng từ trước, những sự tình này giữ lại chính ta thu thập là được, chỗ nào có thể lại làm phiền ngươi a? Cao Nguyên đặc biệt ngượng ngùng nói, hai ta đều ngủ 2 năm, điểm ấy việc ta còn có thể không giúp đỡ. Nhanh đi gian phòng xem một chút đi, đừng quên cái gì vật phẩm quý giá. Chu Đại Năng khoát tay cười nói, lại hướng Đường Bội gật đầu chào hỏi, Đường Bội đi theo cười một tiếng, tiếp lấy liền cùng Cao Nguyên cùng một chỗ, đi lầu 2 gian phòng. Kỳ thật chính mình nơi đó có cái gì vật phẩm quý giá? Liền trên giá sách có hắn đại học thời kỳ sách giáo khoa, bây giờ Cao Nguyên cũng lười rời. Ngược lại là Đường Bội oán trách cười nói, ta lúc đầu nói như thế nào? Phí kình ba lạp từ trong trường học cầm về, quả nhiên một tờ cũng không có lật đi. Cao Nguyên liền ngây ngốc vò đầu nói, làm việc quá bận rộn, thật đúng là không có thời gian vượt qua. Tỷ, nếu không ngươi mất thời gian, giúp ta đem những này sách xử lý đi. Đường Bội liền quệ mồm môi đắc ý nói, nhìn ngươi như thế hiếm có, lại không xa ngàn dặm từ trường học cóng trở về phần bên trên, quay đầu ta giúp ngươi đem đến trong nhà trong tầng hầm ngầm đi thôi. Giữ lại cũng là tưởng niệm, có đôi khi ta nếu là nhớ ngươi, liền lật ra nhìn xem. Nói xong, Đường Bội vậy mà lại từ trong ví tiền, móc ra một tấm thẻ ngân hàng nói, đây là cha ta mẹ cho, trong nhà tiền rất nhiều đều là đại ngạch biên lai gửi tiền, có thể quay vòng đi ra cũng liền cái này 110 vạn. Cha mẹ ta nói tiền này giữ lại ngươi lập nghiệp, xem như ngươi tài chính khởi động. Ta đây sao có thể muốn? Huống chi đêm qua, Đường ca cho ta 50 vạn, Cao Nguyên tranh thủ thời gian chối từ, người muốn mặt, cây muốn vỏ, kiếm lời tiện nghi cũng phải có cái hạn độ. Ngươi cầm. Đường Bội không nói lời gì nói ngươi cứ như vậy tay không trở về, lấy cái gì lập nghiệp a? Xem xét ngươi liền không có kinh nghiệm, còn tưởng rằng là tại Trung Hải a, đánh cái mẩu giấy một xin mời, phía trên liền cho ngươi cấp phát. Thật đến quê quán, ai cho ngươi cấp phát? Cao Nguyên lại bướng bỉnh nói tỉ, tiền này ta thật không có khả năng cầm, nhất là rời trước chuyện này, ta liền đủ có lỗi với A Di thúc thúc cùng A Di, thật sự là đối xứng trước phụ mẫu, mà lại thật đem mình làm thân nhi từ lợi. Nhưng người ta càng như vậy, chính mình liền càng không thể được voi đòi tiên. Cao Nguyên chết sống không cần, cuối cùng Đường Bội chỉ có thể bất đắc dĩ đem thẻ thu lại, lại cầm chính mình một tấm thẻ tiết kiệm nói, chính ta có 30 vạn, cái này ngươi dù sao cũng phải cầm đi. Ta không vì cái gì khác, chỉ hy vọng ngươi sau này trở về, có thể ăn ngon một chút, mặc điểm tốt, đừng để chính mình quá bị tội. Năm nay lúc sau tiết gặp lại, ta nếu là nhìn ngươi gầy, nhìn ta không níu lấy lỗ tai của ngươi, lại đem ngươi cho sách về Bắc Hải. Cao Nguyên lúc này mới lộ ra ý cười, những người khác tiền hắn có thể không cầm, nhưng mình người yêu tiền, lại không cầm coi như không nói được. Đây là muốn làm bạn chính mình vượt qua cả đời nữ nhân, cũng là đem đến từ mình muốn dốc hết toàn lực thương yêu nữ nhân. Nhất định phải hung hăng làm thịt một chút cái này tiểu phú bà, tránh khỏi chính mình sau khi trở về, trong nội tâm nàng không nỡ. Nhìn xem Đường Bội không cần suy nghĩ mắt to, Cao Nguyên cúi đầu, hung hăng tại nàng trên đôi môi mềm mại hôn một cái, không cần thị phí, tiền này tính ngươi tham gia cổ phần. Về sau chờ ta kiếm được tiền, toàn đưa cho ngươi hoa. Hai người lúc này mới cười nhẹ nhàng trong phòng quét mắt một vòng, xác nhận không rơi xuống thứ gì đằng sau, mới một lần nữa quay trở về trong viện. Chu Đại Năng giúp Cao Nguyên đem hành lý mang lên xe, Cao Nguyên lúc này mới cho lão Chu một cái to lớn ôm nói, Chu đại ca, sự hợp tác của chúng ta vừa mới bắt đầu, chậm nhất cuối năm, ngươi phải làm cho tốt tiếp ứng tươi mới rau quả chuẩn bị. Ôi đệ đệ của ta, chúng ta đến món ăn cũng đã lạnh, mà lại ta ra châu đều thổi đi ra, hiện tại mấy cái địa phương bộ hậu cần đều quản ta muốn rau quả đâu. Ngươi liền nhanh đi về xử lý đi, chỉ cần rau quả chất lượng vượt qua kiểm tra, tuyệt đối cung không đủ cầu. Lão Chu bung ra Cao Nguyên đạo thường liên hệ. Cao Nguyên vỗ lão Chu cánh tay, liền quay người tiến vào Đường Bội trong xe. 6 đầu tháng hôm nay, Cao Nguyên rốt cục rời đi. Bị Đường Bội đưa lên thuyền về sau, hắn nhìn nơi xa phồn hoa Bắc Hải Loan, cũng ở trong lòng yên lặng nói với chính mình, cuối cùng cũng có một ngày, hắn nhất định để Hoàng Long huyện như Bắc Hải Loan một dạng phồn hoa. Chương 305. Đại Giang bị vây. Chương 305. Đại Giang bị vây. Thuyền còn không có lái rời Bắc Hải Loan, Cao Nguyên liền tranh thủ thời gian cùng Đại Giang gọi điện thoại, chuẩn bị để Đại Giang lái xe đi Hoàng Long cảng, tiếp chính mình về nhà. Có thể điện thoại đánh tới đằng sau, Đại Giang điện thoại vậy mà giật máy, đánh trong nhà máy riêng. Vậy mà cũng không có đả thông. Cái này khiến Cao Nguyên trong lòng có chút tâm thần bất định, làm sao lại đánh không thông đâu? Chẳng lẽ là điện thoại thiếu phí, vừa vặn lại vượt qua Đại Giang điện thoại không có điện, mà lại Đại Giang ở trong thôn có thể xảy ra chuyện gì đâu? Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, trong nhà không có việc gì. Mặc dù hắn an ủi mình như vậy, vừa ý lại một mực treo lấy. Cũng may có Hải Vận đằng sau, hắn ngồi thuyền không đến 5 giờ đã đến Hoàng Long cảng, xuống thuyền sau hắn lần nữa gọi điện thoại, nhưng đối phương vẫn không có kết nối. Bởi vì Cao Nguyên ngồi qua mấy lần thuyền, cùng cảng khẩu mấy cái người phụ trách đều tương đối quen thuộc, cho nên hắn không có đi phiền phức Tôn Đào Giang, chỉ là đang phụ trách người chỉ dẫn bên dưới, đi bến cảng bên ngoài cửa hàng đường phố, đón một chiếc xe đen cho thuê. Tiền xe khẳng định phải đắt một chút, từ bến cảng đến Cao Vương Trang, đối phương lại muốn 50 khối tiền. Nhưng Cao Nguyên cũng không lo được những thứ này, Đại Giang điện thoại chậm chạp không thông, cái này khiến hắn rất cảm thấy lo lắng. Ngồi tại về nhà trong xe, hắn nôn nóng bất an nhìn qua ngoài cửa sổ đồng ruộng, mà làm Cao Nguyên càng thêm nghi ngờ là, trong ruộng nhiều như vậy tỏi, có rễ cây đều bị nước mưa cho hẹ, dân chúng làm sao còn không mau đem tỏi cho đào đi ra? Theo thời tiết này tôi nói, tỏi cũng đến thành thục kỳ a. Thế là hắn nghi ngờ hướng lái xe hỏi, sư phụ, trong ruộng nhiều như vậy tỏi, làm sao còn không tranh thủ thời gian móc ra bán lấy tiền? Lái xe liền vịn kính râm cười khổ nói, nơi khác vừa trở về a, đem tỏi móc ra về sau bán cho ai? Người thu sao? Người nếu là thu nói, trong nhà của ta còn có 2.000 cân tỏi, 5 lông 1 cân đều bán cho ngươi. Không phải có chuyên môn phụ trách thu mua tỏi con buôn sao? Ta nhớ được trước kia từng cái trên trấn đều có điểm thu mua. Cao Nguyên tiếp tục hỏi a, năm nay chủng tỏi quá nhiều người, tỏi giá cả sụt giảm, ngươi chính là cho không? Những cái kia tỏi con buôn đều không nhất định tới kéo, nhất là đầu mấy tháng ra quặng hoa tỏi, vốn cho rằng có thể bán tốt giá tiền, có thể quặng hoa tỏi ngã xuống 5 chia tiền một cân, đều không có con buôn đến thu mua. Lúc đó đường cái hai bên trong rãnh thoát nước, tất cả đều là dân chúng ném quặng hoa tỏi, đều hệ xấu. Lái xe mặt mũi tràn đầy yêu thương, nắm chặt tay lái tức giận nói, về sau trong huyện lãnh đạo dẫn đầu thu mua một bộ phận, tất cả đều chuyển đến các bộ môn nhà ăn cùng trường học. Hai tử nhà ta tại một trung đọc sách, hắn nói trường học nhà ăn liên tục đổi việc một tuần quặng hoa tỏi, mà lại miễn phí cho học sinh ăn. Hai tử mặt đều ăn tái rồi. Cho nên năm nay tỏi giá còn có thể có được không? Trông vậy vào huyện ta bên trong thu mua một chút kia, có thể giải quyết vấn đề gì? Cao Nguyên khó có thể tin nói năm ngoái tỏi giá không vẫn rất cao sao? Nghe nói cao nhất thời điểm, bên ngoài đều bán được 8 khối tiền một cân. Năm ngoái là năm ngoái, dân chúng năm ngoái đều cảm thấy chủng tỏi kiếm tiền, lại thêm trong huyện lãnh đạo khởi xướng trồng trọt, cái này tỏi đúng vậy đến tràn lan. Năm nay trừ tỏi, ngược lại là cái khác rau quả đều tăng giá, có thể mấu chốt cũng không người trồng a. Hiện tại tốt, tỏi có nhân chủng, không ai thu, đầu hai ngày dân chúng tất cả đều tràn vào huyện thành, nghe nói đặc công đều xuất động, kém một chút liền phát sinh bạo loạn. Lái xe dùng sức vỗ tay lái, lại cắn răng rếu cợt nói, à, ta Hoàng Long huyện thật sự là làm gì cái gì không được, cũng liền quỷ bộ dáng này. Thượng cấp còn làm cái gì nhân tài về quê, nông nghiệp kinh tế, toàn đặc biệt mẹ vô nghĩa. Tương lai hải tử của ta nếu là niệm đại học, ta chết sống là không để cho hắn trở về. Bên ngoài phàm là chọn cái thành thị, đều so ta Hoàng Long huyện mạnh gấp trăm lần. Cao Nguyên thật sự là ngộng, lúc này mới vừa đạp vào quê quán thổ địa, liền gặp được loại này rối bời sự tình. Lúc trước hắn lời nói hùng hồn, rộng lớn chí hướng, quả thực bị quê quán quất bách, cho hung hăng dội cho buồn nước lạnh. Lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua trước mắt mảnh này hoang vu thổ địa, Cao Nguyên trong đầu chỉ có tám chữ, một đoàn dây rối, không có đầu mối. Có thể nó lại tinh thần sa sút, đó cũng là quê hương của mình a, nơi này ở đều là chính mình các hương thân, dưới chân giống chính là sinh dưỡng đất đai của mình. Một khắc này Cao Nguyên chỉ có đau lòng, giận nó không tranh, buồn bã nó bất hạnh. Xe mở ra hoàng thổ pha dưới đáy thời điểm, lái xe liền không muốn lại hướng phía trước. Chủ yếu là ngại phí dầu, hơn nữa còn không phải đường cái. Nếu thật là đưa đến cửa nhà, đến lại thêm 10 đồng tiền đi xe đen chính là như vậy, ngay tại chỗ lên giá đó là trạng thái bình thường. Cao Nguyên cũng lười cùng lái xe chấp nhận, chỉ là đưa tay để hắn hướng phía trước mở. Húng chi lái xe trồng trọt nhân tạo tỏi, cũng là bồi thường cái đấy chỉ lên trời, bây giờ đúng vậy đến lại kiếm khách bên trên, hung hăng làm thịt bên trên một đao hồi vốn mà. Hoàng thổ pha lúc lên lúc xuống, Cao Nguyên lúc này mới ngồi xe tiến vào thôn, đi tới cửa nhà mình mẹ, ta trở về, Cao Nguyên hướng trong nhà hô một tiếng, lần này tới đến vội vàng, cũng không có cùng đại giang thông bên trên điện thoại, mẫu thân còn không biết chính mình trở về tin tức. Cao Nguyên một bên hướng xuống chuyển hành lý, một bên lại hướng trong nhà hô hai tiếng, Tuấn Lan lúc này mới mặc rộng rãi quần đùi, liên tục không ngừng chạy ra. Tiểu Nguyên, ngươi làm sao? Trở về cũng không nói một tiếng. Tuấn Lan đã vui vẻ vừa lại kinh ngạc đạo. Cao Nguyên thanh toán tiền xe, bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà mang theo nói, đi được tương đối gấp, đại giang điện thoại cũng không có thông, ta liền chính mình đón xe trở về. Một bên nói, Cao Nguyên căn bản không kịp cùng mẫu thân ôn chuyện, liền vội vàng lại hỏi, mẹ, đại giang nhà thế nào? Điện thoại đánh không thông, làm sao máy riêng cũng đánh không thông. Tuấn Lan đem nhi tử mang về trong phòng, lúc này mới một mặt ưu sầu nói, đại giang đứa bé kia lòng tốt làm chuyện xấu, hiện tại trong thôn tỏi bán không được, thôn dân đều đem hắn cửa nhà cho vây quanh, buộc để đại giang xuất tiền thu mua đâu. Cái này Cao Nguyên cao mày nói, đây là trong huyện mở rộng trồng trọt, tìm đại giang có làm được cái gì? Trong huyện không cho giải quyết, đại giang lại là trong thôn chủ nhiệm, các hương thân đúng vậy liền lừa bịp bên trên hắn. Tuấn Lan thở dài, lại bận bịu cho nhi tử canh chừng phiến mở ra nói, những năm qua còn tốt, đại bá của ngươi nhà có tiền, thu mua cũng liền thu. Có thể năm nay lại vượt qua đại bá của ngươi làm vận chuyển công ty, không chỉ có đem trong nhà tiền toàn nện vào đi, còn thiếu không ít vay. Đại giang chuẩn bị đem xe con bán, có thể xe con buôn cho giá tiền quá thấp, ngươi bác gái lại không nỡ. Dừng một chút, Tuấn Lan một mặt sầu khổ nói, chúng ta tổ tiền, ta cũng đưa cho đại bá của ngươi ứng phó công ty đi, hiện tại là thật không có biện pháp, đại giang còn tại bị người chặn lấy đâu, ngay cả cửa đều ra không được. Nghe nói như thế, Cao Nguyên lúc này đứng dậy nói, mẹ, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Tuấn Lan cũng đứng dậy nói, đi, ngươi là ta thôn người làm công tác văn hóa, các hương thân bao nhiêu bán ngươi chút mặt mũi. Ngươi cùng đoàn người hảo hảo nói một chút, trước tiên đem người cho khuyên lui đi. Nhất định phải hảo hảo nói, cũng đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Ân, trong lòng ta có vài nói xong, Cao Nguyên cũng nhanh bước hướng đại giang nhà đi đến. Chỉ là còn chưa tới cửa ra vào, hắn liền nghe đến nơi xa ồn ào tiếng mắng chửi, tóm lại mắng rất khó nghe, Cao Nguyên đều cảm thấy có chút quá mức. Có thể đây chính là Cao Vương Trang, không liên lụy lợi ích thời điểm, tất cả mọi người tốt giống thân thích, chỉ khi nào liên lụy đến lợi ích, huynh đệ cũng sẽ trở mặt thành thù. Chương 306, là quê quán giải ưu. Chương 306, là quê quán giải ưu. Cũng may các thôn dân mắng thì mắng, nhưng tương đối còn duy trì nhất định tỉnh táo. Đại giang nhà trên cửa, trừ bỏ bị người dùng cục gạch đập mấy chỗ vết tích bên ngoài, mấy cái dẫn đầu các trưởng bối vẫn còn khuyên người trẻ tuổi không nên vọng động. Về phần trong thôn tân nhiệm kế toán Trương Truyện Hỉ, cũng bị một bọn người bức cho tại cửa ra vào trong góc, bọn hắn không kêu được đại giang, liền hướng Trương Truyện Hỉ thoá mạng. Trên Cao Nguyên trước tìm tới chính mình hai ông ngoại Trương Phú Xuân hỏi, hai ông ngoại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn vây lại đại giang cửa ra vào tới? Mọi người xem xét tới là Cao Nguyên, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy liền ngay cả tiếng mắng chửi cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao người ta Tiểu Nguyên có tiền đồ, hơn nữa còn ở nơi khác xí nghiệp lớn làm lãnh đạo, các thôn dân trong lúc vô hình đều muốn dâng lên ba phần. Trương Phú Xuân liền vẻ mặt đau khổ thở dài nói, năm ngoái đại giang cổ động thôn dân trồng trọt tỏi, còn tại loa lớn bên trong khoác lác, nói năm nay chí ít có thể bán được 5 khối tiền một cân. Mọi người tín nhiệm hắn a, trong thôn trừ chủng lều bên ngoài, nhà ai trong đất không đều trồng đầy tỏi. Nhưng bây giờ tình huống là, trong huyện không ai xuống tới quản, tỏi con buôn cũng không tới thu. Chúng ta có thể làm sao? Thời gian tóm lại từng chiếm được đi xuống đi. Cao Nguyên nhìn qua trước mắt xanh sao vàng gọi các đồng hương, nông dân mang mang lại nhải một năm, đúng vậy chính là vì điểm ấy thu hoạch. Hiện tại tỏi trồng ra được, lại bán không ra, đây đối với một cái nông thôn gia đình tới nói, quả thật có thể muốn người mệnh thế, nhưng là đại giang cũng là tốt bụng à, hắn không có tham các ngươi, không có kiếm các ngươi một phân tiền. Tỏi giá cả cũng không phải hắn có thể nói tính toán, các ngươi dạng này lừa bịp hắn, trên đạo lý cũng nói không đi qua đi, Cao Nguyên hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý đạo cơm đều mẹ nó không kịp ăn, còn nói cái gì đạo lý. Ai lừa phỉnh chúng ta trồng tỏi, ai liền phải dùng tiền cho thu. Năm ngoái ta vốn nghĩ trồng củ cải, mà lại năm nay củ cải giá cả tăng lên gấp đôi. Ta nếu là không nghe cháu trai kia lừa dối, hiện tại sớm đem tiền kiếm được tay. Cao Nguyên một cái khác họ Tam Thúc, nghiến răng nghiến lợi nói Tam Thúc, không thể nói như thế, đại giang cũng là nghĩ để mọi người nhiều kiếm tiền, hắn bản ý cũng không xấu. Cao Nguyên cảm giác cùng những người trước mắt này, căn bản liền dạng không rõ đạo lý. Hoặc là nói đạo lý tất cả mọi người hiểu, chỉ là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mục đích đúng là đem tỏi bán đi, đem tiền kiếm được trong tay Tiểu Nguyên, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi cũng đừng đi theo nhúng vào. Ngươi là người làm công tác văn hóa, cùng chúng ta đại lao thô không giống với, thật vất vả về chuyến quê quán, đừng chê cười ta những này thổ lão mạo là được. Chúng ta cũng là không có cách nào, phàm là có thể có phần khẩu phần lương thực, ai sẽ náo như thế cái làm trò cười cho thiên hạ. Trương Phú Xuân lôi kéo Cao Nguyên cánh tay, hảo luôn khuyên bảo muốn mời hắn rời đi. Cao Nguyên làm sao có thể đi? Đại Giang thế nhưng là anh hắn, hai nhà so đồng bào cùng một mẹ còn muốn thân cận. Thế là Cao Nguyên nói mọi người trong tay tỏi, dự định bao nhiêu tiền một cân bán đi. Lời này ngược lại là đem đám người khiến cho sững sờ. Trương Phú Xuân tốt xấu cùng Cao Nguyên dính một chút thân thích, liền bận bịu nhỏ giọng khuyên nhủ, không có ngươi sự tình, đừng loạn dính vào. Cao Nguyên lại bất vi sở động, trực tiếp đi tới cửa chỗ, đối mặt với mọi người nói, năm ngoái giá thu mua, mọi người nghĩ cùng đừng nghĩ. Các vị trưởng bối, các ngươi suy nghĩ nhiều bao nhiêu tiền bán đi, hiện tại liền nói cái giá đi. Ngược lại là Cao Nguyên sau lưng kế toán Trương Truyền Hỉ, gãi gãi ra dầu tóc, xoay người hướng Cao Nguyên nói, trong huyện trước đó tổ chức thu mua một lần, 4 lông một cân. Nhưng là thu số lượng có ít, chúng ta thôn đem tỏi kéo qua đi thời điểm, người ta đã thu đầy. Cao Nguyên gật đầu một cái nói, ngũ mao một cân, nhưng chỉ hạn ta Cao Vương Trang chủ tỏi. Chờ một lúc đều đưa đến thôn ủy trong đại viện đi, trương hội kế ngươi phụ trách cân mở hòm phiếu, quay đầu mọi người bằng phiếu lĩnh tiền. Nếu như phải có người cảm thấy tiện nghi, vậy ta cũng không có cách nào. Dù sao ta không có bao nhiêu tiền, đây đã là tận ta năng lực lớn nhất. Tình huống hiện tại bên dưới, đừng nói ngũ mao một cân, chỉ cần là có người thu mua, các thôn dân đoạt bể đầu cũng phải tranh thủ thời gian bán đi a. Đây cũng không phải là vài đầu tỏi vấn đề, một nhà kia ít nhất phải trồng lên ngàn cân, một mực đặt ở trong nhà, chứa đựng đều là cái đại phiền toái. Nhất là mùa hè nhiều mưa, không khí ẩm ướt, nếu thật là thả lâu, những cái kia tỏi đều được đi theo nảy mầm, hoặc là liền mục nát người đứa nhỏ này, làm sao lại là không nghe lời Trương Phú Xuân còn muốn đoán trách hai câu. Cao Nguyên liền đưa tay đánh gậy nói, hai ông ngoại, là chúng ta thôn dưỡng giúp ta, năm đó ta lên đại học, cũng là trong thôn cho đụng tiền phần tử. Ta hiện tại mặc dù năng lực có hạn, nhưng trong thôn sự tình chính là ta sự tình. Cái gì đều đừng nói nữa, bán tỏi đi thôi, chí ít đem tiền vốn kiếm về, không có khả năng mọi người ra lực, còn bồi thường tiền. Có thể ngươi thu nhiều như vậy tỏi làm gì a? Không đem ăn, không đem uống. Trương Phú Xuân biết đứa nhỏ này thiện tâm, nhưng thiện tâm cũng không thể chơi việc nó ca. Ai cũng không cần quên, đây là ta tự nguyện. Đại Giang lại là ca ca ta, hắn lúc đầu cũng là có ý tốt. Cho nên tất cả mọi người không sai, cái này tỏi ta đến thu mua, cũng coi là vì ta thôn làm chuyện tốt đi. Cao Nguyên hướng Trương Truyện Hỉ phất tay nói, Trương hội kế chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tổ chức một chút thu mua sự tình đi. Tỏi có tin tức manh mối, mọi người tự nhiên cũng liền không lộn xộn. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Cao Nguyên mới gõ cửa phòng nói, bác gái, ta là Tiểu Nguyên, ngươi cho mở cửa. Sau đó hắn vội vàng lại bổ sung, cửa ra vào người đều bị ta quên đi, sự tình đã giải quyết. Chỉ chốc lát sau địa công phu, Thanh Mỹ lúc này mới tại trong khe cửa nhìn thoáng qua, xác nhận người trước mắt là Tiểu Nguyên, mà lại chung quanh không có những người khác đằng sau, mới bận bịu đem cửa mở ra, có phải hay không Đại Giang cho ngươi gọi điện thoại, để cho ngươi đưa cho hắn chửi đi. Việc này ngươi đừng quản, chính hắn xung họa, để chính hắn đi xử lý. Thanh Mỹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con mắt đều khóc sưng lên. Mà lại chuyện này cũng đuổi kịp xảo, vừa lúc là tại Hiến Trung đầu tư làm việc tư thời điểm. Nếu không, tay mình đầu làm sao cũng có thể có cái mười mấy vạn, tuyệt không về phần bị thôn dân cho ngăn cửa miệng mất mặt. Cao Nguyên liền ôm bác gái cánh tay nói, Đại Giang có thể một chiếc điện thoại cũng không có đánh với ta, ta là chính mình xin mời nghỉ dài hạn trở về thăm người thân, vừa vặn lại gặp chuyện này. Đi vào trong phòng về sau, Cao Nguyên mới nhìn đến Đại Giang, chính nửa chết nửa sống nằm trên ghế salon, trong tay bưng lấy một bản tiểu thuyết ngẩn người đại chủ nhiệm, thế nào đây là? Một chút như thế đã kích liền để ngươi không gượng dậy nổi. Cao Nguyên đi qua, hai cánh tay xoa Đại Giang đầu đã ân. A. Đại Giang đống nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lúc này mới ý thức được là Tiểu Nguyên trở về. Ngươi thế nào trở về? Cũng không cho ta gọi điện thoại. Đại Giang trên khuôn mặt rốt cục có vài tia ý cười, điện thoại di động của ngươi đánh không thông, trong nhà máy riêng cũng đánh không thông, ta cuối cùng ngồi xe đen trở về, bị hố 60 khối tiền. Cao Nguyên mỉm cười, lại ngồi ở bên cạnh trên ghế nói. Đại Giang lúc này mới vỗ đầu một cái nói, trách ta. Hai ngày này đều bị người trong thôn phiền chết, điện thoại càng không ngừng đánh, điện thoại càng không ngừng vang. Ta dứt khoát giật máy, rút dây điện thoại, thích thế nào? Cái này trong huyện đều không giải quyết được vấn đề, bọn hắn lừa ta có làm được cái gì? Ta lúc đầu cũng dự định bán xe chủ tiền, có thể đổ chó hoang xe con buôn, mới cho ta 6 vạn khối tiền, xe này năm ngoái thế nhưng là bỏ ra 13 vạn mua. Cao Nguyên cầm lấy trên bàn quả quýt ta nói, ngươi cũng đừng nằm, sự tình ta đều giải quyết cho ngươi, 5 lông một cân, ta xuất tiền cho thu mua. Ta dựa vào, tên Vương bắt đạn nào cho ra giá thu mua. Hiện tại tỏi căn bản không ai thu, ngươi chính là 3 lông một cân bọn hắn cũng cứ bán. Ngươi thế nào không suy nghĩ đáp ứng đâu? Đại Giang một mặt phẫn nộ, đạo ta thu tỏi không phải là vì kiếm các hương thân tiền, mà là giúp ngươi cùng mọi người giải quyết vấn đề. Ngươi tranh thủ thời gian thay đổi gót giày ta cùng đi thôn ủy, đây là ngươi cùng mọi người hòa giải thời cơ tốt nhất. Cao Nguyên giắt Đại Giang cánh tay nói.